Chủ nhiệm, đây là côn trùng biến dị. Lý Mộ Nhiên lại bị động tác của hắn làm sợ tới mức mồ hôi lạnh tuôn ra, căng thẳng nói, đồng thời nhanh chóng ôm ú về, đặt lên vai của Trương Duệ Dương. Vì thế, Tống Nghiễn thần kỳ phát hiện, cái thứ chẳng khác gì vật chết đó nhanh chóng rôi chân ra bám chặt lên người Trương Duệ Dương, hai con mắt nhỏ đen như mã nào chớp chớp, cái bụng béo đặt lên trên túi sách phía sau đứa nhỏ, nếu không phải ngoại hình bất thường, thật sự hơi giống chim ưng đã được thuần dưỡng. Hắn không nhịn được cảm thấy vui vẻ, các loài động thực vật côn trùng biến dị hắn đã được thấy qua, nhưng cái loại quỷ quái linh tinh này là lần đầu tiên thấy được. Sinh vật biến dị hầu như đều rất hung tàn, con này thấy thế nào cũng rất hiền nhỉ. Tay hắn chỉ đầu rú rú, hỏi. Hiền lành. Lý Mộ Nhiên im lặng, thật sự không biết trả lời thế nào, phải biết rằng lúc trước thứ này đã thiếu chút nữa thôi đã muốn mạng người ta rồi đó. Bởi vì rú rú là do chú bí đỏ dùng một tảng đá màu đen biến ra tặng cháu, là bạn tốt của cháu đó. Trương Duệ Dương cảm thấy bạn nhỏ của mình được khích lệ, vô cùng vui vẻ, quay đầu hôn bẹp một cái lên đầu rú rú, lập tức được rú rú thân thiết cọ lại, mấy đứa nhỏ khác thấy vậy hâm mộ cực kỳ. Tống Nghiễn nhìn một màn này, lại nghe lời của đứa nhỏ nói, lúc này mới nhớ tới vừa rồi hình như mình nghe được một cái tên rất quen. Cháu nói chú bí đỏ tên là Nam Thiệu ạ. Trương Duệ Dương mở to đôi mắt đen lung liếng trả lời, không biết có phải là do ở chung với nhau lâu hay không mà nhóc như vậy có vài phần giống con rú rú đang bám trên vai nhóc. Chú bí đỏ lợi hại nhất, có thể làm cho hạt giống mọc ra mầm non. Đứa nhỏ rốt cuộc nhớ được tên của Nam Thiệu, nghe được điều này, không biết Nam Thiệu có vui tới phát khóc hay không. Thật là Nam Thiệu. Tống Nghiễn nhướng mày, đôi mắt thương lợi hại híp lại. Cũng không biết có phải trùng tên hay không. Hắn hơi suy tư, cũng không hỏi kỹ việc này, nghĩ đến nếu thật sự là người đó, thì nhìn ở quan hệ giữa hai nhà, bản thân hắn cũng nên giúp đỡ những người trước mắt này thêm một chút, huống chi còn có nhân tố là Lý Mộ Nhiên. Hắn tuy rằng chưa nói qua lời cảm ơn, nhưng chuyện được cứu trước đó vẫn nhớ kỹ trong lòng. Chẳng qua nếu thật sự là cậu chủ của nhà họ Nam, làm cho hạt giống sinh trưởng. Chẳng lẽ là dị năng hệ mục? Thế nhưng gần như là lập tức hắn bác bỏ suy luận này, bởi vì hắn nhớ đứa nhỏ kia vừa nói con côn trùng biến dị rất có nhân tính trước mắt này cũng là do người kia tạo ra, đây đến tột cùng là dị năng quỷ dị gì. Hắn im lặng, những người khác trong xe cũng không dám mở miệng nữa. Dương Dương bất an nhìn về phía Lý Mộ Nhiên, tựa hồ đang hỏi có phải vừa rồi mình nói sai hay không, cho đến khi Lý Mộ Nhiên khẽ lắc đầu, dùng tay xoa xoa đầu nhóc thì nhóc mới yên tâm. May mà không qua bao lâu, phía trước bắt đầu xuất hiện những tòa kiến trúc, đoàn xe ngừng lại. Mọi người xuống ở đây đi. Tống Nghiễn lấy lại tinh thần, ánh mắt đảo qua một lớn bốn nhỏ như dân tị nạn kia, chậm chạp mở miệng. Hắn vốn nghĩ dứt khoát dẫn bọn họ cùng đi Ngọc Bình, thế nhưng lần này vô cùng nguy hiểm, mang theo phụ nữ và mấy đứa trẻ nhìn qua liền biết không có mấy sức chiến đấu này, chỉ sợ chỉ hại đến bọn họ, cho nên cuối cùng hắn vẫn buông tha cho ý nghĩ đó. Mấy người Lý Mộ Nhiên nghe vậy thì nhẹ nhàng thở ra, nhanh chóng nói lời cảm ơn rồi xuống xe bằng tốc độ nhanh nhất. Cái kiểu như muốn trốn thoát khỏi nhà giam này khiến Tống Nghiễn không nhịn được bật cười. Đợi sau khi cửa xe đóng lại rồi, bảo vệ sĩ hạ kính cửa xe xuống, xua đi không khí oi bức trong xe, đồng thời dặn dò một câu. Vẻ kinh ngạc chợt lướt qua trong mắt vệ sĩ, anh ta cung kính đáp lại, sau đó xuống xe truyền lời lại với những người phía sau. Đúng như trước đó Tống Nghiễn và nhóm người Lý Mộ Nhiên đã nói, bởi vì từ trường hỗn loạn, hoàn toàn không có cách nào gửi nhận tín hiệu nên dù bọn họ có bộ đàm cũng vô dụng, tất cả đều trở về trạng thái nguyên thủy nhất, tin tức phải dựa vào sức người truyền đi, không thể lười biếng được. Lý Mộ Nhiên dẫn mấy đứa nhỏ đi được một đoạn thì nghe đằng sau có tiếng bước chân rồn rập, nhìn lại, là một người dưới quyền của Tống Nghiễn, hôm qua bọn họ ngồi cùng một xe với anh ta. Bộ dáng không cao, chỉ khoảng 1m7, mặt mũi bình thường. Là kiểu người nếu lẫn vào trong đám đông thì sẽ không tìm thấy được, thế nhưng trên người người này mang một loại khí phách kiên cường quả cảm, khiến người khác không dám coi thường. Tôi là Tiêu Thắng, ngài Tống bảo tôi tới. Ngay cả nói chuyện cũng lời ít mà ý nhiều. Lý Mộ Nhiên vốn muốn mở miệng cự tuyệt, nhưng khi quay đầu lại thì phát hiện đoàn xe của Tống Nghiễn đã không còn thấy bóng dáng, chỉ phải đánh thôi, chung quy lúc này nếu đuổi người ta đi cũng không phúc hậu. Ngược lại mấy đứa phó đam thì cảm thấy rất vui vẻ. Bởi vì có người đàn ông trưởng thành tham gia, trong lòng đều rất phấn khích. Thân thủ Lý Mộ Nhiên và Trương Duệ Dương tuy rằng rất tốt, nhưng chung quy vẫn là một người phụ nữ và một đứa trẻ, khó tránh khỏi sẽ bị một vài người tâm thuật bất chính có ý đồ, nhưng hiện tại có một người đàn ông gánh vác thì không còn như vậy nữa, huống chi người đàn ông này còn do Tống Nghiễn phái tới. Tiêu Thắng cũng không hỏi Lý Mộ Nhiên muốn đi đâu, muốn làm gì, anh chỉ phụ trách đi theo. Tống Nghiễn đã ra hiệu qua. Vì thế ở trên đường anh nói cho Lý Mộ Nhiên biết thông thường chỉ khi đoàn xe tiếp nhận nhiệm vụ lớn mới cần cả đội xuất phát, giống như ngày hôm qua vậy, còn nếu là bình thường thì chỉ rời thành đi tôi luyện năng lực, đội dụ zombie thì không cần rèn luyện như thế, khi nào không có nhiệm vụ thì có thể an tâm ở trong căn cứ, tuy là được đãi ngộ kém hơn so với đội viên chiến đấu nhưng so với những người khác, cuộc sống như thế cũng xem như là không tệ. Lý Mộ Nhiên lúc này mới hiểu ra vì sao hôm nay chỉ có mấy chiếc xe việt dã, mấy chiếc xe tải quân đội hôm qua thì không thấy đâu. Tiêu Thắng nói nhiều thế này đại để là muốn uyển chuyển nói với cô, gia nhập đội dụ zombie, đối với mấy người bọn họ là sự lựa chọn tốt nhất. Kỳ thực, đây chính là ý của Tống Nghiễn. Hắn mặc dù có ý giúp đỡ nhưng không thể nuôi không từng ấy người, ngược lại nếu bọn họ tham gia đội dụ zombie thì chỉ cần tay chân đủ linh hoạt, chính mình làm cho người ta để tâm hơn một chút là đã có thể sống rất khá rồi. Thế nhưng dù hiểu rõ điều này, Lý Mộ Nhiên vẫn không có ý định mang Dương Dương gia nhập, ngoại trừ vì đám người Triệu Như, một nguyên do khác là sợ những ngày quá an nhàn sẽ làm cho người ta trở nên yếu đuối và sinh tâm IL. Ý còn về ba đứa phó đam, cô sẽ để bọn chúng tự lựa chọn. Ven đường thỉnh thoảng có thể nhìn thấy vài chiếc xe ngã lật bỏ hoang, Tiêu Thắng nói đó là đoàn xe thanh lý thường xuyên tới đây để khơi thông đường thuận tiện cho xe cộ ra vào căn cứ. Tiêu Thắng nói không nhiều, nhưng sẽ vào những lúc thích hợp mà nói một hai câu, giúp Lý Mộ Nhiên có thể hiểu nhiều hơn tình huống đoàn xe của bọn họ và căn cứ Đông Châu. Phía sau có xe đến, cả đám lui qua một bên, nhìn ba chiếc xe bớt vỏ sắt rầm rầm đi qua, trên xe có người nhìn xuống, ánh mắt hoặc là đồng tình hoặc là khinh miệt, nhưng không dừng lại, rất nhanh đã đi xa. Đó là xe của đoàn liệt diễm, đội trưởng là vệ diễm, người dị năng hệ kim, tất cả thủ hạ đều là người dị năng. Tiêu Thắng thản nhiên nói, khi đi đường thân hình hắn thẳng tắp, bước chân rất có lực, vừa nhìn chính là quân nhân được huấn luyện. Sau đó lại có ba đoàn xe đi qua, có xe rách nát tả tơi, có xe thì trang bị như xe thiết giáp vậy, chỉ nhìn từ xe là có thể phân chia thực lực của đoàn đội đó. Ngày hôm qua Lý Mộ Nhiên và mấy đứa nhỏ chỉ lo lên được xe, nào còn chú ý những điều đó, hôm nay nhờ có Tiêu Thắng giảng giải, ngược lại đại khái đã có thể phán đoán ra đoàn xe nào có người dị năng, đoàn xe nào là người thường, hay là đoàn nào hỗn hợp cả người dị năng và người thường. Địa vị người dị năng rất cao, cố gắng đừng đụng đến bọn họ. Khi nhìn thấy zombie phía trước, Tiêu Thắng nói một câu cuối cùng, xem như nhắc nhở, cũng là cảnh cáo. Bọn họ đang đi trên một con đường vắng vẻ, chỉ có 2-3 zombie vây quanh một thi thể hư thối đã biến đen, còn có một ít nội tạng bị tùy ý vứt bỏ. Hiển nhiên vào rất nhiều ngày trước, nơi này từng xảy ra trận chiến, hơn nữa còn có người không thể trở về. Chuyện này ở tận thế là rất bình thường, không có ai biểu hiện ra sợ hãi hoặc là thương hại đối với chuyện này nữa. Nhìn thấy bọn họ, mấy zombie kia lập tức ném đồ ăn hư thối không thể thích nổi kia đi rồi hưng phấn chạy vội tới. Tiêu Thắng muốn nhìn thấy năng lực của bọn họ nên không ra tay. Chỉ là rất nhanh anh không duy trì bình tĩnh nổi nữa. Khi thấy đứa trẻ nhỏ nhất mang con côn trùng to béo trên vai kia linh hoạt như khỉ trèo lên lưng một zombie, khi nhóc cầm dao găm đâm chết nó, anh cảm thấy nhận thức của anh về tận thế đã được làm mới, tới nỗi hoàn toàn bỏ quên thân thủ lưu loát dứt khoát của Lý Mộ Nhiên và Phó Đam tuy tuổi không lớn nhưng đã có thể giết chết zombie. Qua sự cường hóa của Tống Nghiễn, đao của Phó Đam dùng rất tốt, không giống như hôm qua phải chém mấy nhát mới giết được zombie, bởi vậy mà cho đến khi thu được tinh hoạch, nhóc vẫn còn đang nhe răng ngây ngô cười vui sướng. Mà trong lúc này, Nô Tử Nhiên và Lý Viễn chắc đang nhanh chóng răng một đoạn dây thừng cao đến đầu gối ở giữa ngã tư đường, sợi dây này là ngày hôm qua khi trở về bọn họ thuận tay bỏ vào túi. Hôm qua quá mệt mỏi, hơn nữa còn bị trộm, túp lều không thể ở lại được nữa, họ không thể không vào căn cứ. Chuyện xảy ra liên tiếp khiến Lý Mộ Nhiên không còn tinh lực nói chuyện tổng kết những kinh nghiệm giết zombie cho bọn chúng, thế nhưng bọn nhỏ đã biết cách dùng dây thừng làm zombie ngã rồi giết chết, cho nên tự nhiên cứ vậy mà tiếp tục dùng nó. Chị, chú, hai người đừng hoảng mà đi mất nhé, chờ bọn em ở đây. Nô Tử Nhiên nói với Lý Mộ Nhiên và Tiêu Thắng rồi nhanh chóng kéo Lý Viễn Trác chạy đi. Tiêu Thắng mơ hồ đoán được bọn nhỏ muốn làm gì. Thế nhưng khi nhìn thấy hai đứa trẻ kinh hoàng thất thố chạy về mang theo 20 mấy zombie chạy đằng sau thì vẫn thầm kinh hãi. Sau đó một đám zombie bị vấp ngã, Lý Mộ Nhiên, Trương Duệ Dương và Phó Đam xông lên giải quyết đám zombie không bị ngã, Nô Tử Nhiên và Lý Viễn Trác thì quay lại giết zombie bò trên mặt đất. Ngón tay Tiêu Thắng giật giật, nhịn xuống cảm giác muốn lên giúp đỡ, nâng tay nhìn đồng hồ, yên lặng tính toán thời gian. Nửa tiếng, Tiêu Thắng phát hiện. Một cô gái và bốn đứa trẻ vỏn vẹn chỉ mất nửa tiếng đã giải quyết được 23 zombie. Tốc độ này tuy không thể sánh với người dị năng, thế nhưng lại không chút thua kém nào so với một vài người đàn ông thân thủ không tệ trong căn cứ. Mọi người phối hợp không tồi. Cuối cùng, khi anh đi qua giúp lấy tinh hạch thì nói với Lý Mộ Nhiên. Lý Mộ Nhiên nở nụ cười. Cô biết anh ta nói là sự thật, bởi vì cô cũng cảm giác được hôm nay thoải mái hơn hôm qua, ba đứa nhỏ kia cũng không khiến cô bận tâm nữa, thậm chí còn giúp giảm bớt áp lực. Nếu không phải phối hợp tốt, hai mươi mấy zombie này tuy vẫn có thể giải quyết, nhưng sẽ tốn không ít thời gian. Đối với bọn họ mà nói, càng tốn nhiều thời gian thì càng bất lợi, chung quy thể lực của họ vẫn rất có hạn. 38063 Chương 87, đi theo. Một ngày này Tiêu Thắng không có cơ hội ra tay. Tống Nhiễm phân phó anh đi cùng một cô gái và bốn đứa bé kia, nếu không phải tình huống nguy cấp đến tính mạng thì không cần ra tay. Lý Mộ Nhiên hiển nhiên cũng không xem anh là tấm bài hộ mệnh, thật cẩn thận dẫn theo đám trẻ, không dám khinh thường. Vì thế trong một ngày này bọn họ giết được hơn 70 zombie, xông vào mấy nhà dân, ngoài Trương Duệ Dương thì mỗi người đều khiêng một cái chăn, còn vét được một thùng nước, hai ba cái chậu và một ít chén, nồi VV toàn là những thứ hàng ngày cần dùng cả. Mà sự có mặt của Tiêu Thắng cũng không phải hoàn toàn vô ích, ít nhất nhờ có anh mà nhóm Lý Mộ Nhiên mới dám lấy nhiều thứ như vậy, cũng bởi vì nhờ có anh mới có xe đồng ý chở bọn họ và chỉ lấy 30 viên tinh hạch. Tuy theo quy củ thì đoàn xe có thể thu 3 phần vật tư, thế nhưng mấy thứ như chăn đông thùng nước các loại thì đoàn xe cũng không hiếm lạ gì, có điều mấy thứ đó lại chiếm diện tích trên xe nên đương nhiên phải dùng tinh hạch để tỏ vẻ một chút. Đối với điều này, Lý Mộ Nhiên và mấy đứa nhỏ đều rất hài lòng. Nếu không nhờ dựa tỷ hệ Thắng, không nói đến có xe đồng ý chở bọn họ hay không, cho dù có chở, chỉ em một viên tinh hạch cũng không giữ lại được. Lý Mộ Nhiên cho dù không dành sự đời nhưng cũng biết chủ nhiệm Tống đang giúp đỡ bọn họ, trong lòng cảm kích đương nhiên không cần phải nói. Khi về đến căn cứ, Tiêu Thắng đến chào hỏi với người canh gác ở cổng, nói giúp đôi câu để UU có thể bám trên vai Trương Duệ Dương tự do ra vào. Sau đó anh hỏi rõ nơi ở của Lý Mộ Nhiên xong thì liền rời đi, không tiếp tục đi cùng nữa. Lý Mộ Nhiên và bọn trẻ trở về đến khu 9 cùng với bọc lớn thùng nhỏ nên rước lấy không ít sự chú ý mấy thứ chăn. Nệm này đối với những người trong đoàn xe mà nói thì không đáng là gì, nhưng đối với những người sinh hoạt ngoài căn cứ hay những người ngoài khu 3 thì lại rất quan trọng. Căn cứ Đông Châu chia làm 3 khu thượng, 3 khu trung và 3 khu hạ. 3 khu thượng là nơi của các nhân vật quyền thế, 3 khu trung là nơi ở của các đoàn xe bình thường và lính đánh thuê, 3 khu hạ có địa vị thấp nhất nhưng vẫn miễn cưỡng có thể nhìn ra là nơi ở của vài người có chút cống hiến. Mà khu 9 được xem là nơi thấp nhất trong 3 khu hạ. Hoàn cảnh sống thế nào không cần nói cũng biết. Trong tình trạng thiếu thốn nhiên liệu sưởi ấm trầm trọng, đệm chăn và quần áo dày tự nhiên trở thành thứ được coi trọng nhất. Cho nên, khi mấy người Lý Mộ Nhiên ôm 4 bộ chăn đông dày ấm áp trở về thì lập tức rước lấy ánh mắt thèm thuồng của không ít người. Ây da, em gái, các em tìm ở đâu mà được đống đồ tốt thế này? Nói cho chị đi, bữa nào chị cũng đi lấy 2 cái về đắp. Một người phụ nữ có mái tóc quăn rối tung dính bết, thoa son và sơn móng đỏ tươi. Mặc một chiếc áo khoác dạ hồng ca rô dài đến gối, cổ và tay áo đã sơn chỉ, đang dựa vào khung cửa cách đó 2 phòng, nhón lấy một quả mơ từ khách quen bỏ vào miệng, nũng nịu hòn ẻn lên tiếng. Lý Mộ Nhiên nhìn cô ta một cái rồi không để ý đến nữa, dẫn mấy đứa nhỏ nhanh chóng vào phòng, sau đó khóa cửa lại. Người phụ nữ kia nhổ một ngụm nước bọt, hạt mơ vẫn còn ngậm trong miệng, không vui mắng hứ. Một đám suối quẩy, có cái gì mà đắc ý chứ? Nói xong thì lắc ngông trở về phòng. Lý Mộ Nhiên và Ngô Tử Nhiên kéo cái chăn đã rách nát trên tấm ván gỗ cũ kỹ ra, lót chăn lên cả 2 cái giường làm nệm, 4 cái mang về là thì dùng để đắp. Như vậy mọi người không cần phải chen chúc nữa, dù sao 3 đứa cũng không còn nhỏ, tất cả ngủ chung một chăn thì không ổn lắm. Phó Đam mang mấy cái thùng và chậu mà Lý Viễn chắc đem về cùng vài thứ hôm qua lấy được từ trong lều ra, Dương Dương đi theo bên cạnh thỉnh thoảng giúp chút việc nhỏ, còn Ú Ú thì rốt cuộc cũng đã nhảy xuống khỏi vai Dương Dương, nhắm mắt theo đôi phía sau bọn nhỏ. Chị Mộ Nhiên, chúng ta không có cái ghế nào. Chị Mộ Nhiên, chúng ta còn phải nhặt thêm mấy tảng đá để làm bếp lò, chị xem ở đây được không? Chị Mộ Nhiên, ở đây thật tốt, không có chút gió lạnh nào. Chị Mộ Nhiên, chị Mộ Nhiên. Mấy đứa trẻ vừa bận rộn vừa líu díu nói với Lý Mộ Nhiên, trong giọng nói vui vẻ hiện lên hy vọng về cuộc sống tương lai, không còn phải như trước kia được ngày nào hay ngày ấy nữa. Cho dù ánh sáng trong phòng vô cùng u ám cũng không ngăn được tia sáng trong lòng bọn chúng. Lý Mộ Nhiên dọn giường xong xuôi thì kêu Dương Dương cầm con dao đến, cô tìm miếng vải trà lau sạch sẽ, sau đó trước cái nhìn trợn mắt há mồm của bọn nhỏ, cầm con dao đặt lên chỗ tóc đã dài đến vai của mình 2-3 cái liền cắt ngắn, khôi phục lại kiểu tóc xấu xí ngắn củn cỡn như bị chó gặm ban đầu, cộng thêm quần áo mùa đông dày cuộn, nhìn qua giống như một thiếu niên tuổi không lớn hơn Phó Đam là mấy. Sau khi ở cùng với nhóm người trước dịch, cô không còn quá để ý đến đầu tóc nữa, vừa rồi thấy người phụ nữ kia mới nhớ tới vấn đề này. Ở đây không giống với bên ngoài căn cứ, long xà hỗn tạp, không thiếu kẻ có bản lĩnh ra vào, có thể giảm bớt gây chú ý bao nhiêu thì đương nhiên phải cố gắng giảm bớt bấy nhiêu. Cắt tóc xong, cô gọi Ngô Tử Nhiên lại, xoẹt xoẹt vài cái, mái tóc dài của cô bé cũng bị cắt đi thành dáng vẻ khó coi. Ngô Tử Nhiên quệt miệng, nước mắt đỏ quanh, đau lòng ghê gớm nhưng không phản kháng. Phó Đam, em đi xách thùng nước về đây, chúng ta rửa tay xong thì đi mua chút thức ăn. Lý Mộ Nhiên ngồi xổm xuống, vừa thu dọn tóc trên đất vừa nói. Từ nãy đến giờ cũng đã qua một lúc lâu, mấy kẻ xem náo nhiệt bên ngoài chắc cũng đã tan rồi, trời chưa tối hẳn, bây giờ đi là tốt nhất, nếu muộn chút nữa sẽ không an toàn. Vừa nghĩ đến không an toàn, cô lại vội nhắc thêm mang đào theo đi. Phó Đam trả lời xong thì mang cái thùng hôm nay mới tìm được đi ra cửa, Lý Viễn Trác thấy trong phòng không có gì để làm nữa nên cũng cầm đào theo ra ngoài. Trương Duệ Dương cũng muốn đi theo nhưng bị Lý Mộ Nhiên gọi lại. Tuy rằng nhóc có thể tự vệ, nhưng lại không có cảnh giác với người khác, hơn nữa tuổi cũng còn quá nhỏ, cô không yên tâm để nhóc rời khỏi mình. Trương Duệ Dương ngược lại nghe lời, bị gọi liền ngoan ngoãn quay về, ngồi xổm ở một bên chơi với Ú Ú, không gây ầm ĩ tí nào. Lý Mộ Nhiên và Ngô Tử Nhiên gom tóc lại rồi ném vào đống rác cách đó không xa, khi trở về, Phó Đam và Lý Viễn Trác cũng đã mang nước trở về. Không có chổi, không có củi lửa, không có khăn, Ngô Tử Nhiên vừa rửa tay vừa làm nhảm, bị Phó Đam và Lý Viễn Trác cho một cái trợn mắt. Sau này gom dần. Lý Mộ Nhiên trả lời, sau đó đột nhiên nhớ tới một chuyện khác, các em có muốn gia nhập đội dụ zombie của anh Tống không? Nếu muốn, chị sẽ đi nói giúp cho. Nói xong lại sợ ba đứa không hiểu đội dụ zombie là gì nên kiên nhẫn tỉ mỉ chỉ ra những điểm tốt cho mấy đứa. Chị Mộ Nhiên, còn chị thì sao? Nghe xong, Phó Đam cũng không trực tiếp trả lời mà hỏi lại. Chị! Lý Mộ Nhiên hơi ngạc nhiên, bất giác sờ sờ đầu Trương Duệ Dương đang kéo vào táo cô, nói chị và Dương Dương không đi, chị còn đang nghĩ cách mang Dương Dương đi tìm ba của nhóc. Nghe vậy, ánh mắt Phó Đam đột nhiên đỏ lên, nhưng vì ánh sáng trong phòng u ám nên không ai nhìn ra. Im lặng một lát rồi mới mở miệng, chị Mộ Nhiên, bọn em có thể đi theo chị không? Bởi vì cậu chàng lớn tuổi nhất, cho nên Ngô Tử Nhiên và Lý Viễn Trác gần như là do cậu dẫn theo, cậu đương nhiên là hiểu chuyện hơn so với hai đứa nhỏ kia, Lý Mộ Nhiên chẳng qua chỉ tạm thời ở cùng với bọn chúng, không có nghĩa vụ dẫn bọn chúng theo. Cho nên khi nghe cô nói xong, cậu ta lập tức mẫn cảm bắt được vấn đề mấu chốt trong đó. Lý Mộ Nhiên sửng sốt, không nghĩ tới Phó Đam sẽ đưa ra lời thỉnh cầu này. Đúng như Phó Đam đã nghĩ, cô không định ở mãi với ba đứa trẻ này, càng không nghĩ tới bọn nhỏ sẽ buông tha cho cuộc sống an toàn ngay trước mắt mà lựa chọn đi theo mình, nhất thời không khỏi có chút khó quyết định. Chung quy, gánh nặng mang theo một mình Dương Dương và mang theo một đám trẻ con cũng không phải đơn thuần chỉ là gia tăng thêm số lượng thôi đâu. Không thể sao? Qua thật lâu cũng chưa thấy cô trả lời, nước mắt Phó Đam đã thiếu chút nữa rớt xuống, tuy rằng mới chân chính đi giết zombie cùng với Lý Mộ Nhiên có hai ngày. Thế nhưng trong lúc bất giác cậu đã nảy sinh một sự ỷ lại vào cô như mẹ như chị gái, bây giờ nếu bị cự tuyệt, trong lòng cậu khó chịu giống như bị người thân vứt bỏ vậy. Nghe ra sự nghẹn ngào trong giọng nói của Phó Đam, Lý Mộ Nhiên bất giác mềm lòng bật thốt lên, muốn đi theo chị cũng không phải không được, thế nhưng chị nói trước, tất cả phải nghe theo chị. Nếu không làm được thì nên sớm tách ra. Lời vừa nói ra, cô có hối hận cũng đã không kịp nữa. Phó Đam vốn đã tuyệt vọng đột nhiên nghe cô nói vậy thì vừa mừng vừa sợ. Đến suy nghĩ cũng không cần, nói liên thanh giống như chỉ sợ trả lời chậm một giây thì Lý Mộ Nhiên sẽ thay đổi chủ ý, đương nhiên sẽ nghe lời, đương nhiên sẽ nghe chị, cậu chính là đang ước thoát khỏi gánh nặng trên vai này. Lý Mộ Nhiên nhìn hai đứa nhỏ vẫn còn chút ngây thơ, còn các em. Đi theo chị hay là theo đội dụ zombie? Theo chị Mộ Nhiên ạ. Nô Tử Nhiên và Lý Viễn Trác căn bản không nghĩ gì cả, trả lời rất rõ ràng. Lý Mộ Nhiên không nói gì nữa. Cảm giác bản thân sắp hóa thân thành gà mái giả mang theo một đám gà con lang bạt trong tận thế, vốn muốn cảnh báo mấy đứa một lần nữa nhưng kết quả giọng điệu khi nói ra lại không đủ cứng rắn, đã nói rồi nhé, nếu không nghe lời, chị sẽ không cho mấy đứa theo nữa. Dạ biết ạ. Ba đứa ba miệng một lời đáp lại, sau đó như là đã tìm được chỗ dựa rồi, vui vẻ hi hi ha ha cười thật tươi. Dì Mộ Nhiên, con cũng nghe lời mà. Trương Duệ Dương bị bỏ quên thật lâu, kéo kéo vạt áo của Lý Mộ Nhiên ngẩng cái đầu nhỏ nghiêm túc nói. Sợ bị bỏ qua một bên. Lý Mộ Nhiên nhịn không được khẽ cười, trong lòng không hiểu sao thấy rất thoải mái, khom lưng ôm lấy Trương Duệ Dương rồi hôn lên khuôn mặt lạnh lẽo vừa được rửa qua của nhóc. Gì biết, Dương Dương của chúng ta là ngon nhất. Nói xong cô quay lại nhìn mấy đứa khác nào, chúng ta đi ăn cơm. Mỗi khu đều có canteen, đây là chuyện khi mới vào bọn họ đã được báo cho biết. Trong canteen có thể dùng tinh hạch hoặc điểm để đổi lương khô, cũng có thể trực tiếp ở đó gọi cơm ăn, đương nhiên hương vị chắc chắn sẽ kém hơn nhà hàng. Chẳng qua, trong thời tiết rét lạnh bây giờ, mệt nhọc một ngày rồi, có thể được ăn một bữa cơm nóng là chuyện mọi người đều rất mong mỏi, cho nên khi nghe cô nói như thế, bọn nhỏ đều reo hò cả lên. Để an toàn, khi đi đến canteen bọn họ cũng mang theo vũ khí, khóa kỹ cửa. Canteen ở ngay cửa vào khu 9, là khách sạn có kiểu kiến trúc cổ kính. Khi bọn họ đi vào, bên trong chỉ có vài người ngồi thưa thớt, không biết là do đã qua giờ cơm hay do số người có thể bỏ ra tinh hạch để tới đây ăn cơm không nhiều. Lý Mộ Nhiên mua một bát cơm gạo lức lớn, một đĩa dưa muối nhỏ có vị ôi hẳn là muối từ trước tận thế và một bát canh có chút ớt ngâm, tiêu và gừng với vài giọt dầu ăn, tổng cộng tốn 20 viên tinh hạch, quý là ở mấy thứ trong canh kia, nước không đáng bao nhiêu, thế nhưng mấy gia vị kia lại là tài nguyên rất khó để tái sinh. Đám nhỏ tuy rất đau lòng nhưng vẫn vui vẻ mở miệng mà ăn, cuối cùng ngay cả một giọt canh cũng không trừ lại. Có lẽ trước tận thế, mấy món này bọn nó ngay cả nhìn cũng không thèm, thế nhưng lúc nào, đây có thể xem là bữa ăn tốt nhất từ khi chúng rời khỏi cha mẹ, nào còn sợ thức ăn đã biến vị, thực vật biến dị cũng không thể so với mấy thứ này được. Trương Duệ Dương không kén ăn, chỉ là môi mỏng, sau khi hút canh thì cái miệng nhỏ bị cay đỏ ửng lên, trên lông mi vẫn còn đọng nước mắt, lại còn hà hà thổi khí nóng ra khỏi miệng, cay đến nỗi toát mồ hôi. Lý Mộ Nhiên cũng không ngăn lại, hiện giờ có thể hút canh gừng với ớt ngâm không phải là chuyện dễ dàng gì, nên cô chỉ cẩn thận lau hết mồ hôi trên đầu nhóc để tránh lát nữa ra ngoài bị gió thổi cảm lạnh. Còn về UU sống chết muốn đi theo thì một mình chiếm một cái ghế, nếu không phải hai cái râu trên đầu thỉnh thoảng lung lay thì hầu hết mọi người sẽ cho rằng đó chỉ là một bức tượng đá cẩm thạch được khắc rất sống động mà thôi. Mặc kệ nói như thế nào, đây có thể xem là một bữa tối đầy hạnh phúc. 38073 Chương 88, mỗi người một ngả. Phòng cách ly ở căn cứ bác vệ không có bất cứ thiết bị sưởi ấm nào, chỉ có một loạt ván gỗ hợp lại thành một cái giường lớn, so với phòng trên xe còn lạnh hơn, người dị năng còn miễn cưỡng chịu được nhưng người thường và bị bệnh thì hơi vất vả. May mắn đám Nam Thiệu có mang theo chăn và thức ăn, nếu không tình huống có thể còn tệ hơn. Trước khi bọn họ vào, phòng cách ly đã có 3 người, sau đó lại có thêm 4 người nữa, cộng thêm 5 người của nhóm Trương Dịch thì quả thực là hơi trợn. Không khí tự nhiên cũng không tốt. Nhóm người trong đoàn xe đều từng chen chúc ăn uống giải quyết bên trong kho hàng nên không cảm thấy gì, chỉ nghĩ vượt qua một ngày này là tốt rồi, nhưng những người khác thì không giống họ. Ui! Quản lý! Phòng này nhiều người quá, tôi muốn đổi phòng. Đổi phòng! Một người trải chuốt tóc thai bóng loáng, ăn mặc có vẻ chỉnh tề hơn những người khác, mi cong mắt tú, môi hồng răng trắng, một bộ dáng thư sinh và người đàn ông vừa vào phòng liền quay đầu đi gõ cửa, vừa gõ vừa hô to. Nam Thiệu ngẩng đầu nhìn cậu ta, trong mắt ánh lên vẻ không vui, nhưng cuối cùng vẫn không nói gì, túi đầu chỉnh lại chăn cho Trương Dịch, ghé xuống thấp giọng hỏi có khó chịu không. Trương Dịch hơi hơi lắc đầu, Nam Thiệu thấy đôi môi vốn trắng bệnh của anh hơi tím tái, hiển nhiên là do bị lạnh, hắn đưa tay tiến vào chăn sờ vào bàn tay anh, cảm thấy lạnh như băng. Hắn suy nghĩ một lát rồi cởi áo khoác, tiến vào chăn, nhẹ chân nhẹ tay ôm anh vào lòng. Nhìn thấy tình huống này, ba người Lô Quân đã quen, Cương Tử và A Thanh vì bị thương nên không chịu lạnh được. Thế nên cũng chui vào trong chăn. Chỉ có Lô Quân một mình ngồi xếp bằng ở bên cạnh, tiện cho tùy thời săn sóc. Người kia quát to đập cửa một hồi rốt cuộc cũng có người tới, nhưng lại bị quát lại hét cái gì mà hét. May tưởng là đi thuê khách sạn hay sao, muốn ở đâu thì ở. Không muốn ở thì cút khỏi căn cứ đi. Mắng xong lại lạch cạch rời đi. Tên thư sinh bị mắng khiến cho dừng lại trong chốc lát, sau đó giận tím mặt thái độ mày kiểu gì đấy. Tao muốn kiện mày. Mặc dù hét như vậy nhưng cũng không dám tiếp tục gõ cửa. Chỉ một mình đứng đó hùng hùng hổ hổ, một lúc thì ghét bỏ căn phòng nhỏ vừa lạnh vừa thối, một lúc thì ghét bỏ tấm ván gỗ cứng ngắc mà không có chăn nệm, thậm chí ngay cả cửa sổ đóng kín đầy cho bụi cũng cở trách cả một buổi sáng. Những người khác tuy rằng cảm thấy phiền lòng, thế nhưng sống trong tận thế, mọi người đều đã hình thành thói quen thận trọng từ lời nói đến việc làm, tránh cho không cẩn thận gặp họa sát thân, cho nên cũng không ai có phản ứng gì. Nào biết người nọ một mình rong dài nửa ngày, cuối cùng ánh mắt chuyển đến Trương Dịch, tôi nói anh bạn này. Anh đã như vậy chi bằng tự sát đi, dù sao sớm muộn gì cũng bị bỏ lại, không bằng dứt khoát chút, miễn cho tình cảm đều bị tiêu hết sạch sẽ, cuối cùng chỉ còn lại có phiền chán ghét bỏ. Cút! Không đợi cậu ta nói xong, Nam Thiệu đã gầm lên. Hắn chính là sợ Trương Dịch sẽ nghĩ theo hướng tiêu cực nên vẫn luôn lấy Trương Duệ Dương để kích thích mong muốn sống sót của anh, nào biết chẳng hiểu sao lại đụng phải một kẻ như vậy. Gào cái gì? Tên thư sinh hừ một tiếng, bĩu môi. Thấy trong góc còn chỗ trống lập tức uốn éo thắt lưng như đàn bà đi tới, miệng vẫn lẩm bẩm hiện tại ai cũng không muốn nghe nói thật. Lời thật thì khó nghe. Nam Thiệu hận đến hàm răng đều nghiến đau, nhưng lại không thể vì Trương Dịch nhà mình mà đi bắt đối phương dừng lại, chỉ có thể cúi đầu khẽ hôn hai mắt Trương Dịch, thấp giọng nói đừng nghe cậu ta, tôi nhất định sẽ nghĩ cách chữa khỏi cho anh. Lời này không phải an ủi, mà là quyết tâm. Ừ, khỏe môi Trương Dịch khẽ nhếch, nhẹ nhàng trả lời. Anh biết mình ích kỷ. Nhưng anh không thể bỏ được Dương, cũng luyến tiếc Nam Thiệu, cho nên chỉ có thể cứng rắn chống đỡ nhìn Nam Thiệu gánh vắt trọng trách nặng nề trên vai. Đê mẹ, lũ gây chết tiệt. Có thấy ghê tởm không vậy? Đúng lúc này một giọng nói đầy chán ghét và khó chịu đột nhiên vang lên. Nam Thiệu ngẩng đầu, ánh mắt lạnh lẽo nhìn về phía người nói chuyện, nhận ra đó là một trong ba người vào sớm hơn bọn họ, mũi gã không có thịt, vừa thấp vừa nhọn, hơn nữa hai cái thai hai bên hoàn toàn nhìn không thấy phần thịt rũ xuống, khiến người ta không khỏi liên tưởng đến con chuột ghê tởm. Hắn còn chưa mở miệng, Lô Quân đã nhảy dựng lên. Đệ nhà mày, mày nói cái gì? Có giỏi lặp lại lần nữa xem. Lô Quân trước kia là dân xã hội đen, tính tình nóng nảy nhưng rất nghĩa khí, anh ta đã xem hai người Nam Thiệu là bạn bè nên sẽ không nhìn hai người chịu nhục mà không lên tiếng. Cương Tử và A Thanh vốn đã nằm xuống cũng ngồi dậy, sắc mặt không tốt nhìn chằm chằm gã đàn ông kia. Thế nào? Định ỷ đông hiếp yếu phải không? Gã mặt chuột thấy thế trong lòng khiếp sợ nhưng vẫn cứng cổ ngoài mạnh trong yếu, chẳng qua không dám lặp lại những từ như gây chết tiệt kia nữa. Không cần những người khác, một mình tao cũng có thể dễ dàng bóp chết mày. Nam Thiệu hừ lạnh, ngữ khí lạnh buốt, thậm chí ngay cả thân cũng chưa động, một tia dị năng như châm bắn thẳng vào giữa trán gã mặt chuột. Ha! Bằng mày! Á! Gã mặt chuột cười nhạo, nhưng chưa dứt lời đã kêu lên thảm thiết, ôm đầu lăn trên ván giường, khóc thét không ngừng. Những người khác trong phòng cũng giật nảy mình, ngay cả đám Lô Quân cũng kinh ngạc, bởi vì đây là lần đầu tiên bọn họ nhìn thấy Nam Thiệu sử dụng dị năng đối phó người khác, không nghĩ tới lại lợi hại như vậy. Dị năng hệ tinh thần. Có người thất thanh hô lên, những người còn lại nghe vậy thì câm như hến, ngay cả tên thư sinh lắm miệng cũng ngậm chặt miệng. Nam Thiệu không phản bác, cũng không muốn lấy mạng của người nọ nên chỉ thả ra một tia dị năng nho nhỏ, làm cho đối phương chịu chút đau đớn mà thôi, vì thế gã mặt chuột chỉ đau trong chốc lát thì đã đỡ hơn, nhưng đầu gã đầy mồ hôi, sắc mặt tái nhợt, tinh thần nhìn qua vô cùng ủ rũ. Đương nhiên là gã không dám khiêu khích Nam Thiệu nữa, nhưng ánh mắt nhìn họ lại tràn ngập hung ác, nham hiểm và ngon độc. Nếu như ở bên ngoài, nhìn thấy ánh mắt này, đám người Nam Thiệu khẳng định sẽ nghĩ cách giải quyết người này để tránh lưu lại hậu hoạn, nhưng đây là phòng cách ly ở căn cứ bắc vệ, nếu bây giờ giết người thì chính là khiêu khích căn cứ, bọn họ sẽ gặp phải phiền phức không cần thiết, vì thế họ chỉ có thể cảnh giác trong lòng rồi không làm gì nữa. Từ lúc đó cho đến khi qua hai mươi mấy giờ bọn họ coi như bình tĩnh trải qua. Trương Dịch không ăn được thức ăn thô cứng, vì thế Nam Thiệu dùng không ít tinh hạch nhờ người trông coi bên ngoài mang cháo đến, cẩn thận giúp anh ăn xong. Cháo này đương nhiên là kém hơn cháo do người đoàn xe tự nấu, nhưng miễn cưỡng có thể lấp bụng. Đối với cảnh Nam Thiệu dùng miệng đút cháo, rốt cuộc cũng không có ai nói gì, trong lòng bọn người đó nghĩ thế nào thì cũng không thể biết. May mắn, toàn bộ người trong phòng đều không biến dị thành zombie, đến hừng đông ngày hôm sau đã được thả ra. Trần Trương Xuân và Kinh Khang chờ ở bên ngoài, sắc mặt tựa hồ có hơi lo lắng, nhưng khi nhìn thấy bọn họ bình yên vô sự thì lộ ra vui vẻ. Phòng kế bên nửa đêm có người bị biến dị, cả phòng đều chết hết. Trên đường Trần Trường Xuân thấp giọng nói về tin tức buổi sáng nghe được khi họ đến đón, lòng phẫn nộ cực kỳ. Phải biết là tất cả mọi người đều đã trải qua thiên tân vạn khổ mới tới được căn cứ, mắt thấy có thể sắp được trải qua tháng ngày an ổn, kết quả lại bởi vì quy định thô bạo của căn cứ mà mất hết, cảm giác này so với trực tiếp bị zombie hoặc là sinh vật biến dị giết chết ở trên đường còn khó chịu hơn. Nhóm người Nam Thiệu đương nhiên nửa đêm có nghe thấy tiếng động, chỉ là không nghĩ tới sự tình lại nghiêm trọng như thế. Lòng không khỏi thầm nghĩ đã may mắn tránh được một kiếp. Khi mọi người chuẩn bị rời đi, Nam Thiệu chợt có cảm giác, quay đầu lại nhìn về một hướng, thấy gã mặt chuột ngày hôm qua bất hòa với bọn họ nói gì đó với vài người khác, sau đó hướng ánh mắt bất thiện nhìn về phía họ. Trong lòng hắn hừ lạnh, sau khi nhìn kỹ dung mạo của mấy người đó thì không để ý tới nữa. Nhà ở khan hiếm, chỉ thuê được một căn hai tầng thôi. Trần Trường Xuân giải thích. Chúng ta hơn 60 người, ở thế nào? Lô Quân sửng sốt nhíu mày hỏi. Đã đến căn cứ, ai còn nghĩ lại phải chen chúc như trong kho hàng siêu thị nữa chứ? Nghe nói thế, sắc mặt Trần Trường Xuân khẽ thay đổi, nhưng cũng không lập tức lên tiếng trả lời. Ngược lại Kinh Khang mở miệng trước đủ chỗ không đến 60 người. Cái gì? Lô Quân cho là mình nghe lầm, theo bản năng nói to hơn. Tôi nói là không đến 60, bây giờ chỉ có mười mấy người thôi. Kinh Khang hiển nhiên là nhịn trong lòng, nghe Lô Quân lớn tiếng như vậy cũng bất giác la lên theo chỉ có 15 người, 15 người. Những người khác đi hết rồi, giải tán rồi. Lại nói chuyện này cũng có liên quan đến Nam Thiệu và Trương Dịch. Trần Trường Xuân dụng tâm muốn lung lạc Nam Thiệu, cho nên vẫn luôn dành ưu đãi cho hắn và Trương Dịch. Trước kia là bởi vì đang ở trên đường, tất cả mọi người biết nếu không đồng tâm hiệp lực thì khó có thể tới được căn cứ, hơn nữa dị năng của Nam Thiệu có thể giữ lại tính mạng của bọn họ, vì thế không có dị nghị gì. Nhưng bây giờ đã an toàn, bọn họ bắt đầu phiền lòng khi thấy tình trạng của Trương Dịch. Họ không muốn mình vào sinh ra tử để nuôi không một người tàn phế như vậy, hơn nữa nếu gặp nguy hiểm chân chính, Nam Thiệu khẳng định sẽ lo cho Trương Dịch trước tiên, sau đó mới đến lượt bọn họ, suy đi nghĩ lại vẫn cảm thấy không có lời. Hơn nữa trong đội còn có một số là người thư. NG có năng lực yếu, giữa hai bên không thân không thích, không ai muốn liên lụy ai. Vì thế, khi biết trong căn cứ có dòng binh đoàn đang tuyển người, một số kẻ có năng lực này lên ý nghĩ rời khỏi đoàn xe. Có một thì sẽ có hai, cuối cùng không chỉ người dị năng mà người thường cũng tán đi không ít. Trần Trường Xuân không giữ bọn họ, chia đều vật tư mang theo, từng người mang đi, coi như mỗi người một ngả. Các cậu nếu muốn đi cũng có thể mang một phần đồ dùng theo. Chờ Kinh Khang nói xong, Trần Trường Xuân nhìn Lô Quân nói. Lô Quân có năng lực mạnh, đi tới chỗ nào cũng không lo không có người muốn nhận, vì thế anh ta mới nói lời này. Họ Trần, mày cho ông là ai? Lô Quân giận dữ chửi ầm lên mẹ nó, đều là lũ rùa rụt đầu đê có tim phổi. Được rồi, đang trên đường đấy, không sợ mất mặt à, người ta có chí riêng, ép buộc làm cái gì? Bọn họ cũng không nợ gì chúng ta. Trần Trường Xuân lên tiếng cắt ngang, mặc dù nói như thế, nhưng trong lòng anh kỳ thật cũng không thoải mái, không thì vừa rồi sắc mặt đã không xấu như vậy. Bởi thế, Nam Thiệu và Trương Dịch cũng không tiện rời khỏi. May là Nam Thiệu cũng không tính rời đi, dù sao nếu chỉ một mình hắn mang theo Trương Dịch cũng sẽ có lúc không tiện chăm sóc, cho nên có người quen giúp đỡ vẫn tốt hơn. Nội thành cũng không lớn, kiến trúc bên trong toàn bộ đều là những hòn đá lớn xếp ngay ngắn mà thành. Bởi vì kiến trúc ở trên núi đá, hầu như không có cỏ cây hoang dại, đó cũng là lý do vì sao nơi đây chịu hao tổn nhỏ nhất khi động thực vật biến dị. Cho dù trước tận thế cũng có vài người trồng hoa cỏ trong chậu, nhưng khi khí hậu biến đổi, chúng chưa biến dị đã bị người dị năng trong căn cứ giải quyết. Có điều có lợi thì cũng có hại, chính vì ít cây cối nên tủi gỗ để đốt cũng thiếu nghiêm trọng. Do đó quản lý cao cấp trong căn cứ không ít lần tổ chức cho người dị năng toàn thành hành động tập thể, ngoại trừ thông tuyến đường Bắc Nam và con đường thông đến mỏ dầu cách hơn 100 km, còn xây một trạm phát điện loại nhỏ trên một con sông chảy xiết ở mặt khác C. A núi đá để cung cấp ánh sáng và sưởi ấm cho căn cứ. Đương nhiên, việc sưởi ấm chủ yếu vẫn dùng than đá, người có chút bản lĩnh thì có thể đốt dầu, năng lực kém hơn thì cũng chỉ có thể tự đi tìm tủi. Trần Trường Xuân thuê nhà gần khu trung tâm, một con đường đá rộng rãi kéo dài từ Bắc đến Nam thành phố, từ khu cách ly đi đến trung tâm mất hơn nửa giờ, đương nhiên đây là do bọn họ sợ Trương Dịch bị chấn động nên cố gắng đi chậm. Khi bọn họ vào sân, Nam Thiệu không chú ý tới trên con phố đối diện có một thiếu niên mặc quần áo mỏng manh, sắc mặt xanh xao sửng sốt mà nhìn bóng lưng của hắn, vẻ mặt không dám tin. 38-83 Chương 89, gặp lại. Sau khi vào căn nhà xây bằng đá, nhóm người Nam Thiệu mới biết 15 người còn lại là đã tính luôn bọn họ, nhìn lướt qua chỉ có 2 người là biến dị, còn lại đều là người già, phụ nữ và trẻ em không có chỗ để đi. Đội ngũ vốn có thực lực mạnh mẽ chỉ qua một ngày đã tan đàn xẻ nghé, tình hình này thật khiến người ta phải thổn thức. Tầng 1 có một phòng bếp và phòng khách rất lớn, còn có một nhà kho nhỏ, tầng 2 có 2 phòng ngủ. Thật sự là rất nhỏ, vì thế phòng khách và kho đều được tận dụng. Trong đội có 2 cô gái trẻ và một người phụ nữ trung niên, một ông lao đã hơn 60 tuổi, một bé trai và một thiếu niên gầy yếu mắt ti hi đeo kính, 2 người biến dị cùng với 7 người Nam Thiệu. 3 nữ được phân vào một phòng, phòng còn lại là 3 người bệnh cộng thêm Nam Thiệu, ông lão và bé trai với mắt hí ngủ trong kho, 5 người còn lại ở trong phòng khách, đồ đạc thì để trong bếp. Đối với sự sắp xếp này không ai có ý kiến gì, dù sao điều kiện chỉ có vậy, muốn tranh cũng không có gì để tranh. Còn vê đút cờ thì được xây ở sau nhà, là kiểu ngồi xổm tương đối nguyên thủy, khi đầy còn phải tự đào ra. Dọn dẹp. Cũng may vào mùa đông không dễ bốc mùi, nếu nắng nóng như trước đây thì người trong phòng sẽ không khác gì chịu tội. Sắp xếp xong xuôi, Trần Trường Xuân liền dẫn Lô Quân và Kinh Khang ra ngoài một chuyến, lấy về không ít than, mang vào nhóm lửa bếp lò trong phòng. Khi ấm áp dần dần tỏa trong căn nhà đá lạnh như băng, đoàn người xem như tạm thời yên ổn. Căn cứ sẽ đúng giờ tuyên bố một vài nhiệm vụ để người sống sót tự do lựa chọn, qua đó kiếm điểm của căn cứ, điểm trong căn cứ có thể sử dụng như tinh hạch. Trần Trường Xuân nói với mọi người về tin tức mà anh đã hỏi được, ánh mắt nhìn lướt qua người già, phụ nữ và trẻ em, trong lòng âm thầm thở dài. Tuy rằng những người này vào lúc tất yếu cũng có thể cầm vũ khí lên tự vệ, nhưng rốt cuộc vẫn quá yếu. Thế nhưng nếu muốn anh bỏ mặc bọn họ thì anh lại không đành lòng. Tuy vào căn cứ không cần phải nộp thứ gì cả, nhưng ở trong căn cứ, điểm hoặc tinh hạch cần phải trả để đổi lấy điện nước, than, tiền thuê nhà cũng không phải ít. Miệng ăn núi lở nhất định là không được, cho nên chúng ta cần phải đi nhận nhiệm vụ. Nói đến đây, anh dừng lại một chút, đương nhiên, không nhận nhiệm vụ cũng được, chúng ta có thể tự đi giết zombie, chỉ là xe không có xăng, đó là một vấn đề lớn. Những người rời đi đều không lấy xe cũng bởi vì nguyên nhân này, muốn tìm xăng thật sự là còn khó hơn đi bộ vài trăm dặm. Trước khi Trương Dịch khỏe lại tôi sẽ không nhận nhiệm vụ. Nam Thiệu từ trên lầu đi xuống, trong tay xách theo ba lô, trong lúc nói câu này thì ném cho Trần Trường Xuân, sau đó lại xoay người lên lầu. Những người khác nghe hắn nói xong thì sắc mặt đều hơi khó chịu, nhưng khi Trần Trường Xuân mở ba lô kia ra thì không còn ai oán giận nữa. Trong ba lô toàn là tinh hạch của chim chuột và zombie, tràn đầy một bao, cho dù không đến 10.000 thì hẳn cũng đến mấy ngàn, dư sức trả cho Nam Thiệu và Trương Dịch ăn không uống không. Trước đây khi nhóm người Kiều Dũng rời đi vội vã chưa kịp lấy tinh hạch mà cả đội kiếm được, số lượng đương nhiên không ít, sau đó hai người lại giết một lượng chim chuột khó đếm xuể, không nói số tinh hạch chim chuột chưa kịp lấy ra đã bị đồng loại cắn ướt, chỉ riêng số bọn họ kịp đào được đã đến vài chục ngàn. Dị năng của Nam Thiệu tuy rằng đã tiêu hao một lượng lớn tinh hạch nhưng cũng không nhằm nhỏ gì với số tinh hạch trong tay họ lúc n. Hay, mang ra để trả cho sinh hoạt hàng ngày, số còn lại cũng đủ cho hắn hấp thu một thời gian. Đương nhiên, Nam Thiệu làm như vậy không có lợi cho mối quan hệ của hắn và những người khác trong đội, nhưng so với Trương Dịch, những thứ khác đều không sao cả. Đáng tiếc. Trần Trương Xuân đột nhiên thở dài. Những người khác hoặc nhanh hoặc chậm đều kịp hiểu ra anh là vì Trương Dịch mà cảm thấy tiếc hận. Phải biết rằng trước đây khi Nam Thiệu và Trương Dịch đến trợ giúp cho đoàn xe bọn họ, thân thủ và sự ăn ý của hai người từng khiến tất cả mọi người đều cảm thấy sợ hãi không thôi. Có lẽ là do ký ức này bị gợi lên, mọi người vốn có chút bất mãn với hành vi của Nam Thiệu đều bình thường trở lại. Thế sự vô thường, không ai biết liệu ngày nào đó mình có rơi vào tình cảnh giống Trương Dịch như thế không, nhưng bọn họ biết rõ một điều, họ cũng hy vọng có một người sẽ giống như Nam Thiệu chăm sóc cho Trương Dịch mà không vứt bỏ, ở bên bảo vệ mình không rời. Suy bụng ta ra bụng người, thái độ của Nam Thiệu không những được tha thứ, thậm chí còn nhận được cờ hở. NG ít thiện cảm và kính trọng. Nam Thiệu cũng không biết người khác chỉ bằng một tiếng thở dài của Trần Trường Xuân mà thay đổi lòng trời lỡ đất, sau khi hắn ngủ cùng Trương Dịch thức dậy thì liền rời đi, chuẩn bị ra ngoài hỏi thăm tin tức của Kiều Dũng. Trần Trường Xuân sau khi cẩn thận suy tính thì cũng sắp xếp người giúp đỡ tìm kiếm. Anh không phải không nghĩ tới khả năng sau khi tìm được người, Nam Thiệu có thể sẽ mang Trương Dịch rời đi. Nhưng anh cũng nhìn thấy một cơ hội khác có lợi cho bọn họ, không chừng nhóm người kia sẽ đồng ý thu nhận tất cả bọn họ. Đoàn đội có thể khiến Nam Thiệu nhớ mãi không quên như vậy, chắc chắn không đơn giản. Có người trong đoàn hỗ trợ, Nam Thiệu không cần phải ở bên ngoài lâu lắm, hắn không muốn mượn tay người khác chăm sóc Trương Dịch, mà Trương Dịch cũng không muốn phiền đến ai cả, cho dù là đại tiểu tiện cũng thà rằng nhẫn mại đợi đến khi Nam Thiệu trở về. May mắn là bác vệ không lớn, cho dù đi hết toàn bộ cũng không đến một ngày. Vì thế lúc chạng vạng Trần Trường Xuân đã dẫn theo hai người lên lầu. Nhìn thấy hai người kia, ánh mắt Nam Thiệu xẹt qua một tia sáng, từ trên giường đứng dậy, kéo chăn lại cho Trương Dịch trước sau đó mới chào hỏi đội trưởng Kiều, anh Thạch Tam. Hắn nhìn về phía sau hai người nhưng không thấy được thân hình mập mạp quen thuộc, không khỏi có hơi thất vọng. Thạch Bằng Tam hơi gật đầu xem như đáp lại, Kiều Dũng Thí bước qua, vươn tay ôm chầm lấy Nam Thiệu, trầm giọng nói hoan nghênh về đội. Sau đó buông người ra, túi đầu nhìn Trương Dịch đang ở trên giường. Im lặng một lát rồi đột nhiên cười lớn, không phải lại vì thằng nhãi Nam Thiệu này mà bị thương thành như vậy chứ. Trong mắt Trương Dịch lộ ra ý cười, mở miệng cố gắng nói hai chữ đúng vậy. Hình như còn nghiêm trọng hơn lần trước. Tiểu Dũng đuốt dâu lộ ra biểu tình suy nghĩ sâu xa, sau đó lắc đầu bĩu môi thẳng thắn nói nếu thử thêm vài lần như vậy nữa, thân thể này của cậu chỉ sợ sẽ cần đổi mới đấy. Trương Dịch bất đắc dĩ, há miệng tựa hồ muốn nói gì đó lại bị Nam Thiệu vươn tay che lại, được rồi, anh đừng vô nghĩa với anh ta nữa. Sau đó quay đầu nhìn Kiều Dũng, thần sắc không tốt khẽ trách anh nhìn mà không đoán ra được bây giờ dù anh ấy chỉ nói một chữ cũng rất khó chịu sao. Tôi thấy cậu mới khó chịu ấy. Kiều Dũng cười ha ha, bộ râu vểnh lên, chứa đầy khiêu khích, rõ ràng là đang cố ý. Nam Thiệu cảm thấy ngứa răng, hận không thể cho hắn một quyền, cũng may vẫn còn lý trí nên không nói tiếp vấn đề này nữa, mà chỉ hỏi sao mập mạp không tới. Tuy hắn rất không thích nhìn thấy cục thịt trần. Nhưng không thể phủ nhận vì liên quan tới Trương Dịch và Trương Duệ Dương mà hắn đã xem tên mập kia trở thành bạn của mình. Nghe Nam Thiệu hỏi, trêu tức trên mặt Kiều Dũng bất giác thu lại, ánh mắt trở nên ảm đạm, không trả lời ngay. Mập mạp làm sao vậy? Nhìn vẻ mặt của hắn, trong lòng Nam Thiệu thoáng hâm nhịp, dâng lên dự cảm không tốt, hỏi lại một câu. Trương Dịch cũng nhìn chằm chằm Kiều Dũng như không muốn bỏ qua bất cứ biểu tình nào của hắn, đáy mắt bất giác lộ ra lo lắng. Cục thiết trần, Bùi Viễn và giới sân trên đường từ huyện Tử Vân tới Bắc Vệ. Bởi vì gặp phải chim chuột và cây biến dị đồng thời công kích nên đã lạc khỏi chúng tôi. 38093 Chương 90, trôi đao và ngón tay. Người mở miệng chính là Thạch Bằng Tam. Hóa ra ngày ấy khi bọn họ chạy từ huyện Tử Vân ra thì có hai người trong nhóm Vương Viễn Uy bị thương quá nặng mà chết, đám chim kia lại đuổi theo không ngừng nghỉ, căn bản không cho bọn họ cơ hội để thở, chỉ có thể liều mạng lái xe chạy trốn. Không ngờ trước khi đến được thành phố trường đã gặp phải một rừng cây cổ quái vốn lượn vặn vẹo như rắn, xe bị giữ chặt, cuối cùng mọi người chỉ có thể phá xe mà chạy trối chết. Có lẽ do mọi người phân tán nên đám chim cũng phân chia ra, đợi đến khi bọn họ giải quyết xong lũ chim đuổi theo mới phát hiện thiếu đi không ít người. Lúc này, dù thế nào cũng không dám quay lại tìm người để tránh mất thêm nhiều người hơn, chỉ có thể tiếp tục đi về phía trước và hy vọng người thất lạc sẽ tự đến bác vệ tập hợp. Sau đó bọn họ cũng tập hợp được 7-8 phần, chỉ thiếu 3 người cục thịt trần. Có điều sau khi tới căn cứ được vài ngày, Thôi Nhị, Đường Ưu Thiến và Tưởng Khoa liền rời đội, có người thì đi nơi khác nên hiện giờ bọn họ tổng cộng chỉ còn lại 11 người, chỉ nói đến số lượng thôi đã không bằng đội của Trần Trường Xuân, nói chi là về thực lực. Khi bọn họ vừa tới căn cứ, bởi vì xe và vật tư đều bị mất hết nên vô cùng chật vật không đốn. May mắn căn cứ không thu phí vào cửa, nếu không e là cổng chính bọn họ cũng không vào được. Mới đầu ngay cả phòng bọn họ cũng không thuê nổi, sau khi nhận mấy nhiệm vụ của căn cứ thì tình trạng mới cải thiện được. Thôi Nhị và Đường Ưu Thiến tuy rằng đã có năng lực nhất định để đánh với zombie và sinh vật biến dị, nhưng các cô vẫn ghét mỗi ngày phải lo lắng sợ hãi ngay cả ngủ cũng bất an, vì thế lựa chọn rời đi. Hiện nay, phụ nữ càng ngày càng ít, hơn nữa điều kiện của các cô cũng không quá tệ, có thể sẽ có nhiều người đồng ý tiếp nhận các cô, chỉ mỗi Trần Vi là không rời đi, cũng không biết vì sao. Còn Tưởng Khoa thì lại cực kỳ ngoài dự liệu của mọi người. Chàng trai hay xấu hổ thẹn thùng này rất được Lưu Hạ để ý, nên Lưu Hạ gần như không giấu giếm bất kỳ điều gì mà truyền thụ toàn bộ kinh nghiệm sử dụng dị năng hệ phong cho cậu ta. Vì thế khi cậu ta rời đi, những người khác không cảm thấy gì nhưng riêng Lưu Hạ thì thực sự đã bị tổn thương. Mà Hoàng Sư Giác vẻ ngoài nhìn qua ngội lạnh khiến người ta không thích nổi thì chịu ở lại. Đây cũng là điều khiến mọi người bất ngờ, bởi vì phải biết rằng dị năng hệ thủy so với các dị năng khác sẽ được săn đón hơn không biết bao nhiêu lần, nếu anh ta muốn tìm một chỗ tốt hơn thì quả thật là chuyện dễ dàng. Nếu đã có nơi tốt hơn, đi thì cứ đi, hà tất phải chặt đứt tương lai của người ta. Tiêu Dũng lắc đầu cười. Bày vẻ không thèm để ý đoàn người Vương Viễn Uy và Tưởng Khoa vốn gia nhập sau nên nếu nói đến tình cảm sâu đậm gì đó thì đúng là không có, huống chi bản thân hắn cũng không có dạ tâm, càng nhiều người thì gánh nặng càng nhiều, không bằng làm bạn với vài người thẳng thắn, gặp chuyện có thể cùng tiến cùng lùi, cũng để tránh lo lắng về sau. Lương Quan Luân, Bân Tử và Triệu Xuân cũng bị thương, bây giờ vẫn còn đang nằm. Ba thiếu một, hiện giờ thêm A Dịch nữa cũng coi như đủ rồi. Hôm nào chúng tôi tới thành phố Hàm Trạch lấy một bộ mạt trược cho các cậu chơi há. Hắn luôn có khả năng khiến người chết tức đến sống lại, nhưng không thể không nói sau khi nghe hắn nói bâng cơ nhẹ nhàng như vậy không khí nặng nề đang quanh quẩn trong lòng Trương Dịch bay đi không ít. Cũng vì nhận thấy được điều này, Nam Thiệu mới nhịn xuống tức giận nghe hắn huyên thuyên nói hiệu nói vượng. Tôi thấy các cậu ở đây cũng đủ chen chúc rồi, hay là hôm nay hai cậu chuyển qua kia đi. Sau khi nói qua chuyện những người rời đi, Tiểu Dũng mới đề nghị. Trần Trường Xuân vẫn còn ở lại nghe vậy thì không khỏi lộ ra vẻ căng thẳng. Nếu Nam Thiệu và Trương Dịch rời đi lúc này, đoàn xe của bọn họ thật sự không còn ai để trông cậy nữa. Cũng may là Nam Thiệu không phải loại người qua sông đoạn cầu, nghe vậy liền đáp không được, thân thể Trương Dịch không tiện di chuyển. Mặc dù hắn dùng lý do này nhưng Tiểu Dũng và Thạch Bằng Tam là ai chứ, chỉ nhìn cái thở ra nhẹ nhàng của Trần Trường Xuân thì đã đoán được bên trong còn có nội tình khác, cho nên cũng không miễn cưỡng, chỉ bảo vậy cậu theo chúng tôi đi cho biết đường. Khi nào chuyển được thì bảo tôi. Mà cũng qua xem thương thế của bọn quan luôn luôn, không kiếm được thuốc, cứ thế này cũng chẳng giải quyết được gì. Nam Thiệu đang muốn nói chuyện riêng với họ, hơn nữa cũng muốn tránh Trương Dịch để hỏi tin tức về Lý Mộ Nhiên và Trương Duệ Dương nên lập tức đáp ứng. Tiêu Dũng và Thạch Bằng Tam dặn do Trương Dịch an tâm dưỡng thương không cần quan tâm đến những chuyện khác xong thì xoay người xuống lầu trước cùng với Trần Trường Xuân, để lại không gian cho hai người nói chuyện với nhau. Anh đừng hỏi, hãy nghe tôi nói trước đã. Nam Thiệu ngồi xuống bên giường, đưa tay sờ tóc mai hoa dâm của Trương Dịch, thấp giọng nói. Cương Tử và A Thanh tuy cũng ở phòng này nhưng bọn họ không muốn cứ nằm mãi, cho nên giờ đang ở dưới lầu hơn lửa sưởi ấm với những người khác rồi, không đến giờ ngủ thì chắc sẽ không lên đâu. Vào lúc hắn ngồi xuống bên cạnh, ánh mắt Trương Dịch liền nhìn qua, nghe vậy thì nhẹ nhàng ừ một tiếng. Trần Trường Xuân này mặc dù có hơi thực dụng, nhưng tổng thể mà nói thì cũng là người không tệ. Sau đó hắn liền kể lại chuyện đoàn xe còn lại những ai. Ít nhất Trần Trường Xuân cũng không biểu hiện vẻ ghét bỏ với những người già, phụ nữ và trẻ nhỏ thậm chí cũng không có suy nghĩ đuổi họ ra khỏi đội, chỉ dựa vào điều này đã đủ chứng minh được tâm tư người này coi như là rộng rãi thẳng thắn. Trong số những người ở lại, ngoại trừ người không có chỗ để đi thì những người còn lại cũng đáng để kết giao. Tôi tính thương lượng với đội trưởng Kiều để hai đội sáp nhập với nhau. Đội của Trần Trường Xuân có xe có vật tư, Kiều Dung thì có thực lực, hai bên liên hợp, cuộc sống của mọi người hẳn sẽ khá hơn. Về việc này thì nhìn ý tứ của Trần Trường Xuân hiển nhiên là không thành vấn đề, còn về Kiều Dũng thì hắn không quá chắc chắn, dù sao người có năng lực yếu trong đội của Trần Trường Xuân thật sự hơi nhiều. Đầu Trương Dịch gật nhẹ một cái gần như không thể thấy, xem như đã hiểu. Anh ngủ đi, tôi sẽ về nhanh thôi. Nam Thiệu nhẹ nhàng hôn lên môi anh, có chút lưu luyến. Đau. Trương Dịch mở miệng, khẽ thốt ra một từ không thể nhỏ hơn. Lạnh lắm, không nên. Nam Thiệu vừa nghe liền hiểu được ý của anh, trong mắt toát ra vẻ không đồng ý, nhưng mà lời khuyên đột nhiên ngừng lại khi thấy được ánh mắt cố chấp của anh, cuối cùng thỏa hiệp mà cầm lấy đao được lao sáng bóng đặt vào trong tay anh. Cảm giác được chuôi đao lạnh lẽo chạm vào tay, Trương Dịch lập tức nắm chặt ngón tay lại. Nam Thiệu bất đắc dĩ, chỉ có thể kéo chăn bao chặt lấy tay Trương Dịch và đao. Yên tâm. Trương Dịch cố hết sức nói ra hai chữ, tựa hồ muốn thông qua hành động này để nói cho Nam Thiệu biết, cho dù bây giờ anh đang như thế này nhưng anh vẫn có thể tự bảo vệ mình. Hốc mắt Nam Thiệu nóng lên, bỗng nhiên túi xuống ôm lấy người đàn ông trước mặt, qua một lúc lâu mới vội ho một tiếng, giọng căng chặt cố gắng tỏ vẻ thoải mái không cần lo lắng, anh cẩn thận đừng để đao làm bị thương, nếu không tôi sẽ tức giận, hậu quả rất nghiêm trọng đó. Dứt lời liền đứng dậy bước đi, không để Trương Dịch nhìn thấy mặt mình. Trương Dịch nhìn theo bóng lưng Nam Thiệu đi ra ngoài, nhìn hắn không quay đầu mà đóng cửa lại, trên cổ dường như vẫn cảm giác được giọt nước mắt ấm áp của hắn, lòng đống chốc mê mang, hoài nghi bản thân níu chân người đàn ông này là đúng hay sai. Nhưng suy nghĩ này chỉ mới lóe ra trong chốc lát, chớp mắt đã bị khuôn mặt đáng yêu của Trương Duệ Dương thay thế. Anh vắng mặt lúc con trai ra đời cùng với 5 năm đầu đời của con, anh không muốn tiếp tục vắng mặt trong đoạn thời gian trưởng thành của con nữa. Anh không xứng với chức vụ của một người cha, nhưng anh vẫn muốn cố gắng để bản thân xứng với danh hiệu người cha này. Anh cũng không xứng với chức vụ người yêu, nhưng anh vẫn hy vọng một ngày nào đó có thể làm khuôn mặt Nam Thiệu lần thứ hai lộ ra nụ cười sán lạn. PH. Tê ra từ đáy lòng như cái ngày nghe anh đồng ý hai người ở cùng nhau. Còn cả cục thịt Trần sống chết không rõ và Lý Mộ Nhiên đang dùng mạng để bảo vệ Trương Duệ Dương. Bọn họ đều là lý do để anh tiếp tục sống sót, cho dù có chịu đau đớn hơn đi chăng nữa. Suy nghĩ đến điều này, tâm tình hỗn loạn của anh chậm rãi yên tĩnh trở lại. Anh thu ánh mắt, lực chú ý của anh đặt vào đao trên tay. Không biết là chuôi đao nhiễm cái lạnh của anh hay tay của anh vốn lạnh lẽo, tóm lại, ngoài ngón tay vẫn đang gập lại ra, anh gần như không có cảm giác nắm đồ vật, giống như cây đao kia đã hòa thành một thể với tay của anh vậy. Có lẽ đây không phải là bảo đao vô giá, nhưng nó là thứ anh dựa vào để sinh tồn và bảo vệ người bên cạnh. Ngón tay gảy gảy chuôi đao một chút, chỉ để xác định đao vẫn ở trong tay. Cánh tay không thể cử động quá mạnh để tránh liên lụy đến bắp thịt ở phần ngực, giống như động tác hô hấp cũng không dám quá lớn vì sẽ rút đi toàn bộ sức lực trong thân thể, đau đến nỗi sống không bằng chết. Nhưng vì Nam Thiệu đã nuôi dưỡng lực sinh mệnh giúp anh nên trạng thái tinh thần của anh rất tốt. Tinh thần dồi dào, thân thể rách nát, chỉ sợ không có cái gì thống khổ hơn thế này nữa, bởi vì anh không thể dùng mê man để giết thời gian hay đối diện với thống khổ. Anh nhắm mắt lại, ngón tay từ từ chậm rãi vuốt chuôi đao kim loại đã được thạch bằng tam cải tạo. Lúc trước là vì sợ cái lạnh giá rét làm tổn thương đến tay và cũng vì để dễ cầm nắm hơn, cho nên ở bên ngoài có cuốn một lớp vải dày. Chỉ là trải qua một thời gian dài cầm nắm, vải cuốn đã rách ra, kim loại lạnh lẽo lại lộ ra từ phía dưới, mang theo sát khí dày đặc, giống như đang kể rằng nó từ một thanh đao chặt tuổi bình thường được cải tạo thành một thứ vũ khí không gì phá được như thế nào, lịch sử uống máu bẩn vô số lần ra sao. Nó không muốn bị để quên ở một bên không được dùng tới. Cũng giống như Trương Dịch không muốn được nuôi đến nhàn nhã. Bởi vì hoạt động nên ngón tay lúc đầu cứng đơ lạnh lẽo đã chậm rãi trở nên linh hoạt hơn. Có chăn phủ trên, hơn nữa cánh tay hoạt động có giới hạn, Trương Dịch không có cách nào cầm nắm huy động đao, chỉ có thể chuyển chuôi đao từ hai ngón tay này sang hai ngón tay khác, cứ như vậy tìm cảm giác tay. Đây căn bản là một cuộc huấn luyện khô khan, nhưng với anh mà nói cũng là biện pháp tốt nhất để giết thời gian quên đi tình cảnh của mình. Ngón tay từ lạnh cứng đến linh hoạt, rồi lại từ linh hoạt đến co rút. Trương Dịch vì đau đớn mà mồ hôi lạnh chảy ròng ròng trên trán, nhưng trên mặt lại không có biến hóa gì, ngón tay vẫn thong thả chuyển động, chỉ dựa vào ý chí quật cường để khiến sự co rút này tự động thả lỏng. Trải qua lần giày vò này, ngón tay vốn đã sắp chết lặng lần nữa khôi phục lại cảm giác với chôi đao, thậm chí ngay cả hình thái của nó, độ dày tầng vải, cùng với cung độ biến hóa nhỏ nhất của từng thứ đều xuyên qua ngón tay truyền đến não, tạo nên một hình ảnh rõ ràng và sinh động. Trong mơ hồ, Trương Dịch cảm thấy dường như mình sắp nắm được cái gì đó, nhưng đúng lúc này, tiếng cửa mở ra, trong nháy mắt đã kéo anh ra từ trong loại cảm giác huyền ảo khó tả đó, anh mở to mắt nhìn qua. Người vào là Lô Quân, tay bưng một chén nước đã được đun sôi. Nam Thiệu không có ở đây, anh ta đi lên xem Trương Dịch có yêu cầu gì hay không. Anh bị ánh mắt xuyên thấu lợi hại của Trương Dịch làm cho hoảng sợ, cảm giác giống như bị hổ như sói nhìn chằm chằm vậy, bèn đứng im tại chỗ không dám nhúc nhích. Cũng may Trương Dịch sau khi nhận ra ai tới thì ánh mắt kia liền trở về vẻ ôn hòa xưa nay, khiến Lô Quân thở phào một hơi nhưng trong lòng vẫn còn sợ hãi. Phía dưới đun chút nước sôi, tôi lấy lên cho anh. Lô Quân đi qua, đặt chén nước lên ngăn tủ bên cạnh rồi nói tôi đỡ anh ngồi dậy uống chút nhé. Không uống Trương Dịch từ chối. Bởi vì không tiện đi đại tiểu tiện mà anh vô cùng khống chế phương diện hấp thụ nước, chỉ khi có Nam Thiệu ép buộc, anh mới uống chút ít. Lô Quân không nghĩ nhiều lắm, chỉ cho rằng anh thật sự không khát nên không miễn cưỡng, kéo ghế ngồi xuống bên giường, câu được câu không nói chút chuyện ở căn cứ bác vệ cho anh giải buồn. Biết ý tốt của đối phương, Trương Dịch tuy rằng rất muốn tiếp tục luyện tập nhưng cũng chỉ có thể tạm thời dừng lại. Anh không trả lời được nên lắng nghe vô cùng chăm chú, ngược lại khơi dậy hứng thú nói chuyện của Lô Quân cho đến khi Nam Thiệu trở về. Nam Thiệu mang về một tin tức mà đối với đám người Trần Trường Xuân mà nói thì có thể coi là tin tốt, đó chính là đám người Kiều Dũng đã đồng ý sáp nhập hai đội. Trần Trường Xuân cũng là người thông minh, hoặc là nói anh ta thật ra rất muốn chút bỏ gánh nặng trên người nên vừa nhận được tin đã chủ động đề xuất nhường vị trí đội trưởng, lý do là để tránh hai đội vì nguyên nhân này mà phát sinh mâu thuẫn, gây bất lợi cho việc liên hợp. 393. Chương 91, đau lòng. Yêu cầu duy nhất của Trần Trường Xuân chính là thành viên hai đội phải được đối xử bình đẳng. Đối với điều này, nhóm Kiều Dũng đương nhiên không có ý kiến gì, chẳng qua cũng chỉ có 20 mấy người, làm sao có thể phân bì này nọ cơ chứ. Chỗ Kiều Dũng ở cách nơi này khoảng 5 phút đi bộ, điều kiện không tệ lắm, cũng có 2 phòng ngủ nhưng là nhà trệt nên hơi hẹp một chút, không có phòng chứa đồ, phòng khách thì khá nhỏ, chỉ có sân rất lớn và tường rào được xây bằng đá, cho nên có thể nói họ ở cũng không dư giả gì. Lúc này, Nam Thiệu và Trương Dịch không cần thiết phải chuyển qua nữa, ngược lại Trần Vi vốn có thể dọn đến ở cùng với những người phụ nữ trong đội, chỉ là cô nói muốn giúp đỡ chăm sóc 3 người bị thương nên cuối cùng không chuyển nữa. Nam Thiệu đi qua xem, trên bụng Lương Quan Luân bị nhánh cây 4 khúc đâm thủng một lỗ, không chết quả thật là kỳ tích, Triệu Xuân thì bị mất cánh tay trái, nghe nói là bị nhánh cây cuốn lấy, phải chặt tay mới có thể thoát được, chỉ có tình trạng của Văn Bân là đỡ hơn, lúc ấy cậu đã dùng hết dị năng, chân mềm nhũn lăn xuống sườn núi. Ngã gãy chân trái lại còn bị đập đầu, nhưng vì cậu là người dị năng nên sau khi nắn xương đùi về đúng vị trí xong thì năng lực phục hồi mạnh mẽ liền phát huy tác. Dụng, ngoại trừ việc không thể ra ngoài thì nhìn qua không có chuyện gì. Sau khi đến căn cứ, nhóm người Kiều Dũng cũng muốn tìm dị năng hệ trị liệu chữa thương cho cả 3, đáng tiếc là cầu xin khắp nơi thế nhưng ngay cả bóng người cũng không thấy, hơn nữa thuốc thang khan hiếm. Sau khi bọn họ thanh toán tiền nhà và than đá, điện, nước các thứ xong thì đừng nói là mua. Ngay cả sờ cũng sờ không tới, nên kéo dài đến tận bây giờ. May mắn Nam Thiệu đã đến, nếu không Triệu Xuân vì mất đi một cánh tay mà suy sụp không muốn sống cùng tình trạng không ổn của Lương Quan Luân cũng không biết là có giữ được cái mạng hay không. Sau khi biết được tình hình của người dị năng hệ trị liệu ở căn cứ, trong lòng Nam Thiệu trầm xuống, nhưng nếu muốn hắn từ bỏ là không có khả năng. Chẳng qua hắn không nói chuyện này cho Trương Dịch, chỉ lấy cớ là mỗi ngày đi ổn định lực sinh mệnh cho Triệu Xuân và Lương Quan Luân rồi đi khắp nơi tìm cách tiếp xúc với dị năng hệ trị liệu. Sau khi hắn trả tinh hoạch cho đám tiểu dung thì số lượng còn dư lại cũng không ít, phần lớn là tinh hoạch của đám chim chuột, màu sắc khá đậm và cũng khá to. Nhóm tiểu dung biết quan hệ giữa hắn và Trương Dịch, vì thế về chuyện hắn không tham dự hành động tập thể cũng không cảm thấy bất mãn. Trong khoảng thời gian Nam Thiệu rời đi, Trương Dịch từ chối sự chăm sóc của những người khác. Một mình một người nằm luyện tập cảm giác kiểm soát ngón tay với chuôi đao không ngừng nghỉ, mang buồn thẻ, mồ hôi và đau đớn hoàn toàn tiến vào trong cảm ngộ. Chờ đến khi Nam Thiệu phát hiện ra thì ngón tay của anh đã bị mài thành máu thịt lẫn lộn, xương không còn hình dạng. Anh không cần tay nữa phải không? Nam Thiệu vừa đau lòng vừa tức giận, toàn thân run rẩy quát lên, không thể tưởng được mình chỉ sơ sẩy một chút mà người đàn ông này đã tự ép bản thân thành thế kia. Khó trách mấy ngày nay anh không cho hắn lau tay, nói là mấy người Trần Trường Xuân đã lau giúp rồi. Hắn lại cả ngày buôn ba tìm cách, còn phải chăm sóc lực sinh mệnh cho 2 người Triệu Xuân, thân thể và tâm lý đều đồng thời chịu áp lực, lao lực quá độ nên không thể xem xét kỹ, ai ngờ lại xảy ra chuyện thế này. Nhất thời không nói được lời tự trách hay ân hận, tức giận đến mức trên trán và cổ hiện ra gân xanh, mắt hiện lên tơ máu. Đừng giận Trương Dịch không nỡ nhìn thấy Nam Thiệu khổ sở, giơ tay lên nắm lấy tay hắn. Tuy dị năng của Nam Thiệu không thể lập tức làm cho miệng vết thương lành lại như dị năng hệ trị liệu, nhưng có thể khiến lực sinh mệnh được củng cố. Hệ thống cơ thể sôi sục sức sống, tự động hồi phục rất nhanh, vì thế mấy ngày nay Trương Dịch đã có thể nói nhiều hơn, nhưng xương ngực xương sườn chưa lành nên giơ tay lên không khỏi có chút khó khăn. Nam Thiệu vội nắm chặt lấy tay anh, lại phát giận ai cho anh động. Anh còn chưa dày vò đủ phải không? Vừa mắng vừa lo lắng nhìn xem anh có làm ảnh hưởng tới vết thương hay không. Cậu cúi xuống thấy hắn như vậy, Trương Dịch cảm động, hơi nghiêng mặt nói. Nam Thiệu giận thì giận, nhưng vẫn nghe lời anh, hơi nghi hoặc túi đầu xuống, không vui hỏi làm sao thế. Gần một chút. Lại đây thấp chút nữa. Anh khi cảm giác được sự đụng chạm mềm mại ấm áp mang theo chút thô ráp trên mặt, Nam Thiệu giật mình sửng sốt, sau đó không dám tin ngẩng đầu nhìn Trương Dịch, kích động đến tim đập bình bịch, nào còn nghĩ đến chuyện tức giận lúc này nữa. Khu. Thật vô dụng, muốn hôn cậu cũng không làm được. Khu khu. Trương Dịch cười tự dễ ước, bởi vì đột nhiên nói nhiều, khí lực hơi không theo kịp, ngực bị đè nén, co rút đau đớn, không khỏi ho lên, càng ho càng khó chịu, giống như sắp bị nghẹt thở vậy. Nam Thiệu từ trong vui sướng lấy lại tinh thần, vừa bối rối vừa vội vàng đỡ anh dậy, vừa mấm nước vừa vuốt lưng, thật vất vả mới khiến cho cơn ho ngừng lại, liền cầm áo khoác phủ lên cho anh sau đó cứ như vậy mà nhẹ nhàng ôm lấy anh ở trước ngực. Nói cái gì ngốc vậy, những lời sau đó, Nam Thiệu vốn muốn ra vẻ thoải mái mà nói hai ba câu vui đùa, nào biết vừa mới nói ra giọng đã nghẹn ngào, vội ngừng lại, chỉ ôm Trương Dịch như vậy, một hồi lâu cũng không nói gì. Chủ ý của Trương Dịch là muốn rời lực chú ý của hắn đi, hơn nữa đúng là cũng bị phản ứng của hắn làm cho kìm lòng không đặng, lúc này thấy hắn đau lòng như vậy không khỏi cảm thấy áy náy, nhẹ nhàng mở miệng thật ra nào biết mới nói được hai chữ, miệng liền bị bịt lại. Đừng nói nữa. Nam Thiệu hít sâu, cố gắng đè nén cảm xúc kích động, nói nhỏ tôi hiểu được. Anh muốn luyện thì cứ luyện đi. Nhưng phải có chừng mực, còn để tay thành thế này nữa tôi sẽ không tha cho anh đâu. Đều là đàn ông, sao có thể không rõ cái tâm lý khát vọng sức mạnh và không muốn trở thành gánh nặng chứ. Điều hắn khổ sở chính là, cả đời này hắn yêu hai người, người thứ nhất coi hắn như cái giày rách, mà hắn lấy cả sinh mệnh của mình kết thúc đoạn tình cảm đó, người thứ hai yêu hắn cưng chiều hắn, nhưng lại vì hắn mà rơi vào tình cảnh khốn khổ này. Đôi khi, hắn thậm chí hy vọng mình chưa từng thổ lộ với Trương Dịch, hai người vẫn duy trì tình bạn bình thường, có lẽ như vậy Trương Dịch sẽ tốt hơn, sẽ không trở thành như bây giờ. Cảm giác được khổ sở trong lòng hắn, Trương Dịch hơi ngửa đầu về phía sau, dựa vào cổ hắn, nhẹ nhàng mà ừ một tiếng. Không ai nói gì nữa, sau khi hai người lặng lặng dựa vào nhau hồi lâu, Nam Thiệu mới buông Trương Dịch ra, lấy gối để ra sau cho anh tựa vào, còn mình thì đi lấy nước ấm, lau từng ngón tay bị mài rách ra của anh rồi dùng vải sạch bọc lại. Ngày mai dùng tay trái đi, chờ tay phải đỡ hơn thì đổi lại. Hắn cúi đầu, buồn bực lên tiếng. Được. Trương Dịch lần này trả lời hết sức rõ ràng, dẫn tới cái liếc mắt tức giận của Nam Thiệu. Nam Thiệu sao có thể không biết trong lòng anh đang nghĩ cái gì chứ, không gì ngoài nhân cơ hội này luyện tập linh hoạt cả hai tay. Trương Dịch thấy hắn rốt cục đã trở lại bình thường, trên mặt không khỏi lộ ra nụ cười vui vẻ. Nếu đã bị phát hiện, Trương Dịch cũng không lén lút tập nữa, còn Nam Thiệu mỗi ngày từ bên ngoài trở về thì việc đầu tiên phải làm chính là kiểm tra tay của anh, đồng thời mát xa chườm nóng cho anh. Chuyện Nam Thiệu tìm kiếm người dị năng hệ trị liệu rất nhanh cũng có tiến triển. Trước kia hắn là người có uy tín danh dự, tự nhiên sẽ quen biết không ít người có thân phận địa vị, chẳng qua tận thế đột nhiên tới, cho dù anh từng có bản lĩnh ngút trời thì hiện tại cũng không dùng được. Ở căn cứ đi dạo loanh quanh gặp không ít gương mặt quen thuộc, chỉ tiếc không có mấy người còn có thể duy trì trạng thái trước kia, có người tốt hơn hắn, có kẻ thì ngay cả như hắn cũng không bằng, chẳng qua cũng giúp hắn thăm dò được chút ít tin tức. Vì thế hôm đó hắn trở về nơi ở, ra, tê quần áo hong cho khô rồi tắm rửa, sửa sang lại đầu tóc, khôi phục lại vài phần diện mạo ngày xưa rồi mới đi đến khu nhà đại biểu cho trung tâm căn cứ. Người đứng đầu căn cứ họ Giang, tên Vệ Quốc, nguyên là phó tư lệnh quân khu của tỉnh Trung Châu. Hơn 50 tuổi, là nhóm người dị năng thức tỉnh đầu tiên sau khi tận thế bộc phát, ông thu nạp một đám binh lính may mắn còn sống sót, mang theo súng ống đạn dược thành lập căn cứ bắt vệ. Bởi vì có địa vị lại còn là dị năng cho nên ở căn cứ lời nói của ông tuyệt đối có quyền lực. Về người này thì Nam Thiệu có biết đôi chút, trước kia vào ngày lễ ngày Tết ông đều tự mình đến nhà chính của Nam gia ở Thượng Kinh và biệt thự của hắn để thăm hỏi. Hắn vì Nam Duy mà trở mặt với ông nội. Mấy năm trước liền dẫn Nam Duy còn đang học tiểu học rời khỏi nhà chính dọn đến tỉnh Trung Châu cư trú, dự nghiệp bằng hai bàn tay trắng và cũng đã đạt được sự nghiệp của riêng mình. Hắn đương nhiên biết những người tới thăm hỏi hắn phần lớn là vì danh tiếng của Nam gia, chẳng qua là hai bên cùng có lợi, hắn không đắc ý cũng không muốn đoạn tuyệt qua lại với bọn họ, vì thế ít nhất thì bề ngoài hắn và Giang Vệ Quốc kia còn có chút giao tình. Chỉ là hiện giờ địa vị hai người không bằng nhau, đối phương còn nhớ chút quan hệ trước kia hay không hắn hoàn toàn không nắm chắc. Nếu không phải vì Trương Dịch thì dù thế nào đi nữa hắn cũng sẽ không cầu tới cửa. Nghĩ đến Giang Vệ Quốc, hắn không khỏi nhớ tới người ông mà hắn vẫn luôn tận lực không muốn nhắc đến. Sắc mặt hắn trầm xuống, bên cạnh ông nội có mấy chú bác và anh em họ chăm sóc, cộng thêm thực lực của nhà chính, lại tọa lạc ở thủ đô, chỉ cần vượt qua ải đầu tiên khi tận thế đến thì chuyện sau đó không còn là vấn đề. Tuy rằng mấy năm nay không trở về nhưng chuyện trong nhà và tình hình sức khỏe của ông nội hắn vẫn rõ như lòng bàn tay. nói không chút nào lo lắng là không thể, nhưng tận thế đường xa, muốn về Thượng Kinh là chuyện muôn vàn khó khăn, trước khi động thực vật biến dị thì không nói làm gì, nhưng hiện tại thực vật đã phủ kín đường, thế giới đã biến thành một khu rừng rộng lớn nguy hiểm mất rồi. Lắc lắc đầu không nghĩ nữa, chuyện trước mắt lúc này chính là cứu chương dịch, sau đó mới có thể nghĩ đến những thứ khác. Bọn Tiều Dung cũng không có tin tức của Lý Mộ Nhiên và Trương Duệ Dương, không ai biết hai người ấy đang ở nơi nào, sau này khi đi tìm họ thì sớm muộn gì cũng phải đi Thượng Kinh một chuyến. Mà điều kiện tiên quyết để làm được tất cả những chuyện này chính là thực lực. Nhìn vào khu nhà có thể thấy binh lính mang súng lục đứng nghiêm, Nam Thiệu bỏ hết mọi chuyện qua một bên, bước tới nói rõ ý đồ đến đây. Tên lính kia nhìn khí độ bất phàm của hắn, cũng không tỏ vẻ khó xử gì mà lập tức đi vào báo cáo, chỉ là đi chuyến này ước chừng khoảng hơn nửa tiếng mới trở ra. Thủ trưởng cho anh bảo. Khi nói câu này, trong mắt binh lính hiện lên vẻ khinh thường. Là cho chứ không phải mời. Chẳng qua chỉ khác một chữ nhưng Nam Thiệu đã có thể đoán được thái độ của Giang Vệ Quốc, đây là tình huống đã sớm đoán được, hắn cũng không buồn bực, nói tiếng cảm ơn xong liền bước vào. Khu nhà này có kết cấu tam tiến tam xuất, thời xưa là nơi đóng quân của tướng lĩnh. Một đường đi vào có thể thấy không ít người mặc quần áo gọn gàng không kém gì so với trước tận thế đang ra ra vào vào. So với họ, quần áo Nam Thiệu có vẻ mộc mạc hơn nhiều. Cũng may hắn không để ý lắm, thu sự lo lắng vào trong lòng, vượt qua sân vắng đi vào. Trong chớp mắt hắn tựa như trở về thành một quý công tử tao nhã sảng khoái trước kia, cho dù đang ở giữa đám người quần áo sang trọng thì hắn vẫn là người khiến kẻ khác chú ý nhất. 4. Kết cấu nhà tam tiến tam xuất, tiểu nhà ba lớp tựa như hình. 391-3. Chương 92, chịu đủ. Anh ở bộ phận nào? Sao tôi chưa thấy anh bao giờ? Một giọng nữ thanh thúy như tiếng chuông bạc vang lên, thiếu nữ mặc váy liền màu trắng, khoác áo dạ màu lam, chân đi bốt ngắn cổ. Đầu đội mũ len trắng từ cuối hành lang chạy tới, trong ngũ quan xinh đẹp tuyệt trần lộ ra vẻ thanh thuần rất khó gặp được ở tận thế. Nam Thiệu chỉ hơi gật đầu với cô, nhưng không trả lời mà tiếp tục đi về phía trước. Hi, chỗ này không thể đi lung tung. Anh mới tới à, tên gì vậy? Dị năng là gì? Tới báo cáo thì ở dãy trước ấy. Thiếu nữ thấy thế cũng không buông tha cho, chạy tới trước mặt Nam Thiệu, nghiêng đầu cười ngọt ngào hỏi han. Cảm ơn, tôi tới tìm Tư lệnh Giang. Nam Thiệu tuy rằng có chuyện trong lòng nên không có kiên nhẫn nói chuyện với người ngoài, nhưng cũng biết không thể đắc tội với người trong viện này, cho nên nhịn xuống mỉm cười đáp lại. Thiếu nữ nhìn thấy nụ cười của hắn, mặt chợt đỏ lên, đang định nói tiếp thì đằng sau chợt truyền đến tiếng kêu của một người đàn ông tiểu đường, em đang nói chuyện với ai? Thiếu nữ nghe tiếng, trong mắt không khỏi lộ ra vẻ chán ghét, mà người kia đã chạy tới bên cạnh. Ồ, đây không phải là Nam Thiếu gia sao? Thật sự là khách hiếm thấy. Ngọn gió nào đã thổi anh đến đây vậy? Thanh âm dương cao, giọng điệu ra vẻ, chỉ khiến người ta cảm thấy châm chọc mà không phải hoan nghênh. Người đàn ông kia từ dãy nhà chính chạy tới, mặc tây trang hàng hiệu, khoác áo bảnh tô bên ngoài, dáng vẻ khoảng 25-26 tuổi, nom rất đẹp trai, khi không nói lời nào thì rất khí phái nhưng vừa mở miệng thì cả người liền rớt xuống vài bậc, giống như mấy bà cô ven đường vậy. Nam Thiệu không nhớ mình có quen biết người như vậy nên trong mắt bất giác lộ ra vẻ nghi hoặc. Giang Hàng vốn là kẻ tự ti đa tâm. Nhìn thấy ánh mắt đó nhất thời cảm thấy nhục nhã vô cùng, giống như con gà trọi, lông trên người dựng hết cả lên. Nam đại thiếu gia thật sự là quý nhân hay quên. Trước đây tại tiệc rượu trưởng thành của em trai bảo bối nhà anh, kẻ hèn này đã đi theo chú tới chúc mừng. Giang Hàng cười lạnh nhắc lại. Còn có một việc y không nói, đó chính là trong một lúc hàng đầu, y nhờ vào thể diện của anh họ mới có được tấm thẻ hội viên để vào, không nghĩ đến lần đầu tiên tới lại bị một người có thân phận địa vị cao hơn y đối phó, bị hung hăng nhục nhã một trận. Lúc ấy Nam Thiệu vừa vặn đi qua, thuận miệng nói một câu đã khiến người kia dừng tay, mà đối với kẻ chật vật nhếch nhác là ít thì Nam Thiệu lại như không biết, chỉ thản nhiên liếc mắt rồi xoay người rời đi. Giang Hàng là con trai của anh trai Giang Vệ Quốc, phía trên còn hai người anh, y sinh ra khi nhà còn ở nông thôn, sau đó người một nhà được Giang Vệ Quốc ở địa vị ngày càng cao quan tâm, cũng dần dần phát đạt, chẳng qua còn một khoảng cách nhất định với tầng lớp thượng lưu tiêu chuẩn, hơn nữa bản thân y vốn không có năng lực gì. Chỉ có thể dựa vào sự bao bọc của chú ruột mới có thể kiếm được chỗ ngồi trong cái giới này cho nên trong lòng cực kỳ tự ti. Ý càng tự ti lại càng nhạy cảm, cho nên đối với một ánh mắt vô ý của người khác cũng có thể hiểu lầm sang ý khác. Cũng vì như thế, Nam Thiệu một lần vô tình giúp đỡ ngược lại dẫn tới oán hận. Cho nên nói, cùng là một chuyện, bởi vì người khác nhau mà kết quả tạo thành cũng khác nhau. Nhớ lại năm đó, trong lúc vô ý Nam Thiệu, Ú vươn tay cứu Trương Duệ Dương mà hắn và Trương Dịch mới có tình cảm dây dưa sau này. Giang Hàng, anh không nói chuyện tử tế được à? Nam Thiệu còn chưa nói gì, ngược lại thiếu nữ được gọi là tiểu đường nghe không nổi nữa, hơi sáng giọng nói mắng, rồi âm thầm nhắc nhở Nam Thiệu một câu anh này tới tìm chú của anh đó. Nam Thiệu giật mình, vì thế hơi gật đầu với đối phương, nói tiếng hân hạnh, sau đó cũng không nhiều lời vô nghĩa nữa mà tiếp tục đi vào trong. Hắn quả thật không để người như thế vào mắt, và lại chính đối phương rõ ràng làm khó, nói gì cũng vô ích. Lại là thái độ này. Cao ngạo hờ hững, giống như kẻ khác đều là con kiến vậy. Sự khinh miệt lớn nhất chính là không thèm để tâm, Giang Hàng vốn vì thiếu nữ nói giúp Nam Thiệu mà đấu kỵ và hắn giận, lúc này thấy hắn như vậy, chợt cảm thấy giống như bị người trước mặt cho một bạt tai, xấu hổ giận dữ đan xen, hận không thể rút dây lưng ra mà quất. Phải biết rằng lúc mới tận thế, con trai độc nhất của Giang Vệ Quốc bị biến thành zombie, bây giờ ông ta thương Giang Hàng như con ruột, cũng vì vậy mà làm cho Giang Hàng trở nên tự cao tự đại, bản thân cũng tự nhận là thái tử gia. Ai ngờ vừa thấy Nam Thiệu, chẳng qua chỉ một ánh mắt của đối phương mà đã khiến cái cảm giác tự ti, tự ái cực độ của y lập tức nảy lên lần nữa. Chú đang họp, hiện giờ không rảnh gặp anh. Anh có chuyện gì nói với tôi cũng như nhau cả. Do có Tiểu Đường bên cạnh, y còn chưa tức giận đến mức hỏng đầu, ít nhất còn biết duy trì phong độ, đương nhiên điều kiện tiên quyết là không nhìn vẻ mặt dữ tợn của y. Nghe vậy, Nam Thiệu dừng lại, bình tĩnh nhìn qua Tư lệnh Giang đã đồng ý gặp tôi. Hắn vốn không muốn để ý đến đối phương nhưng lúc này có việc cần nhờ người ta, vẫn nên tận lực không đắc tội thì tốt hơn. Thấy trong mắt của hắn rốt cục phản chiếu bóng dáng của mình, Giang Hàng có cảm giác hãnh diện không hiểu được, cười nhạo anh nghĩ tôi lừa anh à. Anh hỏi Tiểu Đường đi, xem có phải chú đang họp với đội dị năng hay không. Đúng vậy, chú Giang đang họp, chắc phải mất cả buổi sáng, chúng tôi lần này có việc lớn, rất nhiều việc đều phải tự chú Giang sắp xếp, đâu có rảnh. Nhưng hai người đã quen biết, không chừng chú ấy đồng ý bất chút thời gian để nói chuyện với anh. Tiểu Đường ngược lại rất nhiệt tình. Nhất là sau khi nhìn thấy Giang Hàng hoàn toàn không duy trì được phong độ trước mặt đối phương. Nam Thiệu hơi nhíu mày, nhưng cũng không định từ bỏ, nói cảm ơn với hai người xong liền tiếp tục đi về phía trước. Giang Hàng không có việc gì làm, mặc dù y là người dị năng nhưng Giang gia cũng chỉ còn y là độc đinh, phàm là nhiệm vụ tương đối nguy hiểm sẽ không để y tham gia, vì thế lúc này có vẻ như muốn nhìn thấy Nam Thiệu bị chê cười nên cũng vội vàng đi theo. Tiểu Đường kia dường như cảm thấy hứng thú với Nam Thiệu. Cho dù năm lần bảy lượt không được đáp lại nhưng vẫn không rời đi. Quả thật như Giang Hàng nói, khi Nam Thiệu tới phòng khách thì được cho biết là thủ trưởng đang họp, bảo hắn tiếp tục chờ. Trên mặt Giang Hàng lộ vẻ đắc ý, lại thấy Nam Thiệu không kiêu ngạo không khó chịu nói cảm ơn với thư ký, bình thản mà ngồi xuống sofa, nhất thời làm cho y cảm thấy như đấm vào đông, thế nhưng cũng không cam lòng rời đi, vì thế liền đơn giản bắt chéo chân ngồi đó, để thư ký dâng trà nhưng không để ý tới Nam Thiệu mà là lấy lòng nói chuyện với Tiểu Đường. Tiểu Đường tên đầy đủ là Đường Đường, cha cô là đội trưởng của một đội trong căn cứ, bản thân cũng là người dị năng, ngoại hình đẹp, gia thế tốt, tính cách cũng không tệ, tự nhiên sẽ khiến cho đám đàn ông có chút bản lĩnh trong trụ sở chạy theo như vịt, Giang Hàng chẳng qua chỉ là một trong số đó mà thôi. Có điều trước tận thế nhà cô không với tới được bên xã hội thượng lưu, Nam Thiệu lại không xuất hiện trên truyền thông lần nào, cho nên cô không biết hắn. Tính cách cô hoạt bát hào phóng, đối nhân xử thế vô cùng chu đáo. Đương nhiên sẽ không như Giang Hàng bỏ Nam Thiệu qua một bên, thỉnh thoảng đưa đề tài lên người hắn, rất nhanh đã thăm dò được ý đồ đến đây của hắn. Dị năng hệ trị liệu. Mày đẹp hơi nhíu lại trong căn cứ có hai dị năng trị liệu, một người đã ra ngoài làm nhiệm vụ, cũng không biết khi nào trở về. Một người khác cô còn chưa nói. Đi ra ngoài thì cũng sẽ trở về, chỉ cần không phải toàn quân bị diệt, dị năng trị liệu nhất định sẽ là đối tượng quan trọng nhất được bảo vệ. Chỉ cần Giang Vệ Quốc đáp ứng, hắn và Trương Dịch chờ cũng được. Nhưng từ lúc vào đến giờ đã hơn một tiếng, đối phương còn chưa đi ra, hắn cảm thấy chuyện tuyệt đối sẽ không thuận lợi như vậy. Nếu anh cầu xin tôi, không cần chờ chú, tôi có thể giúp anh. Giang Hàng âm thầm vui sướng khi thấy người gặp họa, từ cái nhìn đầu tiên y đã thấy được Nam Thiệu nghèo túng rồi, đến lúc này thì hoàn toàn đã có thể xác định. Vẻ mặt Nam Thiệu khẽ động, còn chưa nói gì, Đường Đường đã phẫn nộ đứng lên Giang Hàng, anh quá đáng vậy. Có thể giúp sao lại không giúp? Thấy cô bảo vệ Nam Thiệu như thế. Giang Hàng tuy rằng vẫn luôn nhường nhịn cô lúc này cũng không nhịn được nữa, ném chén trà xuống đất, hung hăng nói hôm nay anh muốn quá đáng đấy. Đường Đường, em vì muốn giúp đỡ người ngoài mà nổi cáo với anh, em thử hỏi lương tâm mình xem, em có xứng với anh hay không? Nói đến đây, sắc mặt y xanh mét trong mắt tràn đầy đấu kỵ mà nhìn phía Nam Thiệu trừ khi anh quỳ xuống cầu xin tôi. Nếu không, anh thức thời một chút mà cút đi. Không có sự đồng ý của tôi xem ai dám chữa bệnh cho bạn anh. Đường Đường không nghĩ tới mình vừa mở miệng đã khiến sự tình chuyển hướng không cứu vãn nổi, nhịn không được mắng hèn hạ. Trong mắt không chút che giấu sự khinh thường nhưng cũng không biết làm thế nào, trừ khi cô xuống nước đi dỗ Giang Hàng, thậm chí đồng ý một số yêu cầu bất lợi với mình, có điều để cô làm vậy vì một người đàn ông mới quen lại còn lạnh lùng với cô, đó là chuyện tuyệt đối không thể. Nam Thiệu thờ ơ lạnh nhạt nhìn hai người khắc khẩu, thẳng đến khi Giang Hàng lần thứ hai chĩa mũi nhọn lên người mình, hắn biết rõ bản thân đã bỏ qua cơ hội tốt nhất rồi. Vốn khi lần đầu tiên Giang Hàng mở miệng, nếu hắn chú ý nói chuyện một chút, hẳn là có 7-8 phần cơ hội để xin Giang Vệ Quốc mời người dị năng trị liệu đến rút, nhưng tất cả đều bị Đường Đường thích bên vực kẻ yếu làm hỏng, thậm chí cục diện còn tồi tệ hơn, hắn cũng không biết có nên vì thế mà trách ý tốt của đối phương hay không. Giang Thiếu, tôi nhớ rõ mình chưa từng đắc tội với cậu nhỉ. Im lặng một lát, hắn mở miệng, hai khẽ động, nghe được có tiếng bước chân từ một đầu hành lang khác chuyển tới, hình như không chỉ có một người, rất có thể là Giang Vệ Quốc họp xong rồi, cho nên hắn quyết định kéo dài thêm chút thời gian. Giang Hàng lúc này đã tức đến bốc lửa, không nghe người ta phân rõ phải trái cũng không phân rõ trái phải với người ta, chỉ ra vẻ như chim sù lông, cười lạnh dù thế nào thì tôi thấy anh không vừa mắt, muốn nhìn nam đại thiếu quỳ xuống đất cầu xin, đau khổ rơi nước mắt. Nghĩ đến cảm giác có thể dẫm nát cái người từng xa cách cao ngạo dưới lòng bàn chân, cả người y hưng phấn hẳn lên, nếu lúc đầu là ăn nói lung tung thậm chí chỉ là lời nói buồn bực với Đường Đường, nhưng lúc này y đã chân chính khát vọng thấy được hình ảnh đó. Nam Thiệu nhìn y một cái thật sâu. Khi y dùng mình bắt đầu trột dạ, thì đứng lên, thản nhiên nói được. Tiếng bước chân bên ngoài đã dừng lại nhưng không định đi vào, ý tứ không cần nói cũng biết. Hắn không biết đều là người dị năng, vì sao mình nghe thấy được mà Giang Hàng và Đường Đường lại hồn nhiên không biết, nhưng hắn hiểu rõ, cơ hội của hắn chính là vào giờ phút này. Này, anh đừng Đường Đường kinh hãi, muốn ngăn cản thì đã thấy Nam Thiệu bước lên hai bước, trước quỳ một bên đầu gối, sau đó là bên kia, hắn thực sự quỳ xuống trước mặt Giang Hàng, động tác kiên định không nào đúng. Cô không khỏi bụm miệng lại, trong mắt có chút không đành lòng, nhưng lại dâng lên chút khinh thường. Trong mắt cô đàn ông con trai dưới gối là Hoàng Kim, bất kể là vì nguyên nhân gì cũng không nên dễ dàng quỳ trước một tên nhị thế tổ. Giang Hàng hiển nhiên cũng không nghĩ tới Nam Thiệu nói quỳ liền quỳ, sợ tới mức thiếu chút nữa nhảy dựng lên, bất giác nói lắp anh quả thực như nằm mơ vậy, một người cao quý nghiêm nghị ngay cả chú cũng phải cười nịnh bợ hiện giờ lại quỳ trước mặt y cảm thấy mình sắp không thở nổi rồi, hai tay run rẩy. Cũng không biết là kích động hay là bị dọa. Nam Thiệu mặc dù quỳ xuống, nhưng sống lưng lại thẳng tắp, trên mặt không lộ ra chút dáng vẻ bị sỉ nhục nào, ngược lại giống như đây chỉ là chuyện nhỏ Giang Thiếu. Hắn đang muốn mở miệng thì bị một tiếng mắng chửi cắt ngang hồ nháo. Hàng Nhi, hai đứa đang làm cái gì thế hả, còn không mau mời Nam Thiếu đứng lên. Đã lớn như vậy rồi, nói đùa cũng nên có mức độ thôi chứ. Giang Hàng vốn còn đang vênh váo lập tức như bị nắm thóp, cuống quýt kéo Nam Thiệu đứng lên. Một người đàn ông trung niên có mái tóc hoa râm nhưng tinh thần lại quắc thước sải bước tiến vào, đằng sau có một người trông có vẻ là cảnh vệ cũng đi theo. 3-90-23 Chương 93, điều kiện kèm theo. Khi Nam Thiệu trở về đã là giữa trưa, sắc mặt hắn hơi tái nhợt, đáy mắt giấu đầy vẻ lo lắng, nhưng khi nhìn thấy Trương Dịch thì toàn bộ đều biến mất không chút tung tích. Ngày mai tôi phải ra ngoài, có thể là 2-3 ngày, chậm nhất là 3 ngày sau sẽ về. Lấy chậu hứng nước tiểu cho Trương Dịch xong. Lại đun nước gấm lau thân thể cho anh, hắn tùy ý nói. Trước kia, hắn không hề nghĩ tới có một ngày bản thân sẽ vì người khác mà làm được đến mức độ như này, nhưng hiện giờ lại làm rất tự nhiên, thậm chí còn vui vẻ mà chịu đựng. Người ta thường nói cùng nhau bắt đầu, chẳng phải cũng đã tính cả những chuyện vụn vặt này hay sao? Ánh mắt Trương Dịch vốn vẫn luôn đặt trên người hắn, nghe vậy, trong mắt chợt lóe lên tia sáng, nhưng rồi lại khôi phục bình tĩnh đối phương lấy cái đó để uy hiếp sao? Từ lúc Nam Thiệu trở về vẫn chưa nói kết quả đi gặp Tư lệnh Giang với anh vốn đoán có lẽ không có hy vọng gì, mặc dù hơi thất vọng nhưng anh biết Nam Thiệu nhất định còn khó chịu hơn mình cho nên không hỏi. Lúc này nghe nói như thế thì lập tức đoán được nguyên nhân. Không phải. Nam Thiệu ném khăn mặt đã hơi lạnh vào trong nước, mặc quần áo chỉnh tề lại cho Trương Dịch rồi kéo chăn đắp kín. Là tự tôi muốn đi. Căn cứ có hai dị năng trị liệu, một người ra ngoài còn chưa về, người còn lại ngày mai phải ra ngoài làm nhiệm vụ. Giang Vệ Quốc đã đáp ứng rồi, chờ bọn họ về đơn vị sẽ phái họ tới trị thương cho anh. Tôi lo lắng nên quyết định đi theo xem thế nào. Trong lời nói này có rất nhiều chỗ không đúng, nhưng hắn đã có ý muốn giấu thì không ai có thể nghe ra được. Để hắn đứng chờ lâu như vậy, còn có vẻ mặt biến hóa trước sau của người thông báo kia, Nam Thiệu đã chuẩn bị tâm lý, đoán Giang Vệ Quốc rất có thể là muốn tính toán khoản nợ trước kia ông ta phải khúng núm trước người nhà họ Nam. Nếu người này lòng dạ hẹp hòi như thế chỉ sợ sẽ từ chối lời thỉnh cầu của hắn, hắn cũng đã chuẩn bị tốt sẽ lấy dị năng của mình làm lợi thế để đàm phán, không nghĩ tới trên đường lại nhảy ra một Giang Hàng. Nói thật, hắn cũng không để Giang Hàng vào mắt. Chú cháu nhà họ Giang này tuy tính tình tương tự nhau, nhưng thật rõ ràng Giang Hàng còn chưa học được sự khôn ngoan sắc sảo của ông chú, hơn nữa ý còn bám lấy hắn không thôi, đương nhiên hắn sẽ không ngại thuận thế lợi dụng một chút. Nếu vết thương của Trương Dịch có thể chữa khỏi, cho dù hắn phải làm thằng hề mua vui cho kẻ khác thì có sao chứ. Chỉ là dù có phải quỳ, cái quỳ này cũng phải nắm bắt thời cơ thật tốt, khiến cho hai chú cháu kia không thể đổi ý mới được, nếu không ai cũng không dám cam đoan có thể bị làm nhục vô ích hay không. Cũng may Giang Vệ Quốc vẫn còn muốn giữ lại chút mặt mũi, lại càng không muốn người dưới tay ông ta lạnh tâm, lúc ấy ngoài đường đường thì còn có không ít người vừa họp xong chưa kịp rời đi, nếu Giang Vệ Quốc cứ đứng ngoài cửa nhìn cháu của ông ta làm nhục người quen cũ tới cửa xin giúp đỡ, việc này mà lan truyền ra ngoài, những kẻ bán mạng vì ông ta chỉ sợ cũng phải lo lắng ít nhiều. Mà kế hoạch mở rộng căn cứ thu nạp người sống sót để nâng cao sức mạnh của ông ta tất nhiên cũng sẽ bị ảnh hưởng. Dù sao ngay cả bạn cũ cũng không dung được, những người khác làm sao còn dám giao phó an nguy tính mạng mình. Có điều Giang Vệ Quốc trơ cháo lại là điều hắn không ngờ tới, không chỉ bỏ qua chuyện hắn quỳ xuống, cho rằng nó chỉ là trò đùa giữa bạn bè với nhau, mà còn ra vẻ tiếc hận nói cho hắn biết lúc này hắn tới rất không khéo, dĩ năng trị liệu còn ở trong căn cứ ngày mai sẽ phải ra ngoài làm nhiệm vụ, trước đó không thể để mệt nhọc quá mức, sao hắn không đến sớm hơn một chút v.v. Cũng ậm ờ nói nhiệm vụ lần này khá nguy hiểm, nhân lực không đủ, người dị năng hệ trị liệu có thể an toàn trở về hay không cũng không nắm chắc, khiến hắn không thể không chủ động đề nghị tham gia cùng. Hắn không tin hai chú cháu này, nhưng chỉ cần còn một cơ hội, hắn sẽ không buông tha. Nhiệm vụ gì? Trương Dịch chăm chú nhìn hắn, muốn từ trong đó nhìn ra chút manh mối. Bây giờ còn chưa biết, hẳn sẽ không quá nguy hiểm, bọn họ cử đi không ít người dị năng. Nam Thiệu cười nhẹ đáp, bưng nước đi đổ sạch, cất chậu đi, sau khi trở về liền cởi quần áo chui vào chăn. Nhẹ nhàng ôm Trương Dịch vào ngực Giang Vệ Quốc hỏi dị năng của tôi là gì, tôi nói cho ông ta tôi có thể khiến thực vật phát triển sau đó hắn kể lại quá trình tới khu nhà của ông ta, đương nhiên sẽ tránh nhắc đến chuyện quỳ xuống và chuyện Giang Vệ Quốc buộc hắn tham gia hành động ngày mai. Nam Thiệu vốn muốn tiết lộ dị năng của mình để làm điều kiện trao đổi với Giang Vệ Quốc, không ngờ lại xảy ra chuyện này, hắn đương nhiên sẽ không nói ra nữa, vì vậy lúc bị hỏi hắn chỉ nói là có thể làm cho hạt đậu nảy mầm, bọn họ liền tưởng lầm hắn là dị năng hệ mục. Nhớ tới vẻ mặt của mấy người đó lúc ấy, hắn bật cười. Vào thời điểm này, năng lực càng mạnh thì càng được kẻ khác tôn trọng, khẳng định không ai nghĩ tới hắn sẽ giữ lại cái gì. Giờ năng lực của hắn như vậy mà Giang Vệ Quốc vẫn ám chỉ hắn tham gia hành động, chỉ sợ không có ý tốt gì, nhưng dù biết rõ điều này hắn lại không thể không đi. Đừng đi cho dù hắn có ra vẻ bình thường hơn nữa, nói dối đến gió thổi không lọt hơn nữa thì Trương Dịch vẫn nhìn ra được có chút gì đó không đúng. Không có dị năng trị liệu. Tôi có thể chậm rãi khỏe. Nhưng mà không có cậu anh nhắm mắt lại, ngừng một lát, thở dốc hai cái mới có sức lực nhanh chóng nói một câu tuyệt đối không thể không có cậu. Thân thể Nam Thiệu chấn động, đột nhiên ngồi dậy, nhìn ánh mắt vì động tĩnh của hắn mà mở ra của Trương Dịch, sau khi im lặng đối mặt thật lâu hắn mới mở miệng nói anh có tin tôi không? Vô nghĩa. Trương Dịch còn tưởng hắn muốn nói ra câu gì kinh thiên động địa, kết quả lại nghe được một câu như vậy, có hơi tức giận mà trả lời. Nếu ngay cả tin tưởng cũng không có thì sao anh lại cho phép hai người tiến đến quan hệ như hiện tại cơ chứ? Nam Thiệu nhuẩn miệng cười, tuy rằng có được đáp án như dự liệu, nhưng khi chính thai nghe được trong lòng vẫn cảm thấy thật thoải mái vậy anh nhớ kỹ, tôi sẽ trở về, bất kể có xảy ra chuyện gì đi chăng nữa. Kỳ thật, hắn cũng không muốn phó thác Trương Dịch cho người khác chăm sóc, dù sao có một số việc quá mức tư mật nhưng lại không tránh được, ví như đại tiểu tiện. Nếu có mập mạp ở đây thì tốt rồi. Chưa có lúc nào mà hắn lại nhớ mong cục thịt trần như thế này. Trương Dịch chậm rãi ừ một tiếng, trong lòng đã biết lần này Nam Thiệu ra ngoài chỉ sợ không phải xuất phát từ tự nguyện đơn giản như vậy. Vào buổi tối, Nam Thiệu đi chào hỏi Trần Trường Xuân và Kiều Dũng rồi sắp xếp chuyện chăm sóc Trương Dịch. Hôm sau, hắn mang theo một ít thức ăn nước uống rồi cầm vũ khí đi tới khu nhà chính từ sớm. Tham gia hành động lần này tổng cộng có hơn 50 người, toàn bộ đều là người dị năng. Đối với Nam Thiệu mới gia nhập, trong mắt bọn họ có tò mò cũng có khinh bỉ, có chứa cả thâm ý, còn một ít khác thì hoàn toàn không thèm nhìn đến. Đến tận khi xuất phát, Nam Thiệu mới biết được chuyến này không phải đi tấn công vùng khác, cũng không phải đi tìm kiếm vật tư mà là đi cứu người. Mấy ngày trước, căn cứ từng phái ra một đội tới kho hàng tổng hợp của quân khu ở trong núi Cửu Thương cách Thạch Thành 100 km, đi hơn ngàn người, 30 chiếc vận tải, nhưng không có lấy một người trở về. Hơn 1.000 người này gần như rút đi một nửa lực lượng của Giang Vệ Quốc. Trong đó có một dị năng hệ trị liệu cực kỳ chân quý, việc này tự nhiên không phải là chuyện nhỏ, nhưng muốn ông ta dốc toàn bộ lực lượng đi cứu người dưới tình huống không rõ ràng thì trước mắt là chuyện không thể, cho nên mới điều động quân tinh nhuệ đi trước xem xét tình huống, nếu có thể nhân tiện cứu người trở về thì đương nhiên càng tốt. Nghe nói anh là dị năng hệ mục. Một thanh niên có khuôn mặt bút bê cười lên lộ ra hai lúm đồng tiền hơi ngạc nhiên hỏi Nam Thiệu. Nam Thiệu nhìn cậu thanh niên, không lên tiếng trả lời. Thân thể theo chuyển động của xe tải mà sóc nảy phập phồng, thỉnh thoảng còn có thể đi qua ổ gà mà bị nảy lên. Người dị năng hệ trị liệu ngồi trong xe thiết giáp phía trước, đó là một cô gái 20 tuổi tên là Kim Mãn Đường, tên có cảm giác rất may mắn, nhưng bởi vì không có cơ hội nói chuyện với nhau nên không biết có dễ nói chuyện hay không. Dị năng hệ một giờ rất hiếm gặp. Thanh niên không được đáp lại cũng không tức giận mà cười tủm tỉm tiếp tục nói. Cậu ta ngồi đối diện với Nam Thiệu, bởi vì xe tải khi đi phát ra tiếng vang rất lớn cho nên lúc nói không thể không đề cao thanh âm, vì thế người chung quanh cũng nghe được. Hôm trước tôi gặp được một người có thể thao túng thực vật biến dị, đáng tiếc vì trước đây thiếu tinh hạch tăng cường nên không tạo ra được tác dụng gì mấy. Thật đáng tiếc mà, nếu sớm biết sẽ xuất hiện thực vật biến dị thì cho dù người dị năng hệ một có vô dụng hơn đi nữa chỉ sợ cũng sẽ khiến căn cứ tạo điều kiện hơn. À, đúng rồi, anh bạn, anh cũng có thể khống chế thực vật biến dị chứ. Tới trình độ nào rồi? Cậu ta tỏ ra gần gũi thân thiện hơn so với những người khác trong xe, nhưng mà không biết là cố ý hay vô tình. Những câu nói đó lại luôn khiến người ta khó chịu, có hơn phân nửa người trên xe nhìn qua đây mang theo ánh mắt miệt thị. Hoàn cảnh cuộc sống từ nhỏ của Nam Thiệu vốn không đơn thuần, sao lại không nghe ra ác ý ẩn núp đằng sau mấy lời thân mật ấy chứ, nhưng hắn lại tiếp lời đối phương năng lực của tôi kém hơn một chút, chỉ có thể khiến hạt giống bình thường nảy mầm, cũng không thể khống chế được thực vật biến dị. Từ sau khi xuất hiện thực vật biến dị, hắn đã thử xem dị năng của mình có thể ảnh hưởng tới chúng hay không nhưng chỉ có thể tạo thành thương tổn nhất định. Còn về khống chế hay cái khác thì đúng là hoàn toàn làm không được. Có lẽ đây là sự khác biệt giữa dị năng hệ sinh mệnh và dị năng hệ mục. Thanh niên đó trái lại nói khá đúng, đầu tận thế có rất nhiều dị năng hệ mục thức tỉnh, đáng tiếc lại bị coi khinh mà bị loại bỏ. Bởi vì thăng cấp chậm, ngay. Cả dưỡng cây cỏ hoa lá cũng không làm được mà tiêu hao tinh hạch rất lớn lại không thấy rõ được hiệu quả. Hơn nữa đất đai không thể cung cấp dinh dưỡng bình thường cho thu hoạch. Dù có người nhìn xa trông rộng có lòng muốn sắp xếp trợ cấp cho bọn họ nhưng cũng nuôi không nổi vài người. Cho nên tới bây giờ, những người dị năng hệ mục vẫn là những người yếu nhất, nhưng giờ bởi vì năng lực tương ứng với hoàn cảnh thực tế, đã được không ít người dị năng khác ghen tị và kiên kỵ. Nam Thiệu vừa nói xong lập tức khiến những kẻ vốn không thèm để hắn vào mắt càng thêm khinh thường, mà ý cười trong mắt thanh niên có gương mặt bút bê càng sâu, trong lòng hiển nhiên rất khoái trá, hào khí mà quan tâm vỗ vỗ vai hắn đừng nhụt chí nhá anh bạn. Dị năng vô dụng như anh mà còn có thể lăn lộn đến giờ cũng là có bản lĩnh rồi. Đợi lát nữa mà gặp phải nguy hiểm, anh cứ đi phía sau, tôi che cho. Lời này nghe qua thì thật tấm lòng, nhưng nếu cẩn thận ngẫm lại thì lại không phải vậy. Rõ ràng là ám chỉ Nam Thiệu dựa vào sự che chở của người khác mới sống sót được. Sau khi nghe xong Nam Thiệu cũng không biện giải, chỉ cười nói cảm ơn. Hai người lại trò chuyện vài câu, biết được đối phương tên là Phương Phủ, là một người dị năng hệ hỏa, trước tận thế còn đang học đại học. Khoa công trình thổ mục, trong khoảng thời gian ngắn cũng không có chỗ để dùng. Là phủ trong bị cực Thái Lai, 1, không phải đọc là phủ, 2, kia, lúc đi học cứ gặp phải giáo viên đọc sai chữ này, phủ cái lông á, không có văn hóa. Thanh niên dùng ngón tay viết lên không trung, trịnh trọng cường điệu, sau đó vẻ mặt tò mò hỏi nè, nghe nói anh quỷ trước mặt Giang Thiếu. Sao lại như thế, kể nghe chút coi. 4. Bị cực Thái Lai chỉ tuổi hoài, khổ tận cam lai, trước khổ sau sướng. Phủ F.U. Không. Hai từ này viết giống nhau nhưng cách đọc khác. 3-90-33. Chương 94, sinh vật nguy hiểm. Phương Phủ. Gớm thấy mẹ, tao thấy gọi Phủ, Phảo, dễ nghe hơn. Người đàn ông ngồi cạnh Nam Thiệu vẫn luôn im lặng đột nhiên mở miệng, ai nhìn cũng thấy anh ta là kiểu mũi không phải mũi, mắt không phải mắt, khuôn mặt không mấy dễ nhìn. Phương Phủ nghẹn lại, không biết là do lần đầu nghe người khác trêu tên của cậu hay là biết người mới nói không dễ chọc mà nhẫn nhịn không cãi lại. Vì vậy cậu im lặng không tiếp tục nói chuyện với Nam Thiệu nữa. Như thế, trong xe liền khôi phục yên tĩnh, ngoại trừ tiếng động cơ thì chỉ còn tiếng chim, tiếng thu biến dị thỉnh thoảng kêu gào trong không trung từ nơi xa truyền tới. Vì đề phòng nguy hiểm có thể xuất hiện bất cứ lúc nào, cửa sau xe mở rộng, gió lạnh vù vù thổi vào bên trong, cũng may đều là người dị năng, nếu không thì đã sớm không chịu được. Hai bên đường cảnh vật tiêu điều, sự phồn hoa khi xưa đã hoàn toàn bị thực vật hình thù kỳ quái chôn vùi, nhà cửa rạn nứt mở tung cửa. Pho tượng đổ vỡ trên ngã tư đường, zombie lượn lờ, con đường lớn hoàng kim giờ chỉ còn là quá khứ. Sau khi xe chạy được nửa giờ thì nhà cửa ven đường dần dần thưa thớt, cuối cùng toàn bộ bị thực vật biến dị đan xen thay thế, tím đỏ đủ màu lục lam đủ bộ, trong cảnh tuyết bay phất hở quang cảnh dường như lại đẹp đến khó tả, nhưng cũng quỷ dị nói không nên lời, khiến cho nhóm người trong thoáng chốc cảm thấy mình giống như đang rơi vào giấc ngộng kỳ quái, muốn tỉnh lại mà không thể. Trong điều kiện đường quốc lộ không có zombie, động vật biến dị cũng ít xuất hiện. Quãng đường về thủ đô ước chừng mất 20 mấy giờ. Xe đi trước phanh kích một tiếng ngừng lại, xe phía sau cũng lần lượt dừng theo. Con đường này sạch sẽ, không bị thực vật biến dị chiếm cứ, hiển nhiên đã được xử lý qua. Tuyết lớn vùi lấp tất cả dấu vết để lại, vì thế họ không thể nhìn được vết bánh xe để xác định nhóm người căn cứ phái ra lần trước có quay lại hay không. Xảy ra chuyện gì? Có người hỏi. Phía trước có một khe nứt lớn, xe không qua được. Đội trưởng mặc áo đông dày, đầu đội mũ bước nông bước sâu mà đi tới phía trước, vừa nói vừa phất tay bảo mọi người xuống xe. Nam Thiệu đi ở phía sau, khi hắn vừa nhảy xuống thì đột nhiên truyền đến một câu từ sau lưng thằng nhóc kia là người theo đuổi Đường Đường, nếu cậu có ý nhờ cậy kẻ khác, không bằng sớm cút đi. Nam Thiệu quay đầu, nhận ra đúng là người đàn ông mắt nhỏ môi mỏng ngồi cạnh hắn lúc trước. Hắn cũng không phải là người không biết tốt xấu, người này đã giúp hắn giải vây, giờ lại cố ý nhắc nhở, tuy rằng ngữ khí khó nghe nhưng so với người khẩu Phật tâm xà còn đáng kết bạn hơn. Vì thế khi hắn đang định gật đầu tỏ lòng biết ơn thì nào biết đối phương nói xong liền lướt qua người hắn mà đi về phía trước, tỏ vẻ phiền muốn chết. Nam Thiệu sờ sờ cái mũi, lơ đễnh đi theo phía sau người nọ. Kỳ thật nếu anh ta không cảnh báo thì hắn cũng không định quen thân với tên phương phủ tràn đầy ác ý kia, không nhất thiết phải tự tìm khổ. Khe nước rộng hơn 30 mét, cắt ngang mặt đường kéo dài sang hai bên đến tận rừng thực vật biến dị. Để đến kho hàng thì chỉ có một đường này, muốn đi vòng cũng không được. Trong phạm vi gần 10 mét xung quanh khe nước không có cỏ cây sinh trưởng, đọng đầy tuyết trắng, đối lập rõ nét với cảnh tượng thực vật biến dị dày đặc bốn phía, khiến sự quỷ dị lại tăng thêm gấp đôi làm cho người ta cảm thấy bất an. Lúc này có ba người đang đứng cạnh khe nước nhìn xuống, xác định độ sâu và tình huống bên dưới để xem có thể nghĩ cách đi qua được hay không. Đến gần thì thấy vách đá bên kia khe nước có những vết cắt trắng bạc, giống như là dùng lưỡi dao sắc bén chém thành. Không sâu, khoảng 6-7 mét, phía dưới là cát, có thể là do công trình đang thi công bị cắt xén nguyên vật liệu, để đám Nhạc Phong dùng đất lấp đầy một phần là có thể đi qua. Một người quan sát lớn tiếng nói với đám người phía sau. Con đường này được xây vì mục đích vận chuyển vật tư quân dụng, nói đến chất lượng hẳn là có thể cam đoan chắc chắn, trong phạm vi trăm dặm lại bị cấm khai thác khoáng sản dưới lòng đất, trong tình trạng không có động đất cấp độ mạnh, nguy cơ xảy ra sụt lún rạn nứt là thật sự rất thấp, huống chi lại nứt lớn đến như thế. Nếu không phải cảm thấy rất khó tin thì chỉ căn cứ dấu vết trên vách đá chắc chắn mọi người đều nghĩ nguyên nhân là do bởi một thứ gì đó mạnh mẽ chém một nhát tạo thành. Cho nên khi nghe người nọ nói như thế thì lại có không ít người ôm hoài nghi trong lòng. Nhưng dù sao xung quanh cũng không có nguy hiểm gì, vì thế khe nước kia được tạo thành như thế nào tạm thời không ai rảnh đi nghiên cứu, hiện nay quan trọng nhất chính là phải nghĩ cách đi qua. Do đó, cho dù trong lòng đội trưởng cảm thấy không ổn nhưng vẫn để cho 5 người dị năng hệ thổ tiến lên tạo đường để rời khỏi đây, những người còn lại thì đề phòng chung quanh phòng ngừa động vật biến dị đánh bất ngờ. Nam Thiệu cũng mơ hồ cảm thấy không ổn, ánh mắt nhìn một vòng xung quanh đám người, phát hiện cô gái có dị năng trị liệu đang đút hai tay vào trong túi áo lông đỏ rực đứng cách đó không xa. Hắn đang muốn đi qua, không ngờ sau khi cô ta nhìn thấy hắn thì lại đi tới bên này trước. Thân hình cô cao gầy, ngũ quan phân minh, diện mạo hơi có phần nam tính. Cho dù tóc dài xóa ngang vai nhưng vẫn tạo cho người ta cảm thấy tư thế của cô rất oai hùng, hiên ngang. Nghe nói vì muốn trị bệnh cho bạn, anh từng quỳ xuống trước mặt Giang Hàng. Kim Mãn Đường hỏi thẳng vào vấn đề, khi cô nhắc tới chuyện quỳ xuống, sắc mặt không thấy có bất cứ thay đổi nào, giống như chỉ là nói đến một chuyện nhỏ không đáng kể. Đúng vậy. Thấy cô như vậy, Nam Thiệu cũng tự hiểu rõ. Anh tên là gì? Giọng nói của cô ta cứng rắn, cảm giác hơi giống Tra Khảo Phạm Nhân. Nhưng Nam Thiệu không thể không muốn thì không trả lời giống như đối với những người khác. Nam Thiệu, bạn của anh bị thương thế nào? Kim Mãn Đường lại hỏi. Tinh thần Nam Thiệu rung lên, vội vàng bắt đầu miêu tả kỹ càng tỉ mỉ nguyên nhân bị thương của Trương Dịch và tình trạng vết thương. Khi nghe được là do bị chân rùa biến dị đạp trúng ngực, sắc mặt Kim Mãn Đường khẽ biến, dường như muốn nói gì đó nhưng cuối cùng không mở miệng cắt ngang lời của Nam Thiệu. Ngay khi hắn nói đến tình hình hiện tại của Trương Dịch thì lại cảm giác mặt đất chấn động một đợt. Tiếng kêu thảm thiết truyền tới từ phía khe nước. Hắn ngừng lại, cùng Kim Mãn Đường đồng thời quay đầu, nhìn thấy một bóng dáng màu lục quấn lấy một dị năng hệ thổ đứng bên hố, lôi mạnh người đó xuống. Bốn người còn lại thấy thế, phản ứng đầu tiên không phải là cứu người mà là xoay lưng bỏ chạy, không ngờ mới vừa chạy được hai bước thì đã bị ha. Y cái bóng xanh chém thành hai nửa, sau đó lại bị kéo xuống hố. Tất cả mọi chuyện xảy ra chỉ ngắn ngủi trong vài giây đồng hồ, khi những người khác còn chưa kịp phản ứng thì đã mất đi ba người bạn. Vì thế không khỏi luống cuống, nhưng dù sao cũng đều là những người thần kinh bách chiến, họ không tiếp tục nhốn nháo nữa mà đã cùng tung dị năng sở trường tấn công về phía sinh vật không rõ kia trước khi đội trưởng ra lệnh, tranh thủ chút thời gian cho người dị năng hệ thổ đã mệt mỏi lui lại. Nhất thời liền thấy cầu lửa bắn ra bốn phía, gió trợ lửa, điện giật sấm rền, ánh đao bắn ra, khung cảnh kia rất kinh người, cũng là lần đầu tiên Nam Thiệu nhìn thấy từ khi tận thế bắt đầu cho tới nay. Còn về trước tận thế, đương nhiên là chỉ có hiệu ứng trong phim mới có. Đến lúc này, hắn mới biết được sự chênh lệch thực lực giữa NG. Người dị năng trong căn cứ và người dị năng lang thang. Hẳn là công kích với cường độ như vậy, cho dù thực vật biến dị trong hố có lợi hại thế nào thì cũng nên hóa thành tro. Có lẽ những người khác cũng nghĩ như vậy, đội trưởng đã bắt đầu gào thét hạ lệnh ba người Nhạc Phong lui về phía sau, nhanh chóng lên xe, năm người bên Trần Triệt bảo vệ mãn đường lên xe, đám Thanh Hà khởi động xe lui lại, những người còn lại thì thay nhau lên, đánh cái thứ chết tiệt kia thành trò cho ông. Hắn chỉ huy gọn gàng ngăn nắp, bình thường mọi người hợp tác thành quen, vừa nghe liền hiểu, không cần kỹ càng tỉ mỉ mà hỏi ai trước ai sau, vị trí đứng thế nào, người bị gọi tên đều lập tức hành động, Nam Thiệu hiển nhiên bị xếp trong đám người còn lại. Không đợi hắn tự hỏi nên tiếp tục đi theo Kim Mãn Đường để bảo vệ hay là gia nhập chiến đấu, trong lòng đột nhiên báo động, gần như là theo phản xạ mà một tay đẩy Kim Mãn Đường về phía xe, đồng thời mượn lực đẩy nhảy sang một bên, chỉ cảm thấy trên lưng đau xót giống như muốn gãy thành hai đoạn, trong lòng hắn biết không ổn nhưng lại vô lực tránh đi, càng miễn bàn đến phản kích, ngay sau đó đã bị cái gì đó bọc kín lấy thân thể tha vào khe nước. Từ đầu tới cuối, hắn thậm chí không nhìn rõ thứ tấn công. Bọn họ là cái gì? Cứu anh ta! Mau, cứu anh ta. Bị đẩy ra, Kim Mãn Đường mới vừa được người bảo vệ đỡ đứng vững liền nhìn thấy Nam Thiệu bị một dây leo xanh ngắt trông như mãng xà kéo vào khe nước, không khỏi thất thanh hét lên. Cô biết vừa rồi là Nam Thiệu cứu cô, nếu không lúc này người bị kéo vào nên là cô mới đúng. Nhưng mà đối với đám Trần Triệt chuyên bảo vệ cô mà nói, Nam Thiệu chỉ là một người không quan trọng, đương nhiên sẽ không vì cứu hắn mà bỏ mặc một dị năng hệ trị liệu cực kỳ quan trọng, bởi vậy đối với lời cô nói đều mắt điếc tai ngơ. Lương tựa lương tạo thành vòng tròn bảo vệ cô, cẩn thận lùi về phía xe. Kim Mãn Đường có lẽ cũng hiểu rõ suy nghĩ của bọn họ, thế nhưng lại không biết phải làm thế nào, dù sao chức trách của những người này là bảo vệ cô, không có nghĩa vụ nghe cô chỉ huy mạo hiểm tính mạng đi cứu người khác, nhưng bảo cô không làm gì mà chỉ lo chạy trốn thì cô làm không được, dù sao người ta cũng vừa mới cứu cô một mạng. Tuy rằng năng lực của cô không đủ để cứu người, nhưng nếu cô đi, những người bảo vệ cô tự nhiên cũng phải sẽ đi theo. Cho dù không theo thì cũng sẽ giúp một chút. Nghĩ như thế, thừa dịp người bên cạnh không chú ý, cô liền xông ra khỏi vòng bảo vệ chạy về phía khe nước. Chỉ tiếc chưa chạy được hai bước đã cảm thấy sau gáy tê dần, nháy mắt đã mất đi trí giác. Hóa ra mấy người Trần Triệt tuy bị hành động đột ngột của cô làm cho luống cuống tay chân nhưng dù sao cũng đều đã từng trải qua sóng to gió lớn, rất nhanh đã có phản ứng, trực tiếp ra tay đánh ngất. Kim Mãn Đường thân có dị năng trị liệu, tuy bình thường cũng chú ý rèn luyện, khi giết zombie cũng rất nghiêm túc. Nhưng so với những người kinh nghiệm chiến đấu cực kỳ phong phú này thì còn kém quá xa. Nhưng chỉ trong phút giây ngắn ngủi ấy, tiếng kêu thảm thiết liên tục vang lên, khe nước bên kia lại mất đi vài người. Đám Trần Triệt không dám trì hoãn, trực tiếp khiêng Kim Mãn Đường lên chạy về chiếc xe tải đi cuối, mới vừa chạy được một nửa chợt nghe tiếng răng rắc liên tiếp vang lên, chiếc xe đầu tiên, cũng chính là chiếc xe bọn họ ngồi lúc đến đã bị một nhánh dây leo đập. Thành sắt vụn, lái xe bên trong cũng bị lôi ra, giống như Nam Thiệu. Ngay cả phản kháng cũng không kịp đã bị kéo vào trong khe. Vài người ra một thân mồ hôi lạnh, âm thầm cảm thấy may mắn vì không chọn chiếc xe đầu tiên, nếu không tình cảnh phòng trừng cũng không khá hơn lái xe kia bao nhiêu. Sau khi bọn họ lên xe, tài xế vừa quay đầu xe vừa nhìn chiếc xe phía trước cũng đang lui lại giống mình ầm một tiếng đã bị đập thành sắt vụn, lái xe và ba dị năng hệ thổ bên trong toàn bộ lâm nạn. Trong lòng họ hoảng hốt, xe trượt ra khỏi đường quốc lộ đã bị thực vật biến dị bên cạnh quân lấy. Hoảng cái gì? Không thấy nó không tấn công bên này sao? Bình tĩnh đi, từ từ lên, không cần quan tâm mấy thứ khác, có chúng tôi đối phó rồi. Trần Triệt vừa tức giận giống to vừa chỉ huy đồng đội xử lý hết thực vật biến dị xung quanh. Vào lúc này nếu mất bình tĩnh thì không khác gì lấy toàn bộ mạng người trên xe ra mà đùa bỡn. Lái xe lấy lại bình tĩnh, sau đó đảo vài cái, rồi giẫm mạnh chân ga xông lên mặt đường, đồng thời thuận thế quay đầu xe. Cùng lúc đó, đội trưởng cũng đang chỉ huy người chiến đấu bắt đầu thay phiên lui lại. Chẳng qua chỉ ngắn ngủn mấy phút đồng hồ, bọn họ đã tổn thất hơn 10 người và 2 chiếc xe, mà ngay cả tình trạng trong khe cũng chưa thăm dò được, không rút còn chờ cái gì. Chờ người cản phía sau đều nhảy lên thùng xe, khi đến hơn 50 người, hiện giờ chỉ còn lại 23, nhìn từ trong khe chậm rãi dâng lên cây nấm thật lớn màu sắc rực rỡ, trong thùng xe bao trùm không khí trầm mặc. Tuy từ sau khi tận thế bùng phát, tất cả mọi người đều là từ khó khăn gập ghềnh từng bước đi tới, cũng từng gặp phải tình cảnh cựu tử nhất sinh. Nhưng chật vật như lần này thì chưa bao giờ có. Ngay cả thứ kia là động vật hay thực vật cũng chưa biết rõ đã mất đi hơn phân nửa người đi cùng, nếu không phải chạy nhanh thì chỉ sợ toàn quân đã bị diệt. Rõ ràng là mấy con mãng xà xanh, sao lại một người dị năng hệ kim trốn được lẩm bẩm nói, có chút mê mang mà nhìn về phía những người khác, trong ánh mắt chất chứa khát vọng có người chứng minh hắn không nhìn lầm và cả bất an bị che giấu. Có người gật đầu, hiển nhiên có cùng nghi ngờ và bất an giống hắn. Các cậu nói xem, đội trưởng Chu có thể Phương Phủ nói nhưng không phải trả lời vấn đề của người dị năng kia mà là nghĩ tới một chuyện đáng sợ khác. Phương Phủ, đừng nói bậy. Đội trưởng quát khẽ, vẻ mặt khó coi. Đội trưởng Chu mang theo hơn 1.000 người, mấy chục chiếc xe, chúng ta có thể trốn được thì bọn họ không có khả năng toàn bộ đều bị bắt. Có lẽ bọn họ bị thứ kia ngăn cản nên không qua được, cho nên ở lại kho hàng. Phương Phủ lầm ừ, không dám tiếp tục đề tài này nữa, nhưng trong lòng cũng không bởi vì vậy mà trầm tĩnh lại. Có thể chỉ là thực vật, nếu là mãng xà thì với tốc độ nhanh như thế sao lại không đuổi theo ta? Đột nhiên có người nói lên tình huống không bình thường vừa rồi. Nhưng tôi thấy nó cắn đứt đầu A Trung, miệng rộng há ra trong đó rõ ràng có đầy răng, có cả nước miếng nhỏ ra. Tôi còn ngửi thấy mùi hôi thối của rắn, sao có thể là thực vật? Một người khác xoa mặt, lần thứ hai nhớ lại ký ức rất có thể trở thành ác mộng khiến anh ta bừng tỉnh hàng đêm, thần sắc mỏi mệt mà bi thương. Có lẽ là có gì đó khiến nó không thể rời khỏi chỗ đó. Vậy cây nấm thì sao? Nhà A Trung còn một đứa em gái, A Trung chết rồi, chỉ sợ về sau nó không sống tốt được. Nếu có thể thì giúp một chút. Đúng rồi, Thành Tử, không phải cậu với A Trung là anh em tốt sao? Xe tải sóc này giống khi tới nhưng trong xe lại không có không khí thong dong như hơn nửa giờ trước. Mọi người bắt đầu anh một câu tôi một câu thảo luận để ngăn chặn hoảng sợ trong lòng, từ hình dáng cụ thể, chủng loại của quái vật kia. Rồi lại nói tới những người bạn bị mất đi và người nhà của bọn họ, thế nhưng lại hoàn toàn quên mất Nam Thiệu, như thể người này chỉ là dâu ria, ngay cả nói một câu cũng có vẻ dư thừa vậy. 3943. Chương 95, trả thù. Chiếc vảy sắc bén lạnh như băng chui vào trong thân thể, nội tạng ít nhiều đã bị tổn thương, lại bởi vì bị cuốn chặt nên vết thương không rách mở ra được, thậm chí máu cũng không chảy. Nam Thiệu chỉ vừa kịp nhìn thấy một đóa hoa to lớn diễm lệ lay động trong khe nước phủ đầy tuyết trắng đã bị ném vào trong bầu nhụy màu vàng kim mềm nhũn tản ra mùi kỳ dị, nơi rơi xuống coi như mềm mại, chỉ mấp máy vài cái đã nuốt xuống hắn. Cảm giác nhớp nháp truyền đến, hắn theo bản năng mà nhắm mắt lại, cảm thấy mình như lọt vào khoang trộn bê tông, không ngừng va chạm với những xác chết bị ném vào, không khí trong phổi như bị hút ra hết, áp lực từ bốn phương tám hướng dồn ép lại, cơ thể như sắp bị xay thành thịt vụn. Trong tình cảnh kịch liệt thế này máu nhanh chóng bị mất đi, hít thở không thông cùng với nội tạng bị tổn thương nghiêm trọng không chỉ khiến đầu óc hắn choáng váng mà còn làm cho hắn cảm nhận rõ lực sinh mệnh đang dần mất đi từng chút một, thần chết đang ở ngay trước mặt hắn mà mỉm cười dữ tợn. Bất kể là ai khi rơi vào tình cảnh này cho dù có cam tâm hay không có lẽ cũng chỉ có thể chờ chết. Nhưng Nam Thiệu chưa từng có ý nghĩ bỏ cuộc, bởi vì trong lòng hắn luôn có một niềm tin, chính là lời cam đoan với Trương Dịch khi hắn rời đi ngày đó, hắn sẽ trở về. Hắn hiểu rõ hơn bất cứ người nào khác, nếu hắn không trở về Trương Dịch sẽ gặp phải chuyện gì. Vậy nên, hắn không có lựa chọn khác, hắn, nhất định phải sống. Trong xoang mũi ngập tràn mùi máu tươi quyện với mùi tanh tưởi nói không nên lời, thỉnh thoảng có thứ gì đó mềm nhũn lướt qua mí mắt, khiến người ta liên tưởng đến những thứ không tốt. Dưới áp lực tử vong, Nam Thiệu nhanh chóng tụ tập dị năng bao quanh toàn thân, đồng thời mạo hiểm mở mắt mặc cho nguy hiểm mắt sẽ bị áp lực ép hỏng. Khiến người ta không ngờ là... Bốn phía không phải là bóng tối như trong tưởng tượng mà là một không gian xanh biếc mênh mông, giống như chất lỏng đậm đặc, không chỗ nào không có, hơn nữa còn đang chậm rãi lưu động. Ở giữa dòng chất lỏng xanh biếc có thể nhìn thấy một ít mảng xương màu trắng hình người cuộn lại, hiển nhiên vẫn còn người còn sống như hắn, tuy nhiên nhìn mật độ lực sinh mệnh của họ phỏng chừng không chịu được bao lâu. Ngo! Y ra không nhìn thấy thứ gì khác nữa, vì thế có thể đoán thứ màu xanh như chất lỏng đó là lực sinh mệnh của đóa hoa đã nuốt hắn. Trong nháy mắt cảm nhận được lực sinh mệnh dày đặc hơn đó, thân thể đến cực hạn của sự suy yếu đã kích phát bản năng, căn bản không cần Nam Thiệu tìm cách giữ mạng đã tìm cách tự cứu. Hắn chỉ cảm thấy dị năng trong cơ thể sinh ra một lực hấp dẫn mạnh mẽ, không ngừng lôi kéo lực sinh mệnh bốn phía nhập vào thân thể, đổ đầy chỗ thiếu hụt lúc trước. Bởi vì có lực sinh mệnh bổ sung, đầu óc hắn tỉnh táo lại, phát hiện lực sinh mệnh mình hút được có cả của những người còn sống xung quanh, trong lòng hắn bỗng giật thót, không khỏi bắt đầu mâu thuẫn. Không ngờ vừa nghĩ đến lại có thể cắt đứt dòng hấp thu những lực sinh mệnh màu trắng còn lại, có lẽ do dị năng được tập trung, tốc độ hút lực sinh mệnh màu xanh liền tăng mạnh. Nam Thiệu không ngờ chuyện mình bê. Tê hết óc cũng không có biện pháp thành công, hôm nay lại không chút suy nghĩ nào mà dễ dàng làm được, đơn giản như hít thở không khí vậy. Do mới bắt đầu hấp thu lực sinh mệnh nên sinh vật biến dị kia còn chưa phát hiện được, áp lực bốn phía đang tiếp tục tăng lên lại có vài bóng xương trắng tan biến giữa dòng xanh biếc, những bóng trắng còn lại cũng ngày càng mỏng manh. Chỉ còn Nam Thiệu bởi vì có lực sinh mệnh bổ sung nên có thể dần dần chịu được áp lực xung quanh, thậm chí hiện tượng không thể hô hấp cũng dần giảm bớt. Hắn nhắm mắt lại, tĩnh tâm, nắm chặt cơ hội cảm nhận cách thức mà dị năng vận hành, muốn từ đó tìm được biện pháp thoát khỏi hiểm cảnh, cũng đề phòng lần sau sử dụng dị năng lại luôn cuống, dù sao tình cảnh nguy hiểm như lần này không gặp nữa vẫn tốt hơn. Trong lúc Nam Thiệu đang bị nhốt trong cơ thể sinh vật biến dị thì những người may mắn sống sót không dám dừng lại, nhanh chóng trở về căn cứ, để tránh xui xẻo lại gặp thứ gì không địch nổi. Đội dị năng buổi sáng rời đi, buổi chiều đã trở lại, hơn nữa còn cực kỳ chật vật, hốt hoảng chạy trốn mà quay về. Lúc đi có hơn 50 người, 3 chiếc xe, khi trở lại căn cứ chỉ còn 23 người, một xe tải quân dụng. Kết quả này rất nhanh bị người tra ra, tâm tư vốn không an phận lại nổi lên. Mà trong đám người kia có mấy kẻ là đồng lõa với gã mặt chuột từng phát sinh mâu thuẫn với nhóm người Nam Thiệu khi mới tới căn cứ. Lẽ ra trong thời kỳ này, đa số mọi người sẽ không vì chút mâu thuẫn nhỏ mà gây thù chuốc oán, dù sao để sống sót đã rất gian nan, còn tâm tư nào mà phân cho thứ khác chứ. Nhưng chuyện gì cũng có ngoại lệ, gã mặt chuột lòng dạ hẹp hòi, có thù tất báo, có thể đồng hành với gã cũng là cùng một loại như thế. Bọn chúng là người dị năng, thủ đoạn tàn nhẫn. Trước khi tới bác vệ dù là với người thường hay người dị năng đều rất ngang ngược, thế nhưng lại ăn đau dưới tay Nam Thiệu cho nên sao có thể dễ dàng bỏ qua. Vì vậy, quãng thời gian này ngoại trừ tìm các đội làm nhiệm vụ thì chúng vẫn luôn chú ý tin tức của nhóm người Nam Thiệu. Tin Nam Thiệu hỏi thăm người dị năng hệ trị liệu, tới khu nhà lớn quỳ trước giang hàng, thậm chí chuyện buổi sáng đã cùng đội dị năng ra NG. Vài làm nhiệm vụ, chúng đều biết rõ rành mạch. Muốn tránh đi trực giác nhạy bén của người dị năng mà làm được điều này thì không thể không có chút tài năng. Khi thấy Nam Thiệu đến khu nhà họ Giang, bọn chúng còn từng do dự có nên trả thù hay không. Dù sao nếu Nam Thiệu có quan hệ với quản lý cao cấp trong căn cứ thì khi đó đắc tội không đơn giản chỉ là với một hai đoàn đội nhỏ yếu chỉ cần tiêu diệt là trừ được hậu hoạn. Bọn chúng nhớ thù nhưng tuyệt đối không lộ mãng ngu xuẩn, nếu không cũng không kiên nhẫn rình mò lâu như vậy. Nhưng mà, sau khi biết được Nam Thiệu bị hạ nhục, tất cả băn khoăn của chúng đều tiêu tán. Mấy kẻ này giống như loài linh cẩu trong thế giới động vật, gian xảo, hung tàn, vô cùng kiên nhẫn, hơn nữa biết xem thời thế, dính vào là phiền toái. Đoàn xe người dị năng tiêu điều trở về, Nam Thiệu lại không thấy bóng dáng, đối với bọn chúng mà nói, vậy nghĩa là cơ hội tới rồi. Chúng tổng cộng chỉ có 5 người, muốn lập tức giết hết đám Trường Xuân, cho dù làm được thì chúng cũng không dám, bởi như vậy nhất định sẽ bị quản lý trong căn cứ chú ý, huống chi cũng không có năng lực đó. Cho nên bọn chúng rời mục tiêu lên Trương Dịch, Cương Tử và Á Thanh. Chúng định giải quyết 3 người này xong, lại tìm cơ hội giải quyết từng kẻ còn lại để tránh lưu lại hậu hoạn, thậm chí nhóm Tiểu Dũng cũng bị chúng cho vào phạm vi trả thù, quả thực không khác gì lũ chó điên. Bởi vì trước đây Nam Thiệu luôn ở trong căn cứ, bọn chúng kiêng kỵ dị năng tinh thần nên không dám ra tay, hiện giờ đương nhiên không còn băn khoăn nữa. Để tránh đêm dài lắm ngộng, chúng quyết định thời gian ra tay là ngày mai. Nhóm người Trần Trường Xuân muốn ra ngoài làm nhiệm vụ kiếm tinh hoạch. Bởi vì nghĩ trong căn cứ không có gì nguy hiểm nên không cần để lại người trông coi, vì thế người có chút năng lực đều đi, trong nhà chỉ còn lại vài người bệnh và một đám phụ nữ và trẻ em. Tuyết rơi trời giá rét, sau buổi sáng khi mọi người đều đã ra ngoài làm nhiệm vụ, phố lớn ngõ nhỏ trong căn cứ liền khôi phục vắng vẻ, gần như không có người đi lại, quả thật rất thuận tiện cho những kẻ có ý đồ xấu. Trương Dịch từ từ nhắm hai mắt nằm ở trên giường, vẫn không ngừng luyện tập và cảm nhận sự khống chế đao của ngón tay. Vì để không quấy rầy anh luyện tập, sau khi giúp anh lau mặt, ăn cháo, giải quyết xong vấn đề vệ sinh bác Dư liền xuống lầu, cách một giờ lại lên xem. Trong phòng có bếp lò nhỏ, không quá lạnh, Nam Thiệu mới rời đi một ngày, với Trương Dịch mà nói lại như đã qua 10 ngày nửa tháng, nếu không phải dựa vào luyện đao để phân tán suy nghĩ, anh cũng không biết phải làm thế nào để trôi qua khoảng thời gian này. Có lẽ càng vào những lúc cảm xúc không yên hoặc là khi sinh bệnh, lòng người càng trở nên yếu ớt, đáp lại tình cảm cũng sẽ càng coi trọng và ỷ lại hơn bình thường. Nếu đổi thành trước kia, hai người nếu thật sự tách ra 10 ngày nửa tháng, có lẽ a nhớ cũng không cảm thấy gì. Dù sao đều là đàn ông, có tình cảm cũng không thể cả ngày ngọt ngào mà dính lấy nhau. Sự kiện người dị năng trở về nhóm người Kiều Dung đã biết, lại không nói cho anh biết, sợ anh quá mức đau buồn làm vết thương nặng hơn, cho nên quyết định chờ vài ngày xem tình huống rồi quyết định. Vì thế, lúc này anh cảm thấy gian nan, còn có một chút lo lắng, nhưng vẫn có thể đè ép lo âu và mong nhớ trong lòng mà huấn luyện từng bước. Có điều bình tĩnh ở ngoài mặt này rất nhanh đã bị động tĩnh ở cửa sổ truyền đến đánh vỡ. Trương Dịch sợ run lên, trên tay lại không ngừng, hơi hơi nghiêng đầu nhìn về cửa sổ, một khuôn mặt không tính là xa lạ ánh vào trong mắt. Tuy rằng mới thấy một lần, nhưng diện mạo đối phương rất đặc sắc, hơn nữa quá trình ở chung không thoải mái nên ấn tượng cực kỳ khắc sâu. Người này mũi nhọn hai tròn, dáng ngoài cửa sổ thủy tinh khiến anh không khỏi liên tưởng đến lũ chim chuột gặp trong khách sạn trước đây, cảm giác chán ghét trong lòng bất giác liền tăng lên. không vào cửa chính mà leo cửa sổ, chỉ điểm này thôi cũng biết người tới không có ý tốt. Động tác tay ngừng lại, nhưng không định gọi người, một là lấy với tình huống hiện tại của anh căn bản không có biện pháp hết lớn, thêm nữa là cảm thấy vô dụng. Trong nhà còn lại không phải người bệnh thì là người già, trẻ nhỏ, phụ nữ, không nói đến việc bọn họ nghe thấy tiếng gọi mà tới hay không, cho dù tới, nhìn bộ dáng không chút e dè của đối phương, chỉ sợ đến cũng chỉ mất thêm vài mạng, bởi vậy, anh chỉ có thể tự cứu. Nghĩ vậy, anh lặng yên siết chặt hai tay. Nam Thiệu vì phòng ngừa anh vẫn luôn không ngừng huấn luyện cùng một bàn tay, khiến tay bị thương, nên để hai bên trái phải của anh đều có thanh đao để thay phiên luyện tập. Hai thanh đều nằm dưới chăn cho nên nhìn qua không thấy dấu hiệu gì. Mặt chuột thấy Trương Dịch phát hiện ra gã, khỏe miệng nhếch cao, lộ ra chiếc răng do hút thuốc thành màu vàng khè, hiển nhiên một chút cũng không sợ Trương Dịch gọi người. Sau đó chỉ thấy gã nắm một tay, tung đấm đập vỡ thủy tinh, trong tiếng vỡ vụn thanh thúy, mơ hồ có thể nhìn thấy một tầng kim loại sáng bóng trên nắm tay gã không bị thủy tinh cắt chút vết thương nào, có lẽ là dị năng hệ kim. Lại đấm thêm mấy cái, gã đập sạch mảnh thủy tinh bám trên cửa sổ, hoàn toàn không quan tâm tiếng động có thể làm người dưới lầu chú ý hay không, thân thể co một cái liền chui vào. Rồi sau đó gió lạnh mang theo tuyết bay cũng vù vù tiến vào theo sau gã. Trong lòng Trương Dịch dâng lên cảm giác không tốt, bắt đầu lo lắng cho những người dưới lầu, nhưng lúc này anh không thể nghĩ nhiều, trước hết phải tìm cách giải quyết người trước mắt mới được. Đệ, biến thái chết tiệt, tình nhân của mày chết bên ngoài mày còn có tâm tư nằm trong này hưởng phúc, đê mẹ nó lòng dạ chó má. Có thể là do cảm thấy Trương Dịch không có sức uy hiếp, dưới lầu lại có những người khác giải quyết, cho nên sau khi gã tiến vào cũng không lập tức ra tay. Ngược lại nhàn nhã mà đưa bàn tay đến bếp lò hơi ấm, vừa chép miệng vui sướng khi người gặp họa mà tiết lộ tin Nam Thiệu theo đội dị năng ra ngoài không trở về được. Trương Dịch chỉ cảm thấy trong đầu ầm một tiếng, nhất thời cảm thấy trống rỗng, chờ khi lấy lại tinh thần thì trong cổ họng cảm giác được vị máu tươi, nhưng lại bị anh cố ép nuốt xuống, nhịn xuống ho khan, lạnh lùng mà nhìn đối phương, không hỏi cũng không đáp lời. Nam Thiệu nếu nói trở về, anh sẽ tin tưởng. 3953 Chương 96, tự cứu. Gã mặt chuột thấy anh không giận không dối rắm cũng không nói lời nào thì hơi mất hứng, đảo mắt nhìn một vòng trong phòng, khi thấy trên tủ bên giường của Cương Tử và A Thanh có một bao thuốc thì đi qua lấy một điếu ngậm vào miệng, số còn lại thì nhét vào túi quần. Mẹ nó, đời này tao hận nhất chính là bọn gây chúng mày, ngay cả đàn bà cũng không bằng, đàn bà còn có thể sinh con, bọn mày trừ việc đưa mông cho người ta thông thì còn làm được đích gì. Xé một tờ từ bộ lịch trên tường đại ố vàng, cuốn cuốn. Chậm gì gì mà đi đến bên bếp lò, đốt giấy, sau đó truyền lửa cho điếu thuốc đang ngậm, miệng còn không ngừng mà hùng hùng hổ hổ. Rít mạnh hai hơi, tàn thuốc trong căn phòng không có nhiều ánh sáng lóe ra ánh đỏ chớp tắt, gã thích chí mà phun ra một hơi khói đặc, đi tới bên trái giường của Trương Dịch. Chậc chậc, vừa già vừa xấu, không biết thằng đầu đất kia rốt cuộc thích mày ở chỗ nào, vì mày mà quỳ xuống cầu xin người ta. Túi đầu cẩn thận đánh giá Trương Dịch một lúc lâu, gã mặt chuột có chút thất vọng. Hôm đó do cách một khoảng Trương Dịch lại nằm cho nên gã chỉ thấy hình dáng đại khái, lúc ấy cảm thấy bộ dạng còn chấp nhận được, lúc này tới gần mới phát hiện tóc đã hoa râm, khuôn mặt phong sương, trông có vẻ như một người từng trải thô cứng, hoàn toàn không có cái đẹp mềm mại, yêu kiểu mà gã tưởng tượng. Mày nói cái gì? Trương Dịch vốn định cho dù gã nói gì cũng sẽ không để ý tới, khiến cho gã sớm ra tay một chút, nhưng khi nghe đến câu này lại không thể nhịn. Giọng anh trầm thấp mà bình tĩnh làm cho người ta không bắt được tâm tư. Gã mặt chuột một mình ở đó nói nửa ngày, rốt cục được đáp lại, tinh thần rung lên, không có ý tốt mà cười ha ha tình nhân của mày quá kém cỏi, bị đại thiếu gia nhà họ Giang tùy ý nói hai câu liền quỳ xuống đất. Mẹ nó, hóa ra là cái loại nhu nhược, tao còn tưởng lợi hại thế nào. Hiển nhiên đối với chuyện lúc trước bị Nam Thiệu âm thầm cảnh cáo gã đã ghi hận rất sâu. Nam Thiệu đến tột cùng có phải là người nhu nhược hay không, trong lòng Trương Dịch rất rõ. Tuy mặt chuột tan nói hàm hồ nhưng anh vẫn nắm bắt được tin tức giải rác trong đó rồi sâu chuỗi thành chân tướng, ánh mắt không khỏi cay cay. Nam Thiệu vì anh mà làm được đến thế, anh cũng hiểu được, nếu đổi lại là anh cũng sẽ không chút nào do dự, thế nhưng trong lòng vẫn rất cảm động. Người đàn ông kia trả giá vì anh nhiều lắm, nhiều đến mức dù anh máu chảy đầu rơi cũng không có cách nào hoàn trả. Tao nói bọn gây tuổi mày toàn là lũ hẻo lã, uổng phí hai lượng thịt trong đũng quần kia. Gã mặt chuột lại nhảy mắng, nhìn thấy sắc mặt Trương Dịch bình tĩnh. Như thể một chút cũng không bị lời của gã ảnh hưởng, ánh mắt không khỏi chợt lóe, tâm tư ác độc dâng lên. Tao vẫn không nghĩ ra đều là đàn ông, rốt cuộc sao lại muốn dính lấy nhau, có thấy tởm không vậy? Nhất là giống như mày, vừa già vừa xấu, làm thế nào mà làm cho thằng kia khăng khăng một mực, chẳng lẽ là bên dưới rất chặt, kẹp thằng kia sướng muốn chết? Không bằng để tao đến nghiên cứu thử. Vừa nói gã vừa gẩy tàn thuốc, vươn tay ra muốn kéo chăn, đồng thời miệng không sạch sẽ mà nói lời khó nghe. Trương Dịch cố gắng áp chế sự lo lắng, đau lòng và tràn ngập nhu tình đối với Nam Thiệu, đối với lời nói mang theo tính chất vũ nhục nghiêm trọng của gã mặt chuột thì mắt điếc tai ngơ, lòng anh bình tĩnh chưa từng có, cũng tỉnh táo chưa từng có, tinh thần anh tập trung cao độ, sức lực toàn thân có thể ngưng tụ được toàn bộ đều tập trung trên cánh tay trái, chờ đợi chính là giờ khắc này. Nháy mắt ngay khi chăn bị nhấc lên, ngón cái tay trái nhấn chuôi đao một cái, đao bắn lên, cánh tay anh nâng lên, ngón tay khép lại, lưỡi đao nhanh như chớp xẹt qua cổ gã mặt chuột đang cúi đầu như muốn dâng lên cho chém. Ken một tiếng, đao rơi xuống mặt đất, một dòng máu tươi xoẹt qua lưỡi đao bóng loáng, mà tay Trương Dịch cũng đồng thời buông xuống mép giường, bởi vì ảnh hưởng đến phổi mà kịch liệt ho khan cùng với tổn thương trong nội tạng tăng thêm mà trào ra rất nhiều máu tươi, đầu nghiêng sang một bên, cằm, áo, gối đệm đều bị nhuộm thành một mảng đỏ chói mắt. Bình bịch, đầu gã mặt chuột rơi xuống giường, ngay cả khi lăn hai vòng rồi rơi xuống đất thì ánh mắt vẫn mở to, giữ nguyên thần sắc dơ bẩn dâm tà, hiển nhiên còn đang đắm chìm trong suy nghĩ phải tra tấn anh như thế nào, không kịp phản ứng chuyện gì xảy ra, thân thể gã cũng đồng thời đổ rạp xuống đất. Một đao kia tuy rằng sắc bén mau lẹ, nhưng với Trương Dịch hiện tại mà nói thì quá mức miễn cưỡng, do đó sau khi ra tay thì liền mất lực, cũng do vết thương nặng thêm mà lâm vào hôn mê, không còn sức để nhìn thành quả. Cùng lúc đó, trên quốc lộ cách xa 10 km, một tiếng nổ ầm trời vang lên, trong phạm vi vài dặm mặt đất đều chấn động, vô số động vật biến dị kinh hoàng chạy tứ tung, đến khi xác định không gặp nguy hiểm mới buông lỏng, tiếp tục chuyện đang làm lúc trước, săn mồi, hoặc là chạy trối chết. Mỗi tay Nam Thiệu ôm theo một người, bò ra từ trong khe nước trên quốc, một thân nhớp nháp đỏ xanh tanh tưởi hỗn loạn, ngay cả mặt cũng nhìn không rõ. Ngoại trừ như thế thì tinh thần hắn ngược lại rất tốt, hoàn toàn không nhìn ra dấu hiệu bị thương. Đặt hai người trên tay cũng đồng dạng không thấy rõ dung mạo xuống đất, hắn quay đầu lại nhìn vào trong khe nước, phát hiện nó lớn gấp đôi lúc mới đầu, cũng không thiếu đá tảng và đất cắt rơi xuống, hiển nhiên là do tiếng nổ mạnh mới rồi. Trong khe cao tầm 20 mét rộng 10 mét, có một cây nấm màu sắc sặc sỡ cao hơn cả nhà ba tầng, gốc nấm nát bét, bốn phía rải rác năm con mãng xà xanh lục thô to như thùng nước đã không còn động tĩnh. Nam Thiệu vuốt mặt, cảm thấy hơi khó hiểu. Hắn nhớ rõ trước đó thứ nuốt hắn chính là một đóa hoa lớn đủ mọi màu sắc. Không ngờ sau khi đi ra lại nhìn thấy một cây nấm lớn, chẳng lẽ là hình dạng sau khi đóa hoa khép lại. Còn có 5 con mãng xà kia, rõ ràng là động vật biến dị lại ở cùng một cái cây biến dị, thật sự là kỳ lạ vô cùng. Khu bên người truyền đến tiếng ho khan, hai người được hắn thuận tay mang ra rốt cục khôi phục chút khí lực, vừa ho khan vừa đứng lên. Bọn họ vẫn luôn tỉnh, đương nhiên biết nếu không có Nam Thiệu thì họ đã sớm chết. Cậu còn mang theo thuốc nổ. Một người vớt hết chất bẩn trên mặt, lộ ra khuôn mặt. Là một người đàn ông mặt dài khá anh tuấn và hơi lạ mắt, khi đến có lẽ không ngồi cùng xe với Nam Thiệu. Tự giới thiệu một chút, tôi là Hách Vĩ Minh, dị năng hệ băng, về sau nếu cần tôi giúp thì nói một tiếng, vượt lửa băng sông cũng không chối từ. Nguyễn Phong. Một người khác lời ít ý nhiều mà báo tên, xong thì không nói nữa, cũng là người đàn ông trên xe lên từng tiếng giúp Nam Thiệu giải vây. Tôi là Nam Thiệu. Nam Thiệu không ngờ mình chẳng qua là thuận tay, thế nhưng lại cứu được người này, tâm tình trở nên tốt hơn. Gật đầu với hai người rồi nói, đối với vấn đề Hách Vĩ Minh hỏi trước đó thì thuận tiện bỏ qua. Một tiếng nổ kia căn bản không phải do thuốc nổ mà ra, chưa nói đến hắn căn bản không có chỗ nào giấu thuốc nổ, ngay cả có, hắn cũng không dám dùng trong cái bụng nấm mà mình đang ở trong đó, này không phải là muốn chết sao. Hóa ra vì hắn vội vã muốn ra ngoài, tuy rằng biết cơ hội khó có được nhưng vẫn dừng lại việc tăng dị năng, trực tiếp khiến tinh hạch của sinh vật biến dị kia phát nổ, không tưởng được là uy lực vụ nổ kia quá lớn. Ngược lại tạo cho hắn một lối ra, nếu không chỉ sợ còn phải phí nhiều công sức mới thoát được. Lần này tìm được đường sống trong chỗ chết, nhưng thu hoạch cũng không nhỏ. Lực sinh mệnh của sinh vật quái dị kia như là cái hồ sinh mệnh rộng lớn, mà bản thân Nam Thiệu thì giống như một cái động không đáy, tựa hồ nhiều lực sinh mệnh hơn nữa đổ vào thì vẫn có thể chứa hết, rất khác so với cảm giác hấp thu tinh hạch tới mức độ nhất định sẽ bão hòa. Theo lực sinh mệnh tràn ngập sức sống tiến vào thân thể, vết thương trên người hắn cũng lấy một loại tốc độ mắt thường có thể thấy được khỏi hẳn. Mà càng làm cho hắn kích động khó có thể tự kiềm chế chính là, trong quá trình này, hắn rốt cục tìm ra con đường sử dụng dị năng điều khiển sinh mệnh. Cùng một góc độ, trước kia quả thực chính là làm loạn làm bừa, ngay cả da lông cũng không tính. Mà chỉ bằng suy ngờ hở. Y nắm giữ đến điểm này, hắn đã có niềm tin có thể giúp Trương Dịch hoàn toàn khỏi hẳn, rốt cuộc không cần phải đi cầu xin người dị năng hệ trị liệu giúp đỡ nữa. Đó cũng là nguyên nhân chính khiến cho hắn vội vã muốn đi ra. Thứ này rốt cuộc là cái gì? Cây không ra cây, thú không ra thú. Hách Vĩ Minh thăm dò nhìn thoáng qua khe nước, cảm thấy chân hơi run, lại lui về phía sau hai bước mới cảm thán. Lúc này có thể coi là trở về từ cõi chết, đến tận khi đứng ở chỗ này, anh vẫn cảm giác như một giấc mơ, thế nào cũng không tin chính mình từ trong bụng sinh vật biến dị sống sót đi ra. Chắc là động thực vật biến dị hợp thể với nhau. Nam Thiệu đáp. Hắn chú ý lực sinh mệnh của sinh vật kia có hai màu khác nhau, bao quanh bọn họ là xanh thẫm, mà trên người con mãng xà là đỏ thẫm, tinh hoạch là một lớn bốn nhỏ, từng đóa hoa tụ vào một chỗ, cái lớn chính giữa màu xanh thẫm, bốn phía bốn viên nhỏ hơn lại đỏ như máu. Tình huống như vậy không khỏi làm cho hắn nghĩ đến một khả năng, là hai sinh vật biến dị dung hợp thành một thể rồi sau đó hình thành một loại biến dị khác, mới tạo ra cái thứ kỳ dị này. Nhưng chuyện này cũng không phải là thứ hắn quan tâm, hiện tại hắn vội vã muốn trở về căn cứ. Thứ lớn như vậy, tinh hoạch chắc không nhỏ, lần này phát tài rồi. Hey, hey, người anh em đi đâu thế? Cậu không cần thứ này à? Hách Vĩ Minh đang nói thầm thì đột nhiên phát hiện Nam Thiệu xoay người trở về quốc lộ, không khỏi sửng sốt mới hô lên. Nam Thiệu cũng không quay đầu lại mà khoát tay, dưới chân không ngừng chút nào, ngược lại có khuynh hướng nhanh hơn. Tinh hoạch đã sớm không có, da rắn hắn không có năng lực lột xuống, về phần thịt ngấm gì đó, ngấm lại nó ăn nhiều người như vậy, ai còn nuốt trôi được. Nguyễn Phong thấy thế, xoay người đi theo, Hách Vĩ Minh có chút tiếc hận mà nhìn thoáng qua khe nước, dầm chân, cũng nhịn đau đuổi theo. Tại đây hoang vu dã ngoại, một mình anh ta không chắc an toàn được. Bởi vì dựa vào hai chân, ba người tốn một ngày một đêm không nước không đồ ăn. Lúc nhanh lúc chậm mới kịp tìm được một nhà trọ nhỏ bị thực vật biến dị chiếm cứ trước khi trời tối. Tuy rằng vách tường chung quanh bị gió lùa cũng tốt hơn ăn ngủ nơi hoang dã dưới nhiệt độ âm 30 mấy. Cho dù Nam Thiệu nóng vội hơn nữa, trong thời tiết hạ nhiệt độ cũng không dám suốt đêm bụng rông chạy đi. Do bị thực vật biến dị chiếm cứ cho nên đồ trong phòng cũng chưa bị động đến. Ba người hợp lực giải quyết thực vật biến dị, ra ngoài kéo mấy viên gỗ cho vào bếp lò nhóm lửa, thêm than đá, lại tìm đồ nhét vào khe hở, trong phòng rất nhanh ấm lên. Cả ba lại tìm kiếm trong nhà một lần thì tìm ra ba bộ quần áo ngoài của chủ nhà để thay, sau đó tìm được gạo và mấy bình dưa muối lớn, tạo băng làm nước để rửa bát đũa, trước đun nước, nấu cơm khô xong thì ngồi vây quanh bếp lò nhai dưa muối uống nước nóng chờ cơm ăn. 3963 Chương 97, về nhà. Tôi nói này Nam lão đệ, có phải cậu là song hệ dị năng không? Ăn được vài miếng dưa muối cũng thêm một chút tinh thần, Hách Vĩ Minh như kẻ trộm mà xem xét Nam Thiệu. Trong bụng cây nấm kia, anh ta đã bắt đầu sinh ra ảo giác sắp chết, lại đột nhiên cảm thấy toàn thân ấm áp, lập tức tỉnh táo lại. Sau đó khi sinh vật kia phát nổ, Nam Thiệu ôm bọn họ ra ngoài, anh liền đoán được là do đối phương ra tay. Thế nhưng tại sao người lợi hại như vậy vì sao lại nói thành dị năng hệ mục, còn quy xuống trước cậu ấm giang hàng kia? Không phải. Nam Thiệu trong lòng nhớ mong Trương Dịch, trả lời có chút không tập trung. Vậy khẳng định cậu không phải dị năng hệ mục. Hách Vĩ Minh lần này vô cùng khẳng định mà cho ra kết luận, nếu là dị năng hệ mục, vậy thì dị năng hệ mục quá trâu bỏ rồi. Ừ, nồi cơm sôi ủng ục bật nắp, mùi cơm từ bên trong tỏa ra. Nam Thiệu vươn tay lấy miếng su hào cho vào miệng ngậm, không ngai, mà trước hết để hương vị ở đầu lưỡi chậm rãi tràn ngập trong khoang miệng. Đột nhiên hắn nhớ Trương Dịch từng nói, mẹ anh còn muối không ít đồ chua, vốn định bụng may mắn ghé về thì mang đi, chỉ tiếc khi đó toàn bộ khu nhà đều bị thực vật biến dị chiếm cứ, chỉ có thể bất đắc dĩ bỏ qua. Hiện giờ trong mắt hắn số thực vật này không đáng nhắc tới. Nguyện vọng này của Trương Dịch cũng không nhất thiết hoàn thành, hắn chỉ là muốn xem qua nơi Trương Dịch đã từng ở và rất nhiều ảnh chụp mà Tiểu Dương Dương nhớ thương. Nghĩ đến đây, khóe môi hắn bất giác lộ ra nụ cười. Trong phòng đốt một ngọn nến cũ dài cỡ ngón cái, ánh sáng mờ mịt, Nguyễn Phong liếc mắt nhìn hắn một cái liền chuyển ánh mắt đến cái nồi đang bốc hơi trắng, tựa như không nhìn thấy gì. Mắt Hách Vĩ Minh sáng lên, vươn tay vỗ lên vai Nam Thiệu rồi cười bảo thằng mắt này khá lắm, ai cũng nhìn nhầm cậu, nói nhanh lên, cậu có dị năng gì? Sao lợi hại được như thế? Mấy chục người dị năng liều mạng cũng không thể làm gì quái vật biến dị kia thế nhưng lại bị một người làm nổ. Việc này nếu nói ra chỉ sợ toàn bộ căn cứ sẽ náo động, huống chi còn có năng lực khởi tử hồi sinh kia. Nam Thiệu lôi bàn tay từ trên vai mình xuống, không trả lời. Hách Vĩ Minh ngẩn ra, rồi sau đó phẫn nộ sờ sờ mũi, thức thời không truy vấn tiếp. Anh ta không tức giận, chỉ là có hơi hối hận không nên tin nhầm lời người khác mà có thành kiến với Nam Thiệu vào lần đầu gặp mặt. Đã làm cho đối phương có ấn tượng không tốt, đồng thời trong lòng cũng bừng tỉnh một điều, ở tận thế, những người còn sống sót đều không thể xem thường, cho dù là một người bình thường. Hiểu được điều ấy, trong tương lai giúp anh được lợi không ít, không chỉ kết bạn được với vài người mạnh không lộ tài mà còn thoát được một lần họa sát thân. Sau đó không ai nói gì nữa, ba người trầm mặc ăn cơm xong, chia ca gác đêm, tiện thể có lửa bèn lấy tuyết đun thành nước lau rửa từ đầu đến chân rồi tự tìm chỗ ngủ. Một đêm yên bình. Hôm sau khi ăn sáng xong thì tìm được một cái xe đạp ba bánh để kéo hàng, vì thế thay phiên đạp xe chạy về căn cứ. Ngoại trừ mang theo một ít dưa muối và bánh để ăn trên đường, phần thức ăn còn lại mà đêm qua bọn họ tìm được thì không hề mang đi, nguyên do là vì sau khi trở lại căn cứ bọn họ không thiếu, cho nên để số thức ăn này lại chỗ cũ để nếu sau này có người tị nạn giống họ thì cũng đỡ hơn một chút. Không nói đến Nam Thiệu, dù là Hách Vĩ Minh hay Nguyễn Phong trước khi gia nhập tổ đội người dị năng của căn cứ cũng từng bị đói bụng, thời gian chật vật nhất là đi đến M. Ở nơi tìm tới tìm lui mà ngay cả chút gạo cũng không có, chỉ có thể đói bụng lo lắng hãi hùng mà vượt qua một đêm, cái cảm giác tuyệt vọng này bọn họ vĩnh viễn khó quên, cho nên đối với quyết định này không ai phản đối. Đạp xe ba bánh đương nhiên không thể so với xe máy, hơn nữa mặt tuyết rất khó đi, lại có sinh vật biến dị thỉnh thoảng tập kích, tuy ba người thay phiên đạp, trên đường cũng không nghỉ ngơi nhưng vẫn phải mất 5-6 giờ, qua giữa trưa mới tới được căn cứ. Khi kiểm tra, ngoại trừ Nam Thiệu, trên người hai người còn lại đều có vết thương, bất đắc dĩ bị giữ lại ở phòng quan sát. Nam Thiệu cũng không nói gì với hai người họ, xuống khỏi xe, chân vừa chạm đất đã khẩn cấp chạy về nhà trọ. Nghĩ đến Trương Dịch có thể khỏe lại rất nhanh, khỏe miệng hắn bất giác vui sướng cong lên không thể khép lại. Còn về những thứ gọi là hình tượng phong độ trước tận thế thì đã sớm không còn tồn tại. Nhưng mà đôi khi càng là gấp gáp muốn đi làm chuyện quan trọng, trên đường càng dễ xuất hiện một ít phiền toái không nhỏ không lớn. Ngay lúc vừa nhìn thấy sân nhà, phía trước đột nhiên có một người xông ra. Anh! Tiếng gọi rất nhẹ, còn có chút khàn khàn, nếu không phải Nam Thiệu quá mức quen thuộc với âm thanh này chỉ sợ là sẽ bỏ qua. Hắn chạy quá nhanh, khi dừng lại trượt lên lớp tuyết tạo nên hai cái rãnh. Thiếu niên mặc một cái áo đông lớn bẩn thỉu, bởi vì thân thể gầy yếu mà nhìn qua rộng thùng thình, làm cho người ta có ấn tượng đầu tiên như vậy. Nguyên nhân còn vì đôi chân gầy lộ ra phía dưới áo đông, cậu chỉ mặc một cái quần mỏng rách dưới, một chân đi giày, chân khác lại chỉ đi chiếc tất cứ như vậy dẫm trên mặt tuyết, lạnh đến nỗi sắc mặt tái xanh, cả người run rẩy, khóe môi nứt nẻ, diện mạo kiêu ngạo bị thấp thỏm sợ hãi thay thế, đã không còn thần thái tươi trẻ như hoa như ngọc khi xưa nữa, tuy vẫn là khuôn mặt quen thuộc kia nhưng lại làm cho Nam Thiệu có cảm giác xa lạ. Nếu không phải tiếng gọi anh, cậu đã thật lâu không gọi hắn là anh, từ khi 15 tuổi phát hiện ra tâm tư của hắn. Đi theo anh. Nhìn thấy dấu tay trên mặt thiếu niên và vết máu còn mới đọng lại trên quần áo, đôi mày hắn nhíu lại như có như không, hơi chút phiền chán mà mở miệng, sau đó tiếp tục đi đến ngôi nhà nhỏ. Tâm tình hơi không vui nhưng cũng không tính là đặc biệt không vui. Hắn phát hiện khi mình đối mặt với thiếu niên này cũng không có dao động cảm xúc quá lớn, sở dĩ không vui là bởi vì bị trì hoãn thời gian trở về. Hóa ra không yêu chính là không yêu, ngay cả hận thù hay oán giận đều có vẻ dư thừa. Nhưng dù sao cũng cùng chảy một dòng máu, nhìn thấy cậu ta khó khăn, hắn không vươn tay giúp đỡ thì thật đúng là làm không được. Nam Duy nghe vậy thì đầu tiên là vui vẻ, nhưng rất nhanh đã bị cảm giác mất mát thay thế. Nếu như là trước kia, Nam Thiệu nhìn thấy cậu như vậy nhất định là vừa vội vừa giận, cẩn thận mà con cậu lên rồi trách cậu không tự chăm sóc chính mình, sau đó hắn sẽ truy vấn chuyện gì xảy ra, cuối cùng giúp cậu giải quyết những người bắt nạt cậu, tuyệt đối sẽ không lãnh đạm giống như bây giờ, lãnh đạm đến mức khiến cậu không khỏi hoài nghi mình có phải tìm nhầm người hay không. Chẳng qua dù đoán thế nào đi nữa, cậu cũng không dám giận dỗi chờ đối phương nhận sai đến giải thích giống như trước đây, mà chỉ ngoan ngoãn đi theo, cậu hiểu rất rõ bên ngoài đã không còn chỗ cho cậu dung thân. Nếu không cậu cũng sẽ không ngồi xổm ở đây mà chờ nửa ngày. Anh Thiệu. Nam Thiệu mới vừa đẩy cửa ra, bên trong liền truyền đến tiếng kêu kinh ngạc, rồi sau đó lập tức có nhiều người ùa ra, không chỉ đám Trần Trường Xuân mà ngay cả Kiều Dũng và Thạch Bằng Tam cũng ở đó. Mẹ nó chứ. Thằng nhóc thôi. Tôi đã nói mạng cậu lớn không dễ chết như vậy mà. Ha ha, Kiều Dũng đi nhanh đến trước mặt, cho hắn một cái ôm chầm, lại vô vô hai cái trên lưng hắn, kích động thế nào không cần nói cũng biết. Trở về là tốt rồi. Trở về là tốt rồi. Trần Trường Xuân đi theo tới, cười chỉ thấy răng không thấy mắt, nói liên thanh. Những người khác cũng cười thật tươi, vì hắn trở về mà cảm thấy vui vẻ từ tận đáy lòng. Trên mặt Nam Thiệu lộ ra ý cười, bất kể là ai được đối đãi chân thành như vậy có lẽ cũng sẽ cảm thấy ấm áp. Tôi đi xem anh Dịch trước rồi xuống nói chuyện với mọi người sau. Sau đó quay đầu lại nhìn Nam Duy, thản nhiên nói đây là em trai tôi, phiền mọi người quan tâm một chút. Nhắc tới Trương Dịch. Trên mặt mọi người cũng lộ ra thần sắc kính nể, Tiểu Dũng mở miệng nói đi đi, nhưng chỉ sợ cậu ấy ngủ rồi. Nam Thiệu chú ý tới sắc mặt bọn họ nhưng không có tâm tư hỏi nhiều, ba bước thành hai bước lên lầu, không nhìn đến biểu tình muốn nói lại thôi, thấp thỏm lo âu của Nam Duy. Rõ ràng mới qua hai ngày, lượn lờ giữa sống và chết một vòng, với hắn lại cứ như đã qua mấy lời. Nghĩ đến lời Tiểu Dũng, động tác đẩy cửa của hắn bất giác nhẹ hơn. Trương Dịch quả thật đang ngủ, nhưng vẫn duy trì cảnh giác. Ngay tích tắc cửa bị đẩy ra đã giật mình mà mở mắt, ánh mắt lợi hại giống như lưỡi dao, lại khi nhìn thấy người đi tới mà hóa thành vũng nước nhu hòa. Đã trở lại. Anh mở miệng trước, ngữ khí ôn hòa kìm nén tình cảm quần quận mênh mông.
Ừ, tôi đã về.
Nam Thiệu lộ ra tươi cười sáng chói, thẳng đến lúc này, hắn mới chính thức lộ ra vui mừng không hề giữ lại. Sau đó lập tức phát hiện Trương Dịch thay đổi, đi đến bên giường cẩn thận đánh giá một lúc, kinh ngạc hỏi hình như anh tốt hơn nhiều. Có cô gái tên Kim Mãn Đường hai ngày này đều tới giúp tôi chữa thương. Ánh mắt sâu thẳm của Trương Dịch tiên lặng dừng trên mặt Nam Thiệu, có lời anh không nói nhưng Nam Thiệu lại không thể không hiểu được. Nếu Kim Mãn Đường đã đến đây, chuyện Nam Thiệu bị sinh vật biến dị nuốt vào sẽ không giấu được, nếu không phải lúc ấy Trương Dịch đang bị vây trong trạng thái hôn mê, chỉ sợ sẽ bởi vì thương tâm, không kịp cứu trị, ngay cả hơi thở mong manh kia cũng mất. Cũng may vừa vặn kịp lúc, nhờ Kim Mãn Đường toàn lực ra tay, khi Trương Dịch biết được tin tức xác thực thì thân thể đã có sức chịu đựng nhất định, nhưng cho dù như thế thì trước mắt vẫn cứ tối đen, thật lâu sau nhịp thở mới ổn định. Sau lại có đám tiểu dung khuyên giải, hơn nữa trong lòng anh luôn nhớ ca. Ý câu nói trước khi rời đi của Nam Thiệu, càng muốn đích thân đến khe nước nhìn một lần, sáng nay mới không cự tuyệt trị liệu của Kim Mãn Đường. Nam Thiệu cứu Kim Mãn Đường thuần túy là phản ứng theo bản năng, ra tay xong dù hối hận cũng đã không kịp, dù sao chỉ cần hắn còn sống thì còn có thể nghĩ cách khác cứu Trương Dịch, hai người giúp đỡ lẫn nhau, khó khăn hơn nữa cũng có thể vượt qua, còn nếu hắn chết, chưa nói Kim Mãn Đường có thể cảm động và nhớ ân cứu mạng của hắn mà chủ động đi cứu trị cho Trương Dịch hay không, với tính tình của Trương Dịch. Cho dù được chữa khỏi thì sau này sợ cũng không được sống thoải mái. Cũng may, Kim Mãn Đường coi như là có lương tâm, mà hắn cũng suýt soát thoát được một mạng, còn trong thời khắc sinh tử ngộ ra bản chất của dị năng sinh mệnh. Lúc này nghe Trương Dịch nói vậy thì bất giác có hơi chột dạ, việc này là hắn đối lý, nếu đổi thành Trương Dịch vì cứu người khá. Xê mà bỏ mạng, hắn cũng chịu không nổi, vì thế chỉ có thể ngượng ngùng mà nói không uổng công cứu cô ta. Rồi sau đó thành thành thật thật kể lại mọi chuyện trong hai ngày này cho Trương Dịch nghe. Trở về là tốt rồi. Trương Dịch nghe xong, thật lâu sau mới nói. Anh rất muốn hung hăng đánh hắn một trận hoặc là mắng một hồi, nhưng rốt cục vẫn làm không được, hơn nữa cũng luyến tiếc, cuối cùng chỉ nói một câu như vậy. Tuy rằng anh hy vọng sớm ngày khỏi hẳn, càng hy vọng hai người đều trở nên mạnh hơn, không cần phải khúm núm trước những người khác, nhưng với anh những điều đó đều không bằng việc Nam Thiệu có thể bình yên vô sự. Nghe vậy, lòng Nam Thiệu chậm rãi yên tĩnh trở lại, trên mặt lần nữa lại lộ ra nụ cười sán lạ. Vươn tay ôm Trương Dịch vào lòng như ý muốn luôn tồn tại trên đường về. Cảm giác được nhiệt độ cơ thể cùng với hương vị quen thuộc, hết thảy đều nói rằng người này còn sống. Trương Dịch lặng lặng nằm im cho hắn ôm, trên mặt lộ ra nụ cười thản nhiên, lo lắng trong lòng cũng vơi đi rất nhiều. 3973 Chương 98, chuyện lúc trước. Nam Thiệu tuy nóng vội muốn chữa trị cho Trương Dịch cũng như nghiệm chứng dị năng của mình, nhưng lần trị liệu này sẽ mất bao lâu lại không biết chính xác được, vì vậy phải để mình và Trương Dịch đều no bụng cái đã. Đồng thời cũng muốn báo cho những người khác để tránh làm họ lo lắng. Chờ tới khi hắn đi xuống dưới lầu, nhìn thấy Nam Duy đã thay quần áo đi giày vừa chân, bọc kín kẽ đang ngồi bên bếp lò, lúc này mới nhớ tới mình quên nói với Trương Dịch. Vỗ trán, hắn quyết định trước tạm thời không nói đến chuyện này, chờ mọi chuyện xong xuôi rồi lại tính. Chị Hoa, phiền chị lấy cho em chút thức ăn, cũng lấy cho anh Dịch một ít, đêm nay và sáng mai có lẽ tụi em không xuống ăn được. Hắn không nhìn thiếu niên đứng phát dậy khi thấy hắn xuất hiện và đôi mắt trông mong dõi tới, chỉ nói với người phụ nữ trung niên duy nhất trong đội. Người phụ nữ trung niên tên là Hoa Mãn Chi, vì thế mọi người trong đội đều gọi cô là chị Hoa. Nghe vậy, mặc dù cô hơi không hiểu nhưng vẫn cười tủm tỉm mà trả lời, sau khi gọi hai người phụ nữ khác giúp đỡ thì xoay người đi. Cái này nói như thế nào nhỉ? Chẳng lẽ là tiểu biệt thắng tân hôn, cậu đây là muốn cùng A Dịch lăn ở trên giường một ngày một đêm hử? Tiểu Dũng nghe bọn họ nói xong thì không khỏi nở nụ cười, tôi nói thằng nhóc cậu kiềm chế chút đi, thân thể A Dịch không chịu được sức ép như thế đâu. Nam Thiệu và Trương Dịch đã xác định quan hệ lâu như vậy nhưng cũng chỉ vào lần trong khách sạn gặp lũ chim mà hồ đồ quyết định và kích động làm một lần, lần đó có ý nghĩa khá lớn, còn nói đến khoái cảm gì đó thì thật đúng là không có. Phàm là tình cảm thắm thiết sẽ khát vọng thân mật thân thể, vì vậy nếu nói hắn không muốn cùng Trương Dịch làm chuyện đó thì không có khả năng, cho nên khi Tiểu Dũng trêu chọc, trong đầu hắn liền bất giác suy nghĩ sâu xa, độ cong nơi khỏe miệng không nhịn được mà nhếch lên, cuối cùng trực tiếp lười giả bộ, cười nói tôi ngược lại nghĩ, cái kia cũng phải chờ sức chiến đấu của anh Dịch khôi phục mới được. Ngoại trừ Trương Dịch, hắn gần như không thường nói giỡn với những người khác, không chỉ vậy mà ngay cả nói cũng không nói được bao nhiêu, cho nên lúc này vừa mở miệng đã làm cho Kiều Dung sửng sốt, sau đó mới kịp phản ứng, nhất thời nhếch miệng cười càng vui vẻ chỉ bằng cú xử lý đẹp mắt ngày hôm qua của A Dịch. Tôi cho rằng dù là bây giờ để cậu ta xử cậu cũng không có vấn đề gì. Xử lý? Xử lý cái gì? Nam Thiệu vốn đang vui tươi hớn hở khi nghe Tiểu Dung khen Trương Dịch, nhưng rất nhanh đã nghe ra được điều kỳ lạ nên liền nghi hoặc. Tình trạng của Trương Dịch hắn hiểu rõ hơn những người khác, có thể đủ miễn cưỡng dùng đầu ngón tay điều khiển chôi đao, làm sao có thể ra tay. Cậu không biết sao? Tiểu Dũng kinh ngạc. Hắn cho rằng vừa rồi Nam Thiệu ở trên ngồi lâu như vậy, chuyện từng xảy ra với người yêu, hai người dù thế nào cũng nên nói với đối phương. Trương Dịch chưa nói sao. Hôm qua có người tìm đến gây chuyện.
Cái gì?
Cơ bắp toàn thân Nam Thiệu lập tức cứng lại. Chính là cái gã có bộ mặt không khác gì lũ chuột mà chúng ta gặp trong phòng cách ly trước khi vào căn cứ ấy, không ngờ thằng điên kia mang thủ dai như vậy. Lô Quân nói trên bảo, nhắc tới chuyện này anh liền tức giận. Nam Thiệu nghe vậy sắc mặt khẽ biến. Hắn vốn có đề phòng với gã mặt chuột kia, nhưng thế nào cũng không ngờ đối phương lại dám ra tay trong căn cứ, không khỏi hối hận không thôi. Lúc trước không nên băn khoăn nhiều mà nên âm thầm ra tay trước, như thế sẽ không để lại hậu hoạn. Anh Dịch xử lý. Nhớ tới lời Kiều Dũng vừa nói, trong lòng hắn run rẩy rất nhỏ, có chút khó khăn hỏi. Hắn căn bản không dám tưởng tượng đến cảnh tượng kia. Nào biết hắn vừa hỏi xong thì mọi người vốn đang an tĩnh nghe bọn họ nói chuyện nhất thời kích động lên, đã Kiều Dũng và Lô Quân qua một bên, anh một lời tôi một câu tranh nhau mà kể lại mọi chuyện đã xảy ra, cường điệu miêu tả Trương Dịch uy vũ bất phàm như thế nào, cho dù là toàn thân không thể động vẫn dễ dàng xử lý một người dị năng hệ kim. Trong đó không thể thiếu thêm mắm thêm muối, kể lại quá trình mạo hiểm cỡ nào, Trương Dịch ra tay dũng mãnh cỡ nào, giống như tận mắt thấy vậy, khiến cho người ta gần như không tưởng nổi người trong miệng họ lại là người bệnh gần như nằm tê liệt trên giường, mà là anh hùng hào kiệt có thể đại sát tứ phương. Nam Thiệu lại không bị phương thức biểu đạt ba hoa trích trẻ của bọn họ kích động, càng nghe mày càng nhăn lại, cuối cùng tổng kết cốt lõi ra một câu, Trương Dịch đã động đao. Hắn rất rõ ràng, trong tình huống đó Trương Dịch động đao có cảm giác như thế nào, vì thế hắn căn bản không thể tiếp tục nghe bọn họ kể tiếp mà lập tức đứng dậy đi lên lầu. Mọi người đột nhiên ngừng lại, anh nhìn tôi nhìn anh, cuối cùng không hẹn mà cùng đưa ánh mắt nhất tề dừng trên người Kiều Dung. Anh Thiệu là đang mừng quá hả? Tôi thấy là bị các người chọc tức rồi, bớt lại nhảy đi. Kiều Dung tức giận mà trừng mắt nhìn bọn họ, vẻ dâu mắng. Hắn biết tâm tình của mọi người quá mức áp lực, nhất là người chưa thức tỉnh dị năng, mà Trương Dịch lại làm cho bọn họ thấy được dẫu có là người thường cũng có thể trở thành kẻ mạnh, thậm chí có thể mạnh hơn người dị năng. Người có thể sống đến bây giờ, không mấy ai sợ khổ sợ mệt, bọn họ sợ chính là không còn hy vọng. Cho nên ngày hôm qua khi thấy Trương Dịch có thể dùng thân thể tê liệt giết chết một người dị năng, làm thế nào cũng không nhịn được kích động và hưng phấn trong lòng. Vì thế khi kể cho Nam Thiệu bất giác mà mang tưởng tượng trong lòng ra nêm thêm vào, khiến cho câu chuyện đều tràn ngập cảm giác huyền huyễn võ hiệp. Những người khác bị mắng cũng không tức giận, vẫn cười hì hì thảo luận chuyện ngày hôm qua, đồng thời trong lòng mỗi người đều âm thầm lên kế hoạch sau này nên làm sao để mình trở nên thật mạnh giống như Trương Dịch, không khí trở nên sinh động thoải mái trước nay chưa từng có. Kiều Dung thấy thế, trong mắt cũng không khỏi lộ ra ý cười. Mà lúc này ở trên lầu, Trương Dịch nhìn thấy Nam Thiệu mặt mũi hầm hầm giận dữ xông tới thì không khỏi có chút kỳ quái, vừa dụ vừa dỗ hồi lâu mới từ trong miệng Nam Thiệu đang tự trách biết được nguyên nhân, chỉ biết dở khóc dở cười. Khi đó không ra tay không được, những người khác đều không ở đây, cũng chẳng thể chờ chết. Anh dùng ngữ khí ôn hòa mà giải thích, trong mắt lộ vẻ dung túng. Tôi biết, tôi là tự trách mình vô dụng. Nam Thiệu chán nản vào đầu, trả lời cứng ngắc. Ngay cả người yêu cũng không bảo vệ nổi, còn là đàn ông sao? Cậu nghĩ mình là siêu nhân chắc? Trong lòng Trương Dịch cảm động, nhưng không biểu lộ ra mà là cười bảo khi cậu gặp nguy hiểm, tôi cũng bất lực, có phải tôi cũng nên vì chuyện này mà tự giận, tự trách không? Dù thật ra anh quả thật từng có ý nghĩ này. Hai chuyện không giống. Nam Thiệu nghẹn lời. Không giống cái gì? Trương Dịch không kiên nhẫn mà cắt ngang lời hắn. Còn chuyện có phải là đàn ông hay không, đừng ở đó mà lảm nhảm lung tung nữa. Sau khi mang xong, tâm tình của anh lập tức trở nên nhẹ nhõm, hóa ra cảm giác muốn nói là nói. Không phải khó khăn một chữ hai chữ không nói được tốt như vậy. Quả nhiên có so sánh mới biết hóa ra tất cả mình có được đáng trân quý bao nhiêu, chỉ tiếc nhiều người bởi vì thói quen mà cứ xem như hiển nhiên không quan trọng. Người lớn có vẻ đều thích bị ngược, nên khi bị mắng như vậy, Nam Thiệu lập tức ngậm miệng lại, khó chịu trong lòng tựa hồ cũng tan đi không ít, vì thế từ nóng nảy chuyển thành ngoan ngoãn, ấm ức ôm lấy Trương Dịch làm nũng, làm cho Trương Dịch trong thoáng chốc có cảm giác như nuôi một đứa con lớn. Mãi đến khi truyền đến tiếng gõ cửa và tiếng nói mang theo ý cười của chị Hoa A Nam, cơm xong rồi, bây giờ muốn ăn luôn không? Hóa ra là cửa không đóng, tình cảnh trong phòng bị vài người đi lên nhìn không sót chút gì, nhìn thấy Nam Thiệu luôn lạnh lùng tự chủ thế nhưng giống như con chó Nhật to quấn quýt rủi rủi Trương Dịch, thoáng chốc có cảm giác ảo tưởng vỡ tan, sau đó tùy theo mà phát lên chính là tiếng phì cười không nhịn được. Nhưng không thể không thừa nhận, Nam Thiệu nhờ. Ư vậy càng làm cho bọn họ cảm thấy thân thiết hơn rất nhiều. À. Muốn, em xuống liền. Nam Thiệu bối rối, vội đứng lên, nhưng không vội vã xoay người vì mặt hắn đang đỏ lên hiếm thấy. Ánh mắt Trương Dịch nhìn về phía cửa, nhận ra trong tay chị Hoa và hai người phụ nữ khác đang bưng nồi và bát, cũng nhịn không được mà nở nụ cười. Trong nồi có cháo, thêm một ít măng khô, bởi vì Trương Dịch tan chậm, có thể đặt trên bếp trong phòng sẽ không sợ lạnh, cho nên ngay cả nồi cũng đã bưng lên. Ngoài ra còn có một sấp bánh trắng mỏng, cháo nóng hổi cực kỳ làm người ta thèm thuồng. Trong lúc ăn, nghe Trương Dịch kể lại, Nam Thiệu rốt cuộc biết toàn bộ sự việc đã xảy ra, đồng thời cũng biết ngày hôm qua khi nhóm người Kiều Dũng ra ngoài đã gặp một đoàn đội khác. Đối phương quen thuộc tình hình xung quanh nơi này, có thể cung cấp xăng nhưng không có xe, mà nhóm Kiều Dũng lại có xe mà không có xăng, cho nên hai bên đã quyết định hợp tác với nhau, chờ người bên kia lấy được xăng, buổi chiều bọn họ đi kéo hai xe xăng về trước. Cũng chính vì việc này mà Kiều Dũng lâm thời quyết định quay về, bắt gặp đám người của gã mặt chuột mới không xảy ra chuyện lớn, nhưng trừ gã mặt chuột đã bị giết thì bốn người còn lại đều chạy thoát. Tình huống càng cụ thể là, lúc ấy những người ở lại cũng không ở cùng nhau, ngoại trừ bị thương. Những người khác đều đang làm chuyện của mình, hoặc tu chỉnh vũ khí, hoặc rèn luyện thể lực, cũng không ở phòng khách. Vì thế những kẻ đột kích từ cửa chính cũng chỉ nhìn thấy Cương Tử và A Thanh, cũng chính là mục tiêu của những kẻ đó. Cương Tử và A Thanh tuy bị thương nhưng cũng đã khỏi được 7-8 phần, hơn nữa nuôi dưỡng nhiều ngày, dị năng không lùi mà tiến, đối phó với 4 người dị năng vẫn có thể duy trì được trong chốc lát, còn giống như Trương Dịch có thể một nhát diệt gọn được gã mặt chuột trong nháy mắt thì không phải ai cũng làm được. Dù sao không phải ai cũng sẽ sơ suất tự phụ giống như gã mặt chuột. Hơn nữa nhóm người Kiều Dũng trở về kịp lúc. Vì thế cuối cùng hai người bọn họ cũng chỉ bị thêm vài vết thương do bỏng hoặc giật điện và vết thương cũ chưa khép miệng, chỉ cần thêm thời gian hồi phục chứ không có thương vong. Đương nhiên, cũng không thể ngăn được 4 người dị năng kia chạy thoát. Có lẽ là do vận xui của đội cuối cùng đã hết, lúc này đây bọn họ vốn nên tổn thất nặng nề thì lại không ngờ mọi sự xoay vần thế nào mà nguy cơ đều được hóa giải. Thậm chí một trong hai dị năng trị liệu trong căn cứ là Kim Mãn Đường cũng chủ động tìm tới bọn họ, cứu Trương Dịch từ cận kề cái chết trở về. Xem ra người tốt vẫn được báo đáp. Trương Dịch kể lại thật bình thản, Nam Thiệu nghe xong lòng lại rối thành một nùi. Lúc này hắn mới biết được, không chỉ có mình hắn là từ trong khe nước tràn ngập mùi hôi thối của tử vong đi ra, mà nếu hắn không cứu Kim Mãn Đường, hắn cũng chưa chắc thoát được vận mệnh bị nuốt, đồng thời, cho dù dị năng của hắn tăng lên, giải quyết được quái vật biến dị thuận lợi trở về thì chờ đợi hắn chỉ sợ cũng là một cái thi thể lạnh như băng. Cho nên khi nói những lời này, hắn mặc dù dùng ngữ khí trêu chọc, nhưng trong lòng lại cực kỳ nghiêm túc. Hắn tự nhận không phải là người tốt gì, không dành đi cứu tế thiên hạ, nhưng ngẫu nhiên cũng sẽ bởi vì giáo dưỡng hoặc là do tâm tình mà thuận tay làm một hai việc tốt. Sự thật chứng mi. Nhờ, loại người như Giang Hàng vẫn là số ít. Nếu không lúc trước hắn cũng sẽ không được Trương Dịch cứu. Hiện giờ Kim Mãn Đường lại vì hắn mà cứu Trương Dịch. Nhưng mà hiển nhiên, dị năng hệ trị liệu không phải kỳ diệu như trong tưởng tượng, lập tức có thể làm một người trọng thương hồi phục hoàn toàn. Kim Mãn Đường tốn 2 ngày cũng chỉ có thể làm Trương Dịch đỡ hơn so với lúc trước khi giết gã mặt chuột thôi. Nam Thiệu cũng vì vậy mà biết được dị năng sinh mệnh của mình và dị năng hệ trị liệu có chênh lệch thật lớn, càng tin tưởng điểm này rất nhanh sẽ được chứng thực. 3983. Chương 99, khỏi hẳn. Sinh mệnh là gì? Vấn đề này nếu để Nam Thiệu, người từ nhỏ đã bắt đầu tiếp thu kế hoạch giáo dục tốt đẹp cùng với tư chất bản thân cũng không quá kém trả lời, đại khái cũng có thể nói lưu loát trên dưới 100.000 từ, từ tự nhiên cho đến khoa học kỹ thuật, thần thoại đến triết học, tinh thần đến vật chất, từ xưa đến nay, từ phương diện ngôn ngữ nói đến bất tận. Nhưng sinh mệnh là cái gì, vô luận là ADN hay ADN, gen hay là tế bào, hay là đất sét do thần linh nặn ra, linh hồn thân thể, đủ việc đủ loại. Với đại đa số người thì đó là một khái niệm tồn tại rõ ràng nhưng cũng cực kỳ trừu tượng, bởi vì không có bao nhiêu người sẽ cả ngày cầm kính hiển vi quan sát tế bào phân chia, lại càng không phải tất cả mọi người đều có tín ngưỡng tôn giáo, cho nên sinh mệnh ư? Thực ra chính là sống mà thôi. Vấn đề này giống như là hỏi tôi là ai, vậy, nói ra sẽ nhận được phần lớn ánh nhìn như nhìn kẻ ngốc. Vì thế, đối với đáp án của vấn đề này, người có dị năng sinh mệnh, Nam Thiệu đang suy nghĩ đến đầu choáng nào chướng mà không có kết quả, cũng chẳng có ai chỉ bảo nên chỉ có thể hoàn toàn bỏ qua không tìm hiểu nữa. Hắn nghĩ hắn chỉ cần hiểu được dị năng phải dùng như thế nào là đủ rồi, còn về nó có phải dị năng sinh mệnh gì đó hay không thì không quan trọng. Chỉ khi mình và người mình quan tâm sống sót mới có thể tự hỏi vấn đề càng sâu xa, đây là điều mà người có đầu óc đều hiểu rõ. Mà dị năng của hắn trên phương diện này thoạt nhìn vẫn có chút tác dụng. Dị năng chạy qua chỗ bị thương trong ngực và bụng của Trương Dịch. Những vết dạn khuyết thiếu lực sinh mệnh thật nhỏ vẫn luôn không bị phát hiện đã lộ ra, tinh thần Nam Thiệu rung lên, bắt đầu chống cự lại sức hấp dẫn của lực sinh mệnh vây quanh mình, tập trung dị năng, trực tiếp bổ sung vào giữa những vết rạn ấy, giống như bồi đắp lại phần không trọn vẹn. Rõ ràng là vết rạn còn nhỏ hơn sợi tóc cố tình lại cứ như hố đen không đáy, quần quần không dứt mà hấp thu năng lượng sinh mệnh mà hắn chuyển qua, nhưng làm thế nào cũng không đầy. Nam Thiệu đã hơi lo lắng, không thể duy trì niềm tin tràn đầy như trước khi chữa trị nữa. Mãi đến tận khi dị năng cạn kiệt, vết rạn rốt cuộc cũng dần hiện lên sắc trắng nhạt, tuy rằng nhạt hơn xung quanh rất nhiều nhưng cũng làm cho hắn nhẹ nhàng thở ra, trên mặt lộ ra nụ cười. Có lẽ là không dễ làm như trong tưởng tượng, nhưng sự thật chứng minh là có hiệu quả. Vì thế đưa tay cầm lấy tinh hạch đã chuẩn bị ở một bên, vừa hấp thu vừa tiếp tục. Hóa ra sau khi bị loài sinh vật do động thực vật hợp thể cổ quái kia nuốt vào, bởi vì dị năng đặc thù, hắn không chỉ giữ được tính mệnh mà còn thu hoạch được năng lượng sinh mệnh nồng đậm trước nay chưa từng có, giúp dị năng đột phá. Sau khi đột phá, những đám xương bao bọc sinh vật hay hắn vẫn tự gọi là lực sinh mệnh đột nhiên trở nên rõ ràng hơn, giống như đôi mắt cận thị 10 độ giờ chỉ còn 5 độ vậy, thứ vốn chỉ là một đống mờ mờ ảo ảo nay toàn bộ đều hiện ra hình dáng, nếu cố thêm chút nữa có lẽ còn có thể xác nhận xem người đứng cách xa 100 mét có phải đang cười hay không. Khi đó lần đầu tiên hắn biết ngoài vị trí tinh hạch thì lực sinh mệnh trong cơ thể sinh vật phân bố cũng khác nhau, chỗ bị thương nhạt màu thậm chí là thiếu hụt, chỗ không bị thương NG thì đậm đặc, cũng vào lúc đó hắn bắt đầu nghĩ ra phương án trị liệu cho Chương Dịch. Đến lúc này khi chân chính bắt đầu thực hành, tình trạng vết rạn khó lành lại như vậy giải thích vì sao ban đầu dùng dị năng chăm sóc lại không có hiệu quả rõ ràng. Dị năng ngưng tụ lại còn phải tiêu hao lớn như thế mới có chút tác dụng, đây còn là sau khi dị năng tăng lên. Chứ khi dị năng chưa tăng lại còn phải chia đều chăm sóc toàn thân, giống như là tưới một chai nước, có thể chạy một chút vào khe đã là rất tốt rồi. Nam Thiệu vốn dự định một ngày một đêm là xong, nhưng không ngờ lại cần tới 3 ngày, dùng hết tinh hạch đã tích góp từng tí một, còn mượn Kiều Dũng 1.000 viên. May mắn vất vả không uổng phí, Chương Dịch ở trên giường gần 1 tháng rốt cuộc đã có thể đứng lên, tình trạng thân thể thậm chí còn tốt hơn trước khi bị thương. Mà tương phản chính là... Nam Thiệu bởi vì tâm lực thể lực đều tiêu hao quá độ mà sau khi xác định Chương Dịch đã hoàn toàn khỏi hẳn thì liền ngã xuống, ngủ ước chừng 3 ngày 3 đêm mới trở lại tình trạng sinh long hoạt hổ. Trong lúc đó có không ít người đến, có cả Kim Mãn Đường vội tới chữa thương cho Chương Dịch và Đường Đường biết được Nam Thiệu trở về, cũng không thiếu nhân vật quyền lực trong các đoàn đội khác biết được năng lực của Nam Thiệu từ tên miệng rộng Hách Vĩ Minh, ngay cả Giang Vệ Quốc cũng phái người tới thăm. Đương nhiên bọn họ đều bị chặn lại ngoài cửa. Chỉ trừ Kim Mãn Đường thấy không cần tiếp tục chữa cho Chương Dịch nữa thì đơn giản ra tay chữa cho vài người bị thương khác trong đội. Đáng tiếc nhất chính là Triệu Xuân bị đứt một cánh tay, cái này dị năng hệ trị liệu cũng bất lực. Cũng bởi vì ngủ say 3 ngày mà Nam Thiệu chưa kịp nói với Chương Dịch về chuyện của Nam Duy, vì thế đến khi hắn tỉnh dậy thì 2 người kia đã gặp mặt. A Dịch, anh đừng nóng giận, tôi đã không còn tình cảm gì với cậu ấy, nhưng dù sao cũng là em trai, tôi không thể mặc kệ. Tôi vốn muốn nói với anh nhưng cuối cùng vì vội quá mà quên mất. Chuyện thứ nhất Nam Thiệu làm sau khi tỉnh dậy chính là giải thích với Chương Dịch, tuy hắn cũng không biết mình làm sai cái gì, nhưng trong lòng vẫn rất sợ Chương Dịch hiểu lầm. Tôi là người dễ giận như vậy à? Nhanh đứng lên. Chương Dịch bật cười, lấy cái áo khoác đã chuẩn bị cho hắn ra ném lên người hắn rồi xoay người đi ra ngoài. Nam Thiệu đối với anh thế nào nếu anh còn không biết thì thật sự là lòng lang tim sói. Còn về người em trai kia? Nghĩ đến lần đầu tiên 2 người gặp mặt, ánh mắt anh hơi tối đi một chút. Cậu thiếu niên kia hiển nhiên đã chịu không ít khổ cực, ánh mắt đầu tiên là khiếp sợ, co rúm lại giống như chim sợ cảnh cong, ngồi trong đám người mà quanh thân lại như bao bọc một lớp tôn lạnh, không hòa hợp với người chung quanh, nhưng dường như cậu lại rất muốn lấy lòng những người khác, thỉnh thoảng sẽ cứng rắn mà chen vào mấy câu, khiến không khí trở nên cổ quái. Cũng may mọi người tôn trọng Nam Thiệu nên cũng không so đo. Nhưng khi cậu ta phát hiện ra Chương Dịch thì trong thoáng chốc ánh mắt như bắn ra tia lửa, tràn ngập ghen ghét và phẫn nộ, tựa như đồ chơi quý báu đã bị cướp đi, làm cho cả người cậu có thêm vài phần sức sống. Thực hiện nhiên, trong 3 ngày Nam Thiệu trị liệu cho Chương Dịch, thiếu niên đã biết đến sự tồn tại của anh và quan hệ giữa anh với Nam Thiệu. Chú cướp anh của tôi. Mấy ngày qua, thiếu niên chỉ nói với anh một câu như vậy, là chỉ trích và lời tuyên chiến bảo vệ lãnh địa chưa nói ra. Nam Thiệu gọi tôi là anh Dịch. Chương Dịch trả lời cậu như thế, hoàn toàn không coi thiếu niên trở thành tình địch hoặc là đối thủ nhóc. Dạy em một điều, không ai vĩnh viễn đứng tại chỗ chờ một người không quý trọng mình. Đây là lời khuyên của một người lớn, bởi vì Nam Duy còn không đủ để Chương Dịch dùng ánh mắt ngang hàng mà đối đãi. Trên đời này, không ai có cơ hội hối hận để rồi làm lại. Chương Dịch vô cùng hiểu điều này, cho nên anh không cố gắng xóa hết khổ đau trong quá khứ, anh chỉ càng quý trọng gấp bội những gì có được hiện tại. Còn về Nam Duy có học được điều này từ trong gian khổ hay không cũng chẳng liên quan đến anh. Nếu không phải vì quan hệ anh em của cậu ta với Nam Thiệu, rất có thể ngay cả liếc mắt anh cũng không thèm nhìn. Chuyện này Nam Thiệu chưa biết, nhưng hắn đang rất buồn bực. Nói thế nào thì trước kia Nam Duy cũng là người hắn thích, hơn nữa Trương Dịch còn biết, với bất kỳ ai, chỉ cần là có chút cảm giác với hắn thì hẳn phải nên cảm thấy khó chịu mới đúng, phản ứng của Trương Dịch có phải quá nhẹ nhàng qua loa rồi không? Nếu nghĩ sâu hơn, vậy có phải có nghĩa là... Thẫn thờ cái gì? Trương Dịch đã đi hai bước vẫn không nghe được động tĩnh ở phía sau, quay đầu lại thì nhìn thấy Nam Thiệu đang ôm vẻ mặt mất mát mà ngồi kia ngẩn người, nghĩ nghĩ một chút liền hiểu ra là chuyện gì, bất đắc dĩ thở dài, quay trở lại, nghiêng người giữ lấy cái hót của Nam Thiệu rồi hôn tới. Nam Thiệu đầu tiên là ngạc nhiên, sau đó chuyển thành mừng rỡ, tâm tư mâu thuẫn trước đó nào còn nữa, đang muốn thuận thế hôn sâu thêm thì đột nhiên nhớ tới cái gì, cuống quýt tránh ra làm Trương Dịch cảm thấy kinh ngạc, thầm nghĩ lần này thật bất thường. Tránh xa một chút, tôi chưa đánh răng. Bởi vì ảo não và tiếc nuối mà vài từ này gần như là hắn rít ra từ cái răng, cơ hội tốt cỡ nào chứ, thế nhưng lại vì hắn ngủ mấy ngày mà không thể không nhịn đau bỏ qua, còn có chuyện nào đau lòng hơn thế này. Nhưng ngủ ba ngày, ngay cả bản thân hắn còn chịu không nổi sao có thể để Trương Dịch ngửi được. Trương Dịch cười ra tiếng, trên tay bỗng nhiên dùng sức, kéo mặt Nam Thiệu xoay lại rồi hôn lên thật sâu. Nam Thiệu đã vì anh dọn dẹp chất thải, lau rửa thân thể cũng không ngại bẩn. Chẳng lẽ anh còn ngại sao? Nam Thiệu không ngờ anh lại trở nên mạnh mẽ như vậy, nhất thời trở tay không kịp, thân thể thoáng chốc cứng ngắc, nhưng rất nhanh liền tỉnh táo lại, cũng lười băn khoăn miệng hôi hay không hôi nữa mà vươn tay ôm lấy vai Trương Dịch, phần eo dùng sức, áp người lên trên giường, nắm giữ chủ động. Chân trái Trương Dịch hơi co lại, rồi sau đó lại thả lỏng, khống chế được phản ứng tự vệ theo bản năng. Từ sau khi Trương Dịch bị thương hai người đã không còn hôn môi kịch liệt như vậy nữa, hơn nữa đều là người trưởng thành, đôi bên yêu nhau. Miệng lưỡi quấn quýt, thân thể kề cận nên không khỏi động tình, cũng may hai người còn biết thời gian và địa điểm không thích hợp, cho nên cũng không quá quấn quýt si mê, rất nhanh đã tách ra để tránh tình trạng vượt mức không thể vãn hồi. Nếu chúng ta có phòng riêng thì tốt rồi. Lưu luyến hôn lên môi Trương Dịch, Nam Thiệu tiếc nuối mà oán giận, ngẫm lại cuộc sống xa xỉ trước tận thế rồi lại nghĩ đến tình trạng bẩn cùng bây giờ, thật sự cảm thấy bi thương nói không nên lời. Được rồi, rời giường đi. Trương Dịch thúc nhẹ đầu gối đẩy hắn ra. Sau đó đứng dậy chỉnh sửa lại quần áo đã hơi lộn xộn, đồng thời đợi dục vọng chậm rãi tan đi. Nam Thiệu vốn đang nghĩ linh tinh, lại nhìn đến tóc mai đã bạc trắng của Trương Dịch, trái tim không khỏi thắt lại, đau đớn mơ hồ lan tràn, không nói được gì nữa. Hắn xuống giường, mặc quần áo, rửa mặt, cho đến trước khi ra ngoài xuống lầu hắn mới vươn tay nắm chặt tay Trương Dịch vẫn luôn chờ hắn, thần sắc kiên định vô cùng. A Dịch, tôi nhất định sẽ làm tóc anh trở về màu đen. Trương Dịch vốn còn đang buồn bực sao tự nhiên hắn lại im lặng như vậy. Lúc này mới hiểu được, nhất thời giống như có ánh mặt trời chiếu vào trong lòng, ấm áp rào rạt thoải mái nói không nên lời, nếu không phải thật sự để trong lòng, sao có thể ngay cả chuyện nhỏ như vậy cũng chú ý. Tôi cảm thấy bây giờ đã rất tốt rồi. Anh nói, tựa hồ sợ Nam Thiệu không tin nên lại nhấn mạnh thêm một câu nữa chưa từng tốt đến vậy. Chân của anh cũng đã được Nam Thiệu chữa khỏi, thân thể tràn ngập sức sống, cảm thấy như trẻ ra cả chục tuổi, vì thế tóc trắng hay đen đã không còn quan trọng. Nam Thiệu cẩn thận đánh giá anh vài lần. Trên mặt đột nhiên lộ ra nụ cười sán lạn tốt lắm, nhưng vẫn có thể tốt hơn. Cuối cùng, đột nhiên nói thêm một câu anh Dịch, anh rất đẹp trai. Không còn cảm thấy già nua không có tinh thần giống như lúc trước, giờ nhìn anh tràn ngập sức sống, nhưng vẫn có nét tang thương từng trải. Trương Dịch tràn ngập mị lực của người đàn ông thành thục khiến cho Nam Thiệu càng nhìn càng yêu. Trương Dịch thình lình được khen một câu, mặt hơi nóng lên, bàn tay đang nắm tay Nam Thiệu không khỏi siết chặt, cảm nhận khớp ngón tay thô ráp cứng rắn của đối phương. Cố giữ vững bình tĩnh nhìn thẳng vào hắn rồi trả lời cậu cũng rất đẹp. Nam Thiệu nhất thời vui như hoa nở. Hai cậu đủ chưa? Biết các cậu anh Tuấn, tiêu sái, đẹp trai phơi phới không biên giới rồi, còn không nhanh lăn xuống đây. Tiêu Dung ở phía dưới nghe không nổi nữa, hét lớn, theo sau đó chính là tiếng mọi người ồn ào cười đùa. Trương Dịch và Nam Thiệu lúc này mới nhớ bọn họ đã đi tới hành lang rồi, quay mặt nhìn nhau, nhớ lại tình cảnh vừa rồi, không khỏi bối rối. Nhưng sau đó cũng nhịn không được mà cười ha hả vô cùng vui vẻ. 3993 Chương 100, giải thích. Không có ai vĩnh viễn đứng một chỗ chờ một người không biết quý trọng mình. Khi nghe những lời này, Nam Duy chỉ cảm thấy trong lòng đau nhói, có vô số lời không nói ra được, phẫn uất và hối hận đang mãnh liệt dâng trào, đợi đến khi chỉ còn một mình thì rốt cục không thể nhịn được nữa mà phun ra. Cậu nhớ mình từng than phiền với bạn bè rằng Nam Thiệu chính là một con chó. Bất kể là đá hay mắng như thế nào cũng không quan tâm, chỉ cần vây tay sẽ phe phẩy cái đuôi cuống cuồng chạy tới. Con người ta đa phần sẽ không chán ghét một con chó vừa trung thành vừa nghe lời nhưng điều kiện tiên quyết là con chó này không có tâm tư riêng. Hiện giờ suy nghĩ lại mới biết lúc trước khi nói những lời này bộ mặt của mình đáng ghét thế nào. Khi cậu được sinh ra, mẹ Nam Thiệu đã qua đời được vài năm, vì thế mẹ cậu không được xem là người thứ ba, cũng không gây tổn thương gì cho mẹ của Nam Thiệu. Chỉ là khi sinh cậu, mẹ cậu không được khỏe nên không thể vào nhà họ Nam. Cũng vì cậu là do người sau sinh nên ông nội vẫn luôn không thích cậu. Sau khi ba mang cậu về nhà họ Nam thì cũng quên đi sự có mặt của cậu, chỉ có Nam Thiệu đối đãi với cậu thật tốt, tựa hồ vừa là cha vừa là anh trai. Lúc đầu cậu cũng rất kính yêu Nam Thiệu cho đến khi nhận ra đối phương có tâm tư riêng. Có lẽ là cho rằng đối phương đã phản bội tín nhiệm của mình, cho nên mấy năm sau đó cậu cơ hồ là dùng thái độ phiền chán để đối mặt với sinh vật ghê tởm mang tên Nam Thiệu. Chán ghét, bài xích, vũ nhục. Chỉ cần là thái độ đối với em ở. Một người bị ghét thì cậu đã làm vô số lần, thế nhưng đối phương đều dễ dàng tha thứ cho cậu, khiến cho cậu cảm thấy hắn có ý đồ khác. Cậu không phải không biết Nam Thiệu vì để dành thức ăn cho cậu mà chịu đói đi ra ngoài giết zombie thu thập vật tư, thế nhưng cậu vẫn tuyệt không cảm kích. Thậm chí khi đối phương vì một câu muốn ăn trái cây của cậu mà không để ý nguy hiểm đi tìm kiếm và bị zombie cắn, cậu cũng không có chút áy náy hay khổ sở nào mà ngược lại còn cảm thấy thoải mái vì cuối cùng đã có thể thoát khỏi người này. Thật là lòng lang dạ sói. Đáng tiếc khi đó cậu đã bị Nam Thiệu yêu chiều đến không biết trời cao đất rộng là gì, chỉ cho rằng người trên toàn thế giới này đều nên quỳ gối dưới chân cậu, đâu còn biết những chuyện khác nữa. Càng về sau càng xảy ra nhiều chuyện, cậu mới biết trên đời này sẽ không có ai toàn tâm toàn ý đối xử tốt với cậu như Nam Thiệu cả. Anh hai. Nhìn thấy Nam Thiệu đang đi xuống lầu cùng với một người đàn ông, cậu đứng lên, ánh mắt không giấu được sự kích động và thấp thỏm chờ đợi, nếu không phải cực lực khắc chế thì chỉ sợ đã chạy lên đón rồi. Người đàn ông đó nói, không có ai vĩnh viễn chờ đợi một người không quý trọng mình, cậu không tin, Nam Thiệu thương cậu như thế, bất kể cậu làm sai điều gì cũng đều tha thứ thì làm sao có thể thay đổi được. Nhưng làm cậu thất vọng là, trước kia người anh trai chỉ cần nhìn thấy cậu cười một cái đã vui vẻ cả buổi sáng, lúc này nghe tiếng gọi của cậu cũng chỉ thản nhiên ừ một tiếng rồi quay đầu nói chuyện với những người khác. Tìm ra những người đó đang ở đâu chưa? Nam Thiệu không biết mình và đứa em trai này còn có thể nói cái gì. Vì thế không để ý tới mà hỏi Kiều Dũng về tin tức mấy người đã tập kích đám cương tử, nếu không nhanh chóng thì bọn chúng sẽ kết bè với nhau rồi kéo tới cửa, nếu để những người đó còn sống thì sẽ gặp phiền toái lớn. Triệu Xuân chừa ra hai chỗ ngồi cho hai người, Kiều Dũng giơ tay xoa lên cái đầu tóc ngắn của mình lười biếng đáp nếu ngay cả năng lực nhỏ đó cũng không có, không bằng chúng ta lập tức đi khỏi nơi này, đi được bao xa thì đi. Ngay sau hôm xảy ra chuyện bọn chúng đã lấy tốc độ nhanh nhất chia nhau gia nhập bốn đội cũng không tệ lắm. Hiển nhiên là sợ bị chúng ta trả thù nên mới dùng cách này để tìm sự che chở. Lưu Hạ nói tiếp nếu chúng ta động đến bọn chúng, như đã nói, có nghĩa là muốn kết thù với bốn thế lực lớn hơn chúng ta gấp mấy lần. Trước tiên anh nói về hậu quả có khả năng tạo thành, hiển nhiên cũng là ý nghĩ của bốn người kia, sau đó mới nói ra tên của bốn đội đó. Ai biết mặt, lát nữa dẫn tôi đi. Nam Thiệu nghe xong vẻ mặt cũng không thay đổi, chỉ thản nhiên nói. Đừng nói bọn chúng gia nhập vài nhóm tư nhân. Cho dù thật sự được căn cứ mời chào hắn cũng không hề có chút dao động. Để tôi đi. A Thanh mở miệng nói. Ngày đó anh và Cương Tử chính diện chống lại mấy kẻ đó, thậm chí thiếu chút nữa đã chết trong tay bọn chúng, tất nhiên là phải nhớ rõ mỗi một khuôn mặt. Nếu có thể, anh muốn tự tay làm thịt bọn chúng. Hai hôm nay bọn chúng ra vào đều đi chung với những người khác trong đội, không tách riêng ra bao giờ. Lưu Hạ nhắc nhở. Anh là dị năng hệ phong nên rất dễ dàng theo dõi người khác. Tiêu Dũng sớm đã lý giải tình hình. Sở dĩ vẫn không ra tay là vì trong đội có người bị thương, hiện giờ tất cả mọi người đều đã khỏe nên không còn gì phải cố kỵ nữa, nghe vậy không khỏi cười lạnh dám làm thì nên chuẩn bị sẵn cái mạng để trả đi. Trong bất chi bất giác, tư duy con người đã gần như bị tận thế tàn khốc tàn phá đến không còn nhận ra nữa. Nếu bị người lấn trên đầu mà không phản kích, sau này chỉ sợ ai cũng có thể đạp một cước, nếu chỉ vì như vậy mà phải chết thì thật là đau khổ. Muốn ra tay thì chừa cho tôi một vé. Hành động. Sự chúng. Cương Tử đối với chuyện này là 100% ủng hộ, giống như Á Thanh vậy, trong lòng anh cũng nghẹn khuất không ít. Vết bỏng trên người anh đã vài ngày, nếu không phải có kim mãn đường thì chỉ sợ đùi anh đã đau đớn như lửa đốt ngay cả quần cũng không mặc được. Sau khi Cương Tử nhảy ra thì liên tiếp có vài người lên tiếng muốn tham gia hành động. Tiêu Dũng dùng ngón tay cái vuốt râu không lên tiếng, vẻ mặt bí hiểm, kỳ thật trong lòng hết sức hài lòng về phản ứng của mọi người, trước mặc kệ năng lực như thế nào. Ít nhất có thể xác định trong đội không có việc gặp chuyện liền sợ hãi chùn bước. Điều này rất quan trọng trong việc sinh tồn ở tận thế. Một mình tôi là đủ rồi. Chờ cho mọi người nói xong, Nam Thiệu mới thản nhiên mở miệng, việc này cố gắng không nên làm lớn. Thực lực của toàn bộ đội ngũ ở căn cứ bác vệ chỉ có thể được xếp ở hạng 3, nếu cùng lúc đối mặt với 4 đội dị năng chỉ sợ là chống không nổi, huống chi còn có một giang vệ quốc ở bên cạnh theo dõi hắn. Không phải là hắn luyến tiếc căn cứ bác vệ, nhưng đây là nơi có khả năng liên hệ với Lý Mộ Nhiên nhất, không đến mức bất đắc dĩ thì không rời khỏi vẫn tốt hơn. Như vậy sao được, những người khác còn định nói thêm, tuy rằng biết năng lực của Nam Thiệu không hề kém, nhưng đối thủ là 4 người dị năng lại thêm quan hệ với 4 đội, nếu đánh nhau, toàn đội chỉ sợ cũng không chiếm được lợi thế nói chi là một người. Tiêu Dũng đưa tay ý bảo mọi người ngừng nói chuyện, sau đó nhìn Nam Thiệu muốn trợ giúp gì chỉ cần lên tiếng. Thời gian bọn họ ở chung không ngắn, hắn biết Nam Thiệu không phải là người chỉ giỏi mạnh miệng, nếu đã đề xuất một mình đi làm chuyện này thì quả thật có năng lực để làm, và lại nhất định là vì Trương Dịch, dù sao những kẻ đó từng muốn lấy mạng anh. Nam Thiệu gật đầu đáp lại. Từ lúc bắt đầu Trương Dịch cũng không nói chuyện nhiều, nhưng đến khi Nam Thiệu và A Thanh chân chính xuất phát thì anh lại không nhanh không chậm mà đi theo. Đối với người khác Nam Thiệu còn có thể thương lượng một chút, nhưng đối với anh thì lại không có cách nào từ chối. Tôi còn chưa biết căn cứ này trông như thế nào, vừa lúc đi dạo tham quan. Trương Dịch mỉm cười nói. Nam Thiệu bất đắc dĩ thở dài, vươn tay chỉnh quần áo lại giúp anh, kéo khóa áo lên che lại miệng mũi, cuối cùng nắm chặt bàn tay anh để vào trong túi áo của mình rồi mới tiếp tục bước đi. Tôi nói này, hai anh ân ái trước mặt một lão già độc thân như vậy mà được sao? A Thanh ho khan một tiếng nói đùa. Nam Thiệu thản nhiên liếc mắt nhìn anh, đáp lại, cương tử cũng rất được đấy. A Thanh đầu tiên là ngẩn ra, sau đó kịp phản ứng không khỏi méo miệng đáp anh đại, xem như em chưa nói gì, em chỉ đùa thôi ha. Nói xong hai tay tại trước ngực miêu tả ra hình dáng của hai quả núi vừa lớn lại vừa tròn. Nam Thiệu xem thường nhìn anh, Trương Dịch nhịn không được cười ra tiếng. Ba người cười nói đi trên đường, ai cũng không chú ý có một thiếu niên đang ở phía sau nhìn họ, trên mặt khó giấu nỗi mất mát và bi thương. Trong đội đều là người thông minh, hết thể những điều này họ đều nhìn thấy, dĩ nhiên nhìn ra quan hệ của hai anh em không tốt như họ đã nghĩ, thế nhưng cũng không có ai thay đổi thái độ, đối lại với Nam Duy vẫn như trước đây, không quá gần gũi nịnh nọt cũng không quá thờ ơ. Anh trai cậu với A Dịch đều rất tốt, cậu không nên làm cho anh cậu mất mặt. Tiểu Dũng đi tới, một bàn tay vỗ lên vai Nam Duy. Bị hắn đụng chạm, Nam Duy bất giác run lên, khó khăn lắm mới khống chế bản thân không hất cái tay đặt trên vai mình xuống. Nhưng trong mắt đã tràn đầy chán ghét và sợ hãi. Khi đối mặt với một khuôn mặt hồ ly tràn đầy tươi cười không mang bất cứ ý đồ nào khác, biết rõ phản ứng của mình hơi thái quá, cậu rũ mắt che giấu cảm xúc, nhẹ nhàng ngừ một tiếng, có vẻ vô cùng ngoan ngoãn. Nếu Nam Thiệu mà nhìn thấy chỉ sợ sẽ rất ngạc nhiên. Tiêu Dũng chú ý thấy sự đề phòng trong đáy mắt cậu, cũng không thèm để ý sự chật vật của cậu khi vừa mới đến, cơ hồ tất cả mọi người đều nhìn ra, miệng không nói nhưng trong lòng thì hiểu rõ. Cho nên đối với cậu hắn cũng coi như khoan dung. Mấy người Nam Thiệu ra ngoài cũng không lâu, trước buổi trưa đã trở về. Còn về những kẻ kia, hai người trong số chúng đã theo đội làm nhiệm vụ, hai kẻ khác thì vẫn luôn trốn trong sân huấn luyện không thấy xuất hiện, cuối cùng ba người chỉ đi vòng vòng trong căn cứ, sau đó đi khu tuyên bố nhiệm vụ và khu tin tức tìm người, một chuyến này trên cơ bản là không được gì. Nhưng Nam Thiệu có Trương Dịch đi cùng. Trương Dịch thì lại là lần đầu tiên ra ngoài sau khi vết thương được chữa lành nên hai người cũng không cảm thấy thất vọng, đơn thuần chỉ là tản bộ. Muốn gặp bọn chúng tốt nhất là ngồi chờ ở cửa căn cứ từ sáng sớm cho đến tối, bọn chúng nhất định sẽ phải nhận nhiệm vụ. Khi về gần đến sân, A Thanh nói đúng là lũ chuột nhắt, còn biết tìm động chuột mà trốn. Đáng tiếc thời gian quá ngắn còn chưa kịp có cơ hội làm quen với những người trong các đội khác. Nam Thiệu mỉm cười đang định đáp lời thì nhìn thấy một thiếu niên ở trong sân đi tới. Anh hai! Em muốn nói chuyện riêng với anh. Nam Duy nói, không còn vẻ muốn nói lại thôi như hai lần trước, hiển nhiên đã biết nếu cứ bị động chờ đợi thì không được, Nam Thiệu sẽ không vừa thấy mình liền dán lên như xưa nữa. Nghe vậy, Nam Thiệu theo bản năng nhìn Trương Dịch, cứ như sợ anh không vui, lại giống như đang hỏi ý kiến của anh. Nam Duy thấy thế trong lòng không khỏi cảm thấy chua xót, nhưng sau đó bụng lại tràn đầy ghen tị xấu xa. Mới qua không bao lâu, cậu chỉ muốn nói mấy câu với anh hai nhà mình mà cũng cần người ngoài đồng ý. Đống dưng trong thoáng chốc cậu thật muốn quay đầu bỏ đi nhưng may mà đã kìm lại được. Thái độ của Nam Thiệu trong những ngày qua đã nói cho cậu biết, sẽ không còn có ai dỗ dành cậu khi cậu không vui, dung túng cậu khi cậu nổi giận nữa. Trương Dịch biết chuyện giữa hai anh em sớm muộn gì cũng phải giải quyết, cho nên không nói gì, vô vô vai Nam Thiệu rồi cùng A Thanh trở về trước. Nói đi. Nhìn bóng dáng Trương Dịch biến mất sau cánh cửa, Nam Thiệu mới thu lại ánh mắt nhìn về khuôn mặt vừa có chán ghét vừa có bi thương của thiếu niên. Vết thương trên mặt của thiếu niên đã gần như không còn, khôi phục lại vẻ anh tuấn mỹ mạo như xưa, nhưng đã không còn một chút kiêu ngạo nào làm hắn cảm thấy thật xa lạ. Đôi môi thiếu niên giật giật như là cực kỳ khó mở miệng, nhưng khi thấy trên mặt Nam Thiệu lộ ra vẻ không kiên nhẫn thì không dám chần chờ nữa, anh, em xin lỗi. Lông mi dài của Nam Thiệu khẽ chớp, hơi ngạc nhiên nhưng lại không có cảm động, chỉ thản nhiên nói em không cần xin lỗi anh. Chưa từng lừa gạt, chưa từng cho hy vọng, cần gì phải nói lời thật xin lỗi. Nam Duy hiển nhiên không ngờ hắn lại trả lời như vậy, không khỏi giật mình. Nam Thiệu thấy cậu mãi cũng không nói gì nên khẽ nhíu mày, nếu chỉ có mấy lời này thì anh đã nghe rồi, trở về đi. Nói xong hắn liền rời đi. Nam Duy thấy thế cuống quýt vươn tay kéo ống tay áo của hắn, rốt cuộc không để ý hình tượng nữa vội vàng nói anh tha thứ cho em đi, anh hai, chúng ta trở lại như trước kia có được không? Lần này đổi lại em sẽ đối xử với anh thật tốt, tựa như anh đối với em vậy. Những lời này với tính cách của cậu đã là cực kỳ khó, nếu như đổi lại là trước kia, cho dù trong lòng có hối hận muốn chết cũng sẽ không nói ra khỏi miệng. Nhưng ngày ấy khi bị mấy gã đàn ông ghê tởm kia đè dưới thân, trong lòng cậu ngoại trừ hận thù và oán độc cực độ còn có sự áy náy và hối hận thật lớn đối với Nam Thiệu. Khi đó cậu liền đưa ra lời thề, nếu ông trời cho cậu cơ hội, cậu nhất định sẽ báo đáp Nam Thiệu lại gấp đôi. Cậu thậm chí đã nghĩ nếu Nam Thiệu còn ôm tâm tư với cậu nhờ. Từ xưa, cho dù cậu không thích đàn ông cũng nguyện ý cố gắng thử đáp lại đối phương. Cậu đã suy nghĩ rất nhiều thế nhưng lại không nghĩ đến con người thay đổi, lòng người cũng đổi thay. Thấy vẻ mặt nghiêm túc của cậu, Nam Thiệu không có cách nào bỏ mặc như trước. Những lời này đổi lại nếu là được nói ra lúc trước, không, là đoạn thời gian sau khi hắn bị giòm bị cắn, hắn nhất định sẽ mừng rỡ như điên dù có chết cũng không hối tiếc. Hiện giờ nghe lại cảm thấy thật bình thường, hắn không có vui vẻ vì trả giá trước kia của mình rốt cuộc đã được báo đáp, càng không có đắc ý hay vui sướng khi trả thù, chỉ mơ hồ có hơi hoảng hốt vì đã không còn nhớ rõ trước kia vì sao mình lại thích thiếu niên trước mắt đến như vậy, thật giống như là chuyện của kiếp trước. Hóa ra, tim một khi đã nguội lạnh thì rất khó nóng lại. Hắn rốt cuộc đã biết được, cho dù không có Chương Dịch, hắn cũng không thể tiếp tục yêu Nam Duy giống như trước đây lười. Xê nữa. Trước kia anh đối xử tốt với em, đó là do anh muốn. Em không muốn tiếp nhận cho nên kháng cự, chán ghét, thậm chí trà đạp tình cảm và trả giá của anh là do chính anh tự nguyện thừa nhận. Anh không có lý do trách em, tất nhiên cũng không cần nói đến tha thứ hay không tha thứ. Hắn chậm rãi nói, thần sắc lãnh đạm, giống như nói với một người xa lạ không quen biết. Mà Nam Duy khi nghe những lời này thì sắc mặt càng ngày càng tái nhợt. Hiện giờ, anh đã có người để toàn tâm toàn ý muốn đối xử tốt, sẽ không có dư thừa tâm tư chia cho những người khác. Nói đến đây, khóe môi hắn không khỏi hiện lên nụ cười, quan trọng nhất chính là lần này không phải anh đơn phương. Nam Duy cắn chặt môi, cảm thấy cả người lạnh run tựa như bị ngâm giữa hồ nước lạnh, một câu cũng nói không nên lời. Nam Thiệu nhìn cậu thật sâu, không chút đau lòng khi nhìn khuôn mặt tái xanh của cậu. Trầm giọng nói tiếp anh sẽ không hỏi em đã trải qua những chuyện gì, cũng đừng hy vọng anh sẽ vì em mà ra tay. Nếu muốn báo thù, tự mình cố gắng đi. Dứt lời, hắn xoay người trở vào nhà. Gió lạnh thổi đông tuyết bay đầy trời như mưa, trong sân một thiếu niên giữa bốn bề băng lạnh và gió tuyết làm nổi bật vẻ mong manh và cô đơn. Thật lâu sau cậu mới phục hồi lại tinh thần, bàn tay trong tay áo chậm rãi nắm chặt, ánh mắt thất lạc hướng về căn nhà đá tràn ngập bi thương và cả sự quật cường. 3103 Chương 101, hai bay vạ gió. Khi màn đêm bắt đầu buông xuống, bất kể là trên hay dưới khu 3 cũng đều có một góc tối của riêng nó. Khác nhau chính là phía trên khu 3 chẳng qua là dệt hoa trên gấm, dưới khu 3 thì lại càng trắng trợn, thế nhưng bản chất bên trong cũng không khác là bao. Sinh hoạt trong tận thế áp lực nặng nề, mọi người đều có nhu cầu kích thích thích hợp để giảm bớt thần kinh căng thẳng, cho nên những nghề trước tận thế bị cấm thì lúc này càng trở nên thịnh hành. Đối với chuyện này, quản lý căn cứ cũng mắt nhắm mắt mở cho qua, chỉ cần không ảnh hưởng đến ích lợi của căn cứ và sự sinh tồn thì cũng tùy ý nó phát triển, dù sao sự tình này có liên quan đến kế sinh nhai của rất nhiều người. Dĩ ơi, phòng ở được xây một cách thô ráp, hiệu quả cách âm dĩ nhiên là vô cùng tồi tệ, không ngủ được bao lâu, Trương Duệ Dương đã bị ngôn ngữ không hề kiêng kỵ và tiếng gầm, tiếng rên rỉ ở phòng cách vách đánh thức, bất an cuộn tròn trong chăn sau đó khe khẽ mà gọi một tiếng. Ừ, Lý Mộ Nhiên cũng tỉnh ngủ. Đây là lần đầu tiên cô ở vào hoàn cảnh khó xử như vậy, làm sao có thể không chịu ảnh hưởng cơ chứ? Đêm trước bởi vì bên nhà mình cũng rất náo nhiệt, cho nên cảm thụ còn không tính là nhiều nhưng tối nay lại khó có thể chịu đựng. Khu ổ chuột ở thị trấn Vọng Dương tuy cũng có loại chuyện này nhưng không đến mức không kiêng nể gì như vậy, cũng do vốn không được ăn no, đa số mọi người đều muốn giữ sức để giết thật nhiều zombie đổi chút thức ăn và nước uống. Có người đang đánh nhau ạ? Con nít còn chưa phân rõ loại âm thanh ái muội. Dâm ế nên hơi sợ hãi hỏi. Lý Mộ Nhiên xấu hổ trong lòng, cô không thể giải thích loại chuyện này với một đứa trẻ mới 5 tuổi được nên chỉ có thể thấp giọng nói không liên quan đến chúng ta, đừng nghe. Sau đó cô đưa tay bưng kín lỗ tai của nhóc, ôm nhóc vào lòng cố gắng ngăn cách với tiếng động bên ngoài. Trương Duệ Dương còn quá nhỏ tuổi, đương nhiên không có ý khuyên can, lúc này cảm nhận được chút cảm giác an toàn từ Lý Mộ Nhiên, hơn nữa lỗ thai lại bị bịt kín nên cơn buồn ngủ liền nhanh chóng kéo đến, rất nhanh đã mơ mơ màng màng ngủ mất. Khác với hai người, ba đứa Phó Đam tựa hồ rất dễ dàng thích ứng hoàn cảnh, hoàn toàn không chịu ảnh hưởng gì mà ngáy liên tục, để lại một mình Lý Mộ Nhiên mở to mắt nhìn bóng tối, lòng dần dần bình tĩnh lại. Thế nhưng, một đêm này đã được xác định là không yên tĩnh, tiếng đập cửa và tiếng đá cửa rầm rầm đột ngột vang lên khiến Lý Mộ Nhiên hoảng sợ ngồi dậy. Trương Duệ Dương mới vừa chợp mắt cũng bị bừng tỉnh, tiếng ngay trong phòng ngừng lại, khiến cho thanh âm va chạm càng có vẻ rõ rệt. Chị Mộ Nhiên! Dì ơi! Trong bóng đêm, tiếng gọi của mấy đứa trẻ tràn đầy mê mang, hiển nhiên cũng không biết chuyện gì đang xảy ra. Đừng nói bọn chúng, ngay cả Lý Mộ Nhiên còn không biết chuyện gì, nhưng cũng không bởi vì vậy mà quên đi cảnh giác. Trấn An vô vỗ Trương Duệ Dương, cô lặng yên đứng dậy mặc quần áo tử tế rồi cầm vũ khí lên để phòng đi đến phía sau cánh cửa. Ai? Cô quá khẽ, đồng thời mấy đứa trẻ cũng lục đục lấy quần áo mặc vào. Trời lạnh, mới từ ổ chăn ấm áp chui ra, ngoại trừ Trương Duệ Dương thì ba đứa Phó Đam đều run lẩy bẩy. Mở cửa! Mở cửa! Mẹ nó, cửa đóng chặt vậy làm ăn cái gì? Nghe được tiếng quát của Lý Mộ Nhiên, tiếng đá cửa càng mãnh liệt hơn đồng thời còn có tiếng mắng của đàn ông. Sắc mặt Lý Mộ Nhiên trầm xuống, tuy tức giận nhưng ngựa khí vẫn rất bình tĩnh, ở đây không có ai buôn bán gì cả. Cô rất muốn trực tiếp mở cửa nói gã cút đi nhưng cô không dám. Cô sợ bên ngoài không chỉ có một người, hơn nữa dám đến đây mua vui, sẽ không chỉ có chút vật tư hay điểm cống hiến dư thừa, mà có thể sẽ có thế lực ở đây, không đến mức bất đắc dĩ cô không muốn chọc giận họ. Sự thật chứng minh băn khoăn của cô là đúng, cô vừa mới dứt lời bên ngoài đã vang lên tiếng cười, rất rõ ràng là còn có những người khác ở đó. Lòng cô căng thẳng, thần kinh toàn thân đều căng lên để phòng người bên ngoài phá cửa vào. Đê mẹ, giả bộ cái gì? Một đứa con gái với mấy đứa nít danh, không bán thì đâu ra chăn mền. Mở cửa nhanh, đừng làm lỡ thời gian của ông. Tiếng nói mang theo vẻ mất kiên nhẫn của người đàn ông lúc nãy lại vang lên. Lý Mộ Nhiên cảm thấy trong phổi tràn ngập khí nổ, cố tình lại không thể thoải mái mà phát tác, nghẹn đầy lửa giận lạnh giọng nói mời đi cho, ở đây không có ai làm chuyện này cả. Cô không biết vì nguyên do gì mà xuất hiện loại tình huống này, mấy đứa trẻ cũng bị dọa sợ, toàn bộ đều cầm vũ khí lên đứng ở bên cạnh cô. Mà ở bên ngoài lại trở nên yên tĩnh, tựa hồ giọng nói nghiêm túc của cô đã có tác dụng, sau đó có tiếng thì thầm nói chuyện với nhau, một lát sau người nọ mới nổ một bãi nước bọt rồi phẫn nộ mắng đồ đàn bà thối tha, mày tốt nhất cam đoan những lời mày nói là thật, nếu ông đây cơ được mày tiếp người khác, đừng trách ông cho mày không xuống nổi giường. Nói xong lại đá một cái thật mạnh. Sau đó bên ngoài vang lên tiếng bước chân rời đi, trong đó còn kèm theo âm thanh oán giận. Giả bộ gì chứ, ông còn tưởng rằng có hàng mới, còn tưởng có thịt ngon, làm mất nửa ngày rốt cuộc phí công. Nhưng lão Lý này, rốt cuộc là ông nghe ai nói? May mà ở đó chỉ có một đứa con gái, còn lại đều là mấy đứa nhãi, nếu đổi thành một phòng toàn phụ nữ thì khuôn mặt này của ông sợ là đã bị cào rách rồi, sống hay chết còn chưa biết đâu. Một người khác lên tiếng, lời này không phải là nói đùa. Ở tận thế, phụ nữ sống sót một là dựa vào thân thể để nương tựa vào đàn ông có gia thế hoặc là loại cực kỳ hung dữ, nếu gặp phải người sau tất nhiên là sẽ ăn không ít đau khổ. Mụ nó, tao làm sao biết, còn không phải là do con ả Tiểu Phượng Kiều kia sao? Tiếng nói chuyện dần dần đi xa, chờ đến khi biến mất hẳn Lý Mộ Nhiên mới trầm tĩnh lại, mà trên lưng cô cũng đã ướt đẫm mồ hôi lạnh. Tiếp tục đứng trong chốc lát, sau khi xác định bên ngoài không còn ai nữa cô mới dẫn mấy đứa nhỏ quay lại chỗ nằm. Mấy đứa trẻ hiển nhiên cũng bị dọa sợ. Không về chỗ nằm của mình mà đều chen đến bên cạnh cô. Chị Mộ Nhiên, em sợ. Nô Tử Nhiên khóc nức nở. Bé là một bé gái xinh đẹp đáng yêu, sau khi cha mẹ chết cũng gặp không ít người có chủ ý với bé, nguy hiểm nhất có là lần từng bị lột quần, cũng may được Phó Đam và Lý Viễn Trác cứu ra. Cũng từ khi đó, ba đứa trẻ luôn ở cùng nhau, sau đó vật lộn trong khu hỗn loạn nhất ở căn cứ, vì thế không chỉ bé mà ngay cả Phó Đam và Lý Viễn Trác cũng đã nhìn quen loại chuyện này. Nhưng mà nhìn quen cũng chỉ là nhìn quen thôi, không có nghĩa là không sợ, hơn nữa lúc nãy còn đối mặt với một đám đàn ông. Đừng sợ, ngày mai chúng ta sẽ đi tìm một ít nguyên liệu đóng lên cửa cho kiên cố hơn. Lý Mộ Nhiên nuốt đầu bé gái trấn an. Cứ tưởng vào căn cứ là được an toàn, ai biết thế nhưng còn xảy ra loại chuyện này. Cách tốt nhất đương nhiên là rời đi đổi một hoàn cảnh tốt hơn, thế nhưng hiện tại họ căn bản không có năng lực này. Mặc dù có chỗ dựa vững chắc là chủ nhiệm Tống. Nhưng cũng không thể vừa gặp chuyện đã nhờ người khác giúp đỡ được, vì nếu như vậy đợi đến lúc có nhờ vả gì cấp thiết gì thì lại khó mà mở miệng. Dù cô không biết một cánh cửa có thể ngăn cản được đám người xấu hay không, nhưng ngữ khí của cô vẫn rất chấn định làm mấy đứa trẻ đều an tâm lại, chỉ có Phó Đam lặng lẽ nắm chặt tay, vì lúc này cậu cảm thấy bản thân bất lực đến xấu hổ, cũng âm thầm thề rằng phải cố gắng trở nên mạnh mẽ để không ai còn dám ức hiếp họ nữa. Trải qua khổ cực, cậu chàng đã trở nên sớm có ý thức gánh vác trách nhiệm. Một đêm này ngủ không ngon giấc, vì sau đó lại có mấy người tới khiến cho Lý Mộ Nhiên và bọn trẻ đều bị vây trong trạng thái sợ hãi, đáng mừng duy nhất chính là những kẻ đó tuy ăn nói cục cằn nhưng cũng không phá cửa vào. Cứ lo lắng sợ hãi như thế cho đến sáng, vì thế khi Tiêu Thắng nhìn thấy họ thì tất cả đều có vẻ mặt vẻ vải, khiến anh không khỏi muốn hỏi một câu, dù sao với tình trạng này ra ngoài không chừng chết cũng không biết mình chết như thế nào. Lý Mộ Nhiên chỉ định nói vài câu cho qua, thế nhưng không ngăn được Ngô Tử Nhiên nhanh miệng líu díu kể hết mọi chuyện khi tối, ngay cả ngữ khí của những kẻ đó cũng bắt chước giống như lúc. Tiêu Thắng nghe xong thì mày rậm nhữ lại, nhưng cũng không nhiều lời mà chỉ theo ý của Lý Mộ Nhiên giúp họ sửa lại cánh cửa, sau đó lấy một khúc cây lớn về đặt bên cạnh cửa, ngoài ra thì không làm gì nữa. Dù sao anh cũng không có quan hệ gì với họ, chẳng qua chỉ là nghe lệnh chú ý đến họ, khi có vấn đề gì quan trọng mới đưa tay giúp đỡ mà thôi, vì thế khi anh giúp đỡ như thế này đã là rất tốt rồi. Đã có chí khí muốn dựa vào chính mình để sống sót thì phải chuẩn bị tâm lý thật tốt gặp phải những chuyện phiền phức này. Cũng may Lý Mộ Nhiên cho đến giờ chưa từng trông cậy vào người khác, chờ Tiêu Thắng đi rồi mới dặn bọn trẻ ở nhà, còn mình thì cầm đao tới căn phòng cách đó mấy gian. Tối qua nhiều người đến đây, càng nhiều người thì bí mật càng khó giữ, dĩ nhiên câu nghe ra nguyên nhân gây ra mầm tai họa này. Tiếng động vang lên như có động đất, cửa bị đá văng làm vài người phụ nữ đang sưởi ấm trong phòng và những người phụ nữ đang ngủ bù bị dọa nhảy dựng lên, đồng loạt nhìn về hướng cửa. Tôi tìm Tiểu Phượng Kiều, người không liên quan thì tránh ra, nếu không đừng trách đao trong tay tôi không có mắt. Lý Mộ Nhiên lạnh lùng nói, ánh mắt nhanh chóng hướng về mục tiêu là một người phụ nữ mặc áo bành tô in hình ca dô bẩn thỉu. Lúc trước chẳng qua không để ý tới ả, không nghĩ tới lại bị ả âm thầm đâm sau lưng, người như vậy nếu không dạy dỗ, sau này không biết còn gặp phải bao nhiêu chuyện thị phi nữa. Cô đã giết qua không ít zombie nên trên người mang theo sát khí, lúc này đang trừng mắt giận dữ, đừng nói là phụ nữ mà ngay cả đàn ông nhìn cũng sẽ thấy run sợ, vì thế cô vừa mới nói xong thì những người phụ nữ vốn còn ngồi vây quanh bếp lửa liền ào ào lui ra, chỉ trừ lại một mình Tiểu Phượng Kiều ngồi ở giữa. Này này, mày muốn làm gì? Mày đừng làm bậy nha. Tao nói cho mày biết, tao quen anh Lâm đó, tao còn quen biết không ít người lợi hại. Tiểu Phượng Kiều sợ đến choáng váng, theo bản năng lui về phía sau, kết quả làm băng ghế đang ngồi lật chồng vó, người thì ngã ngồi trên mặt đất. Hình tượng hoàn toàn đối lập với lời nói làm cho người ta thấy rõ ả chỉ đang phô trương thanh thế mà thôi. Phàm là người có chút đầu óc đều biết rõ, không ai sẽ vì một người phụ nữ chỉ cần mấy cái bánh bích quy là có thể chơi mà ra mặt. Cùng là phụ nữ nhưng nếu dám cầm đao liều mạng với đám zombie thì càng có thể được những người đàn ông khác tôn trọng. Lý Mộ Nhiên không trả lời, gương mặt lạnh lùng tiến lên túm lấy tóc cả rồi kéo ra bên ngoài. Mày muốn làm gì? Đánh chết người rồi, ối, cứu mạng á. Hai tay Tiểu Phượng Tiểu cơ loạn, chân đạp lung tung giấy rùa không muốn bị kéo ra ngoài, miệng không quên lớn tiếng gào khan. Lý Mộ Nhiên là người dị năng, tuy dị năng đó không thuận tiện sử dụng nhưng vì thể chất cũng được cải biến nên sức lực lớn hơn người bình thường. Dĩ nhiên không để loại phụ nữ không đầy đủ dinh dưỡng này vào mắt, hai ba cái đã lôi ả ra ngoài. Lúc này lại đúng là thời điểm mọi người ra ngoài tìm kế sinh nhai trở về căn cứ, cộng thêm những người không ra ngoài thì chẳng mấy chốc đã xúm lại một đống người, trong đó hạng người gì cũng có, thậm chí có cả những người đã đến gõ cửa phòng Lý Mộ Nhiên tối qua. Mấy đứa Trương Duệ Dương cũng trộm theo đi ra, đứng ở bên cạnh cô. 3-1013 Chương 102, trong cái rủi có cái may. Tuy rằng Lý Mộ Nhiên giận dữ nhưng trong lòng lại tỉnh táo dị thường, không nhìn đủ loại ánh mắt chung quanh, giơ đao trong tay lên, trong tiếng hét chói tai đầy sợ hãi của Tiểu Phượng Kiều cùng với tiếng hô nhỏ nổi lên bốn phía, cô chém đứt mái tóc xoăn bẩn dính nhớp của ả, sau đó một tay đẩy người ngã trên mặt đất, mũi đao vẫn chỉ vào cổ họng yếu ớt của đối phương. Tất cả mọi người không khỏi nhẹ nhàng thở ra nhưng ngay sau đó lại khẽ phát ra tiếng cười nhạo, cho rằng cũng chỉ là ra vẻ thùng rỗng kêu to mà thôi, còn một trong những diễn viên chính, Tiểu Phượng Kiều thì đã sợ tới mức tè ra quần, run run trên đất không dám ồn ào nữa. Lý Mộ Nhiên cười lạnh, đao của tao vốn để chém zombie, nhưng nếu bị chọc giận thì cũng không phải không thể liếm máu người. Cô đương nhiên còn chưa tức đến mức hồ đồ giết người trong căn cứ. Đúng vậy, chúng tôi đều từng giết zombie rồi, không sợ bà đâu. Ba nhóc Phó Đam cũng vung vẩy vũ khí đã được Tống Nghiễn cải tạo của mình ở bên cạnh trợ trận. Trương Duệ Dương phản ứng chậm hơn một chút, ngơ ngác nhìn Lý Mộ Nhiên rồi lại nhìn mấy anh chị hùng hùng hổ hổ. Cảm thấy mình hình như cũng có thể làm được điều gì đó, vì thế rút dao găm cất trong ngực ra rồi giơ về hướng Tiểu Phượng Kiều lớn tiếng nói, cháu cũng từng giết quái thú rồi đấy. Một trận xôn xao, không khí vốn nghiêm túc thoáng chốc sụp đổ, người vây xem cười ha ha mà ngay cả Tiểu Phượng Kiều cũng nhịn không được nhếch miệng cười, sợ hãi trong lòng giảm bớt đi rất nhiều. Lý Mộ Nhiên yên lặng ngầm lau đi mồ hôi lạnh, cảm thấy đáng lẽ nên để mấy đứa nhỏ lại trong phòng, miễn cho ra ngoài phá hủy khí thế khó lắm cô mới tạo ra được. Cô ho nhẹ một tiếng, ngẩng đầu nhìn đám người đang xem náo nhiệt, mặc kệ nói như thế nào, lập trường của mình vẫn phải nói rõ. Nhân lúc mọi người đều ở đây, tôi nói rõ luôn, mấy người chúng tôi là dựa vào giết zombie và sinh vật biến dị để kiếm cơm ăn, không làm mấy chuyện khác, mệt mỏi cả ngày buổi tối chỉ muốn ngủ ngon một giấc, mong rằng không ai lại đến quấy rầy. Có thể sống đến hiện tại cũng không dễ dàng gì, thông cảm cho nhau đi. Nói xong, cô hơi hơi cúi người lễ phép, không đợi đáp lại liền mang mấy đứa nhỏ tách khỏi đám đông rồi trở về. Đến khi bóng dáng của họ biến mất đám đông mới kịp phản ứng, sau đó bắt đầu bàn tán. Tiểu Phượng Kiều vội vàng đứng lên lủi về nhà trong tiếng rêu cợt của mọi người. Cô ta cũng quá để cao mình đi, với ngoại hình thế kia chỉ cần mắt không mù thì ai tìm tới cô ta chứ. Còn sợ bị người ta nhớ thương, hứ. Lời này nói chua loét, vừa nghe đã biết người nói chuyện là vừa hâm mộ lại vừa ghen tị. Vậy cũng không nhất định, tôi thấy cô nàng hình như là cố ý làm mình thành xấu như vậy vì sợ gặp phiền toái. Cũng có người bắt đúng được sự thật. Xấu thì sao? Chỉ cần là phụ nữ là được. Trời tối ai thấy được gì? Lời nói dâm loạn dẫn tới một trận cười vang, nhưng cười thì cười, đúng là không ai dám có ý đồ với đám Lý Mộ Nhiên nữa. Chỉ cần không phải kẻ thần kinh có vấn đề, không ai lại nhắm đến một cô gái có thể ra ngoài chém giết zombie như đàn ông mà lại còn mang theo mấy đứa trẻ thế này. Mấy người đêm qua đến chơi gái sờ sờ mũi không nói gì, xám xịt rời đi. Ở đây có năng lực đủ để kiếm được đồ dùng phần lớn là kiếm được từ bên ngoài căn cứ, đương nhiên đều hiểu tầm quan trọng của giấc ngủ đối với bọn họ. Bởi vì hôm nay họ có thể nghỉ ngơi và hồi phục không cần đi săn nên tối hôm qua mới có thể đi tìm vui, bình thường bọn họ cũng không dám như vậy, nào biết lại làm lớn chuyện. Người khác thấy thế nào, Lý Mộ Nhiên cũng không thèm để ý cô làm hành động xả giận như thế nên quả nhiên mấy ngày kế tiếp không có ai đến gõ cửa vào buổi tối, còn về cô nàng tên Tiểu Phượng Kiều ngẫu nhiên đụng mặt đều hứ một tiếng rồi nhanh chóng trốn xa, cũng không biết là do bị dọa thật hay là do có nguyên nhân khác, tóm lại coi như an phận. Mà chuyện này còn mang đến một kết quả không tưởng được. Đó là không cần Tiêu Thắng ra mặt đã có người đồng ý kết nhóm với bọn họ. Có lẽ ban đầu chỉ là tò mò thậm chí chỉ muốn giúp một chút nhưng khi chân chính hợp tác với Lý Mộ Nhiên mới biết lời nói ngày đó của cô đều không phải là khuyết đại. Mà điều khiến bọn họ kinh ngạc chính là Trương Duệ Dương mới hơn 5 tuổi, không phải là người thức tỉnh dị. Năng, thế nhưng thân thủ lại khiến cho 5 người đàn ông hợp tác chặt chẽ cũng không theo kịp. Sau khi hợp tác vài ngày thì không còn ai dám coi khinh họ nữa, gặp xe cũng có thể đi nhờ. Thấy cuộc sống của cô đã đi vào quỹ đạo, Tiêu Thắng cũng không đến nữa, bởi vì Tống Nghiễn đã trở về. Nhiệm vụ đã làm cho họ mất đi vài người, ngay cả Tống Nghiễn cũng bị thương, tin tức mang về lại khiến cho toàn bộ căn cứ đều chấn động, phát hiện zombie biến dị. Tình huống cụ thể thì căn cứ còn chưa công bố, thế nhưng người ra ngoài săn bắn lại tự giác tăng mạnh đề phòng. Tống Nghiễn bị thương, cho dù xuất phát từ nguyên nhân gì thì Lý Mộ Nhiên đều cảm thấy nên đi thăm hắn. Vì thế cô chắp vá lung tung một ít đồ ăn vặt và chai rượu vang đã quá hạn, dẫn theo mấy đứa nhỏ đến tìm Tống Nghiễn. Đáng tiếc Tống Nghiễn ở khu 1, canh gác rất nghiêm ngặt, căn bản là không vào được, cuối cùng chỉ có thể nhờ người canh gác mang đồ vào rồi sau đó liền quay về. Mặc dù có hơi lo lắng nhưng dù sao thân phận hai người cũng cách nhau quá xa, Lý Mộ Nhiên quả thật không giúp được gì, vì vậy cô chỉ có thể cầu nguyện trong lòng chủ nhiệm bị thương không nghiêm trọng, sau đó tạm thời dẹp chuyện này qua một bên, nên làm gì thì làm cái đó. Mỗi ngày cô đều đốc thúc mấy đứa trẻ huấn luyện tăng thể lực, sức chịu đựng cùng với tốc độ, cũng cho bọn chúng luyện ngũ cầm hí theo Trương Duệ Dương. Có lẽ là do mỗi ngày đều được ăn no hoặc là do rèn luyện nên đám trẻ nhìn qua rất có tinh thần, sức mạnh cũng tăng lên. Nhưng do vấn đề về vóc dáng nên Ngô Tử Nhiên và Lý Viễn chắc vẫn cần làm cho zombie ngã xuống rồi mới có thể chém giết. Ngày thứ 11 từ khi vào ở căn cứ, bên phía Tống Nghiễn còn chưa có tin tức gì tốt chuyển tới. Bên nhóm Lý Mộ Nhiên thì lại xảy ra một chuyện nho nhỏ hoàn toàn có thể xem nhẹ. Sáng nay khi họ đã chuẩn bị tươm tất để xuất phát hiện phòng bên phải vẫn luôn đóng chặt thế nhưng lại mở ra. Bọn họ đã ở đây bao lâu, cửa phòng này liền đóng bấy lâu, thậm chí họ từng nghĩ rằng căn phòng đó vẫn chưa có ai thuê, cũng từng vì vậy mà cảm thấy may mắn ít nhất buổi tối sẽ không bị tiếng ồn hai bên trái phải cùng quấy rối. Có lẽ là mới tới, trong lòng Lý Mộ Nhiên nghĩ vậy. Cô cũng không có ý định ngừng lại. Thế nhưng mấy đứa nhỏ lại tò mò muốn biết hàng xóm mới là ai. Chào chú thanh âm non nớt, giòn giã của Trương Duệ Dương đột nhiên vang lên, âm cuối còn kéo dài làm cho ba nhóc Phó Đam hoảng sợ, nhanh chóng thu lại ánh mắt nhìn trộm, đứng nghiêm giả bộ không có chuyện gì, trong lòng lại oán giận nhóc con kia cứ luôn lễ phép như vậy, hơn nữa còn làm như thân quen lắm. Theo tiếng chào của Trương Duệ Dương, một người đàn ông sắc mặt tái nhợt nhìn qua như thể một trận gió cũng có thể lật ngã, cứ như mắc bệnh nguy kịch từ sau cửa phòng đi ra. Nghe được tiếng chào, ánh mắt của người nọ thản nhiên đảo qua Trương Duệ Dương, đi hai bước cũng phải thở mấy hơi mà đi ra khỏi khu 9, còn về mấy người còn lại của nhóm Lý Mộ Nhiên thì ngay cả liếc mắt cũng không liếc một cái. Kỳ lạ chính là, vẻ mặt, thái độ kia cũng không làm cho người ta cảm thấy cao ngạo miệt thị, mà là tựa như con người nhìn con kiến vậy, chưa nói tới bệ nghễ, nhìn xuống, mà chính là cái loại hờ hững như thể dâm chết cũng không bận tâm. Nhóm Lý Mộ Nhiên nhất loạt không lên tiếng, thẳng cho đến khi không nhìn thấy bóng dáng người nọ nữa thì hô hấp mới khôi phục lại. Bình thường, thế nhưng khi nhớ lại thì chợt cảm thấy ấn tượng trước đó có thể là hơi quá mức, chẳng qua là bị ăn bơ thôi. Ở tận thế, hình thức ở chung giữa người với người phần lớn đều là như vậy. Chú ấy hình như bị bệnh. Trương Duệ Dương là người duy nhất không có cảm giác gì, nhóc ôm ú ú nói với Lý Mộ Nhiên, mắt đen to sáng ngời chứa đầy lo lắng. Lý Mộ Nhiên sờ sờ đầu cậu nhóc không nói gì, trong lòng lại cảm thấy nhóc đối với người đàn ông bề ngoài mơ hồ này hình như quan tâm quá mức. Vốn nghĩ chuyện này sẽ dừng ở đây, nào biết khi đi nhờ xe lại gặp người nọ. Lần này cô không khỏi nhìn người nọ nhiều thêm một chút, mới nhận ra ngũ quan của đối phương kỳ thật rất ưa nhìn, mũi cao trắng rộng, đôi mày hơi xéo, do ánh mắt rũ xuống nên có thể thấy khóe mắt thật dài, giống như cặp mắt phượng, tản ra cảm giác tựa thần tiên. Đó là một gã kỳ lạ, mỗi nửa tháng mới ra ngoài một lần, những lúc khác đều tự giam mình trong phòng. Bên tai vang lên tiếng nói chuyện, là của một người đàn ông trung niên đi cùng xe. Lý Mộ Nhiên thu hồi ánh mắt, vẫn chưa trả lời, đột nhiên phát hiện mình hình như không thể nhớ nổi dung mạo người nọ. Cô sửng sốt, mới nghĩ đến người khác còn đang nói chuyện với mình, vội đánh mất ý nghĩ quay đầu lại mà nhìn về phía người đàn ông có hình thể hơi béo vẫn luôn chăm sóc họ nhưng lại hơi nhiều chuyện không phải anh ta mới tới sao. Người đàn ông hơi béo tên là Dư Kiến Quân, là người chưa thức tỉnh. Do thể lực tốc độ đều yếu kém nên không có đội nào nhận, vẫn luôn đi chung với đám người đơn độc không có nhóm trong khu 9 ra ngoài giết zombie, tuy đã mạnh hơn rất nhiều so với phụ nữ và trẻ em không dám ra khỏi căn cứ nhưng tổ hợp này trong mắt đoàn đội chính quy vẫn là một đám bỏ đi. Lý Mộ Nhiên đã hợp tác với người này một thời gian, đương nhiên không có ý khinh thường, thậm chí còn từng vì thân thể mập mạp của đối phương mà nghĩ tới cục thịt trần, cho dù hai người kỳ thật không thể so sánh với nhau nhưng vẫn có chút cảm giác thân thiết với người này. Không phải, không phải. Dư Kiến Quân cười tủm tỉm khoát tay, giọng nói của ông có hơi lanh lảnh nên nghe vào tai không dễ chịu lắm, nhưng tính tình lại rất tốt, bị người khác bắt nạt cũng rất ít khi tức giận. Có người xem thường ông mắng ông nhát gan, cũng có người ức chế thay ông nhưng ông không để bụng chút nào mà còn luôn cười ha ha. Gã đó tới căn cứ còn sớm hơn bất cứ người nào trong này, nhưng gã không để ý bất kỳ ai, cho nên đến bây giờ vẫn không có người bạn nào, càng không có ai biết gã tên là gì, tất cả mọi người đều gọi gã là quỷ bệnh. Có thể gã bị câm nói đến đây, ông quay mặt nhìn thoáng qua, trong ánh mắt mang theo một chút thương cảm, nhưng thanh âm nói chuyện lại không nhỏ hơn chút nào, gần như toàn bộ mọi người trong xe đều nghe thấy. Lý Mộ Nhiên hơi xấu hổ, cảm thấy thảo luận về người khác như vậy không tốt lắm, hơn nữa còn nói trước mặt đối phương, đang định bảo Dư Kiến Quân đừng nói nữa thì kết quả còn chưa mở miệng đã bị chặn lại. Yên tâm, gã không nghe thấy đâu, không tin em hỏi mọi người đi, trước kia còn từng có người lớn tiếng cười mắng gã kìa. Gã cũng không có phản ứng gì. Thực hiện nhiên Dư Kiến Quân vẫn là một người rất cẩn thận, lập tức đã nhận ra băn khoăn của Lý Mộ Nhiên nên cười ha ha nói. Lý Mộ Nhiên đương nhiên không hỏi những người khác nhưng vẫn nhìn xung quanh, nhận ra người cùng xe quả nhiên đều không có vẻ lo lắng. Nhưng dù vậy, cô vẫn cảm thấy làm thế là không tốt, nhất là cô gần như có thể khẳng định người nọ không phải là người điếc, bởi vì trước đó gã đã đáp lại Trương Duệ Dương. Em đừng thấy gã như thể bị bệnh lao sắp chết mà lầm, kỳ thật gã lợi hại lắm. Mỗi tháng gã chỉ ra ngoài 2 lần mà có thể kiếm đủ điểm trả tiền thuê nhà và chi tiêu hàng ngày. Nếu ông đây có năng lực như gã, thà làm nhiều hơn vài ngày, đổi một chỗ ở tốt hơn chứ không phải cứ ở trong khu chúng ta, vừa lạnh vừa loạn, buổi tối ngủ cũng không ngon. Dư Kiến Quân vẫn lải nhải bên tai cô một khắc cũng không ngừng, có lẽ là do chỉ có cô mới có thể im lặng nghe ông tán gẫu mà không ra vẻ mất kiên nhẫn. Nhưng mà nói thật, ở căn phòng chỗ chúng ta liên tục nửa tháng không ra ngoài thì buồn điên mất, ông đây một ngày cũng không ở được. Anh ấy nhìn là biết thân thể không tốt, thời tiết lạnh như thế, đương nhiên có thể không ra ngoài thì không cần ra, để tránh bệnh tình tăng thêm. Lý Mộ Nhiên ho nhẹ một tiếng, rốt cục tìm được cơ hội cắt ngang lời đối phương, dùng một câu chấm dứt đề tài này, sau đó nhanh chóng nói sang chuyện khác nghe nói là xuất hiện zombie biến dị, không biết lợi hại thế nào, anh Dư, căn cứ còn chưa tuyên bố tin tức về chuyện này sao. Nói tới vấn đề này, trên mặt Dư Kiến Quân hiếm thấy lộ ra vẻ nghiêm trọng, gãi đầu rồi lắc đầu chưa. Không biết thứ kia lợi hại thế nào mà đoàn xe của ngài Tống cũng bị tổn thất. 3-103. Chương 103, cóc biến dị. Lý Mộ Nhiên vốn chỉ muốn chuyển đề tài, không phải thật sự cần tin tức hữu dụng gì cho nên cũng không thất vọng. Xe chạy lắc lư trên quốc lộ phủ đầy vết rạn, rãnh, hố, lăn nhanh hướng về phía thủ đô. Vô số lần chiến đấu với thực vật biến dị hay zombie đã để lại trên thân xe những vết tích anh dũng lớn nhỏ xứng đáng, dấu vết sửa chữa trải rộng thân xe, đừng nhìn nó chạy giống như lão già gần đất xa trời tùy thời tan nát, trên thực tế khi chân chính gặp nguy hiểm, khả năng chống chịu của nó vượt xa những chiếc xe vừa xuất xưởng từng kiêu ngạo vì chất lượng trắng nhiên. Trên xe có 30 mấy người nhưng chỉ có Dư Kiến Quân nói chuyện lúc to lúc nhỏ, ô tô chạy phát ra tiếng ồn, hòa tan một chút cảm giác gáp lực nặng nề khi đi đường. Trương Duệ Dương ôm ú trong ngực, say sưa nghe ông nói, cũng không biết có nghe hiểu thật không nhưng mà so với người khác thì tập trung hơn nhiều, cũng có thể nói nhóc là người nghe chăm chú nhất, vì thế ánh mắt Dư Kiến Quân nhìn nhóc càng ngày càng có xu hướng hiền lành, hòa ái. Nếu như là trước tận thế, hành trình như vậy tất nhiên sẽ làm hầu hết người đi mệt mỏi muốn ngủ nhưng hiện tại cho dù buồn tẻ nhàm chán hơn nữa, cũng không ai dám thả lỏng cảnh giác chút nào, bởi vậy khi những sinh vật biến dị ngoại hình kỳ quái đánh lên xe lập tức liền bị phát giác. Mọi người sẵn sàng, chuẩn bị chiến đấu. Người đàn ông ngồi ghế phó lái hô to, đồng thời nói với tài xế lao qua đi. Mỗi khi bị bầy zombie hay động thực vật biến dị công kích, nếu có thể đi tiếp thì phải chạy thật nhanh, không đến mức bất đắc dĩ sẽ không dừng lại đấu chính diện. Nhưng vào lúc này đây có rất nhiều người đều cảm thấy không ổn, bởi vì thứ tấn công xe bọn họ không chỉ là một con động vật biến dị mà là một đám. Mỗi một con đều cao lớn như chó hoang, bốn chân lại có lớp màng lớn. Trên lưng dày đặc mụn nước xấu xí như là con quắc phiên bản lớn hoặc như là con quắc lai rơi, nó có thể bay ở độ cao thấp, rơi xuống trên xe khiến xe lõm vào một hố. Tất cả mọi người cầm vũ khí, tay kia thì bám vào lưng ghế để tránh chiếc xe sóc nảy và mình không bị văng ra, còn phải cảnh giác sinh vật biến dị có thể chui vào xe bất cứ lúc nào. Lý Mộ Nhiên gọi mấy đứa trẻ lại bên mình, để nếu có chuyện còn kịp thời cứu. Phút. Lái xe kêu to, kính chắn gió bị lưỡi của con quắc bắn ra tạo thành lỗ thủng. Nếu không phải hắn ta nghiêng đầu tránh nhanh chỉ sợ trên trán sẽ có thêm một lỗ như trên kính thủy tinh vậy. Cùng lúc đó, trần xe và hai bên thùng xe cũng bị đâm xuyên, chỉ giây lát đã thủng lỗ chỗ như tổ ong, cũng bắt đầu xuất hiện vết rạn, gió lạnh mang theo mùi tanh hôi vụ vụ thổi vào bên trong, cùng với đó là càng nhiều con quắc biến dị va chạm vào chiếc xe đang chuyển động khiến nó chấn động dữ dội giống như tùy thời đều sẽ vỡ nát. Mọi người vì tránh né đầu lươi xuất quỷ nhập thần mà ngay cả sắt cũng có thể xuyên qua không thể không đè thấp thân thể nằm trên lối đi nhỏ giữa xe. Mẹ nó! Mọi người cẩn thận, thứ này có thể ăn mòn. Một người nhanh tay, cắt đứt một đầu lưỡi tanh hôi, không nghĩ khi đầu lưỡi kia rơi xuống sàn xe lại nhanh chóng ăn mòn cả kim loại. Hắn vừa dứt lời, xe xỉ một tiếng ngừng lại. Địch, làm cái gì? Lúc này tự dưng dừng xe. Bởi vì bất thình lình phanh lại thiếu chút nữa người lăn vào nhau nên họ chửi ầm lên. Mẹ nó, mày nghĩ ông muốn à? Lốp xe bị hư rồi. Lái xe chính nén giận, nghe vậy lập tức mang xuống hết đi. Nhanh chóng xuống xe, trễ nữa đều bị chôn cùng chiếc xe này mất. Trên thực tế, không cần hắn gọi cũng không ai muốn tiếp tục ở trong xe. Ban đầu bởi vì người không ngồi đầy xem như không gian rộng rãi nhưng khi gặp phải nguy hiểm thì lập tức trở nên bó tay bó chân, muốn dùng vũ khí đều phải băn khoăn có làm bị thương người bên ngoài hay không, mà khi bị bên ngoài công kích lại thấy không có chỗ né hoặc né tránh cực kỳ khó khăn. Bởi vậy khi lái xe mở cửa, mọi người liền ảo ra, cho dù thỉnh thoảng truyền đến một hai tiếng kêu thảm thiết làm cho lòng sợ hãi cũng không có biện pháp ngăn cản mọi người. Lý Mộ Nhiên không muốn xuống xe bởi vì khi người khác xuống đã thu hút phần lớn quắc biến dị, công kích đối với chiếc xe đã không còn mãnh liệt như trước, cô chỉ cần mang theo vài đứa nhỏ trốn trong chỗ ngồi là được, so với xuống xe an toàn hơn nhiều lắm. Nhưng cô không dám làm như vậy, bởi vì một khi đám quắc biến dị bị giết sạch sẽ, người may mắn sống sót sẽ bài xích bọn họ. Về sau chỉ sợ cũng sẽ không ai chịu cho họ đi nhờ xe. Mà nếu người đều chết sạch thì vài người bọn họ càng trốn không thoát, vì vậy nên làm như thế nào là sự lựa chọn rất khó khăn. Nếu là cô, tôi sẽ vứt bỏ thứ này. Phía sau đột nhiên vang lên một giọng nói khàn khàn suy yếu còn kèm theo hai tiếng ho khan, nhưng giữa bốn phía đánh nhau cùng tiếng kêu thảm thiết và hỗn độn thì giọng nói này vẫn rất vang khiến cô có một cảm giác hết sức quái dị. Cô thoáng sửng sốt, quỷ bệnh ngồi ở đuôi xe thoải mái mà lướt qua bọn họ xuống xe trước một bước. Động tác linh hoạt kia tuyệt không giống người bị bệnh nặng. Mà chính trong một giây này, vốn Trương Duệ Dương đang nắm chặt và táo cô đã bị chen qua mà tách khỏi cô một đoạn, ở giữa cách Ngô Tử Nhiên cùng một người khác cũng đi nhờ xe. Cố tình đúng lúc này một cái lưỡi hồng nhạt xuyên qua thùng xe thẳng tắp hướng tới trên người Dương Dương. Lý Mộ Nhiên mắt thấy không kịp kéo nhóc lại, nhất thời ruột gan như muốn nứt ra, hoảng sợ hét lên. Người đang đứng gần Trương Duệ Dương phản ứng ngược lại rất nhanh, đũa trong tay gọn lẹ bổ ra, đồng thời tay kia thì kéo Trương Duệ Dương, ai ngờ tốc độ theo không kịp, không chỉ có đũa không chém tới mục tiêu mà ngay cả vươn ra tay cũng nắm không được. Trong lòng hắn giật một cái, vừa mới chuẩn bị thở dài lui về phía sau tránh đi lưới của con cóc để có thể chặn một kích tiếp theo, bất ngờ một thứ gì đó bịch một tiếng rụng bên chân, túi đầu nhìn kỹ lại thì chính là đầu lưỡi dài tầm nửa mét, mới vài giây đã bị chặt rụng rồi lăn xuống nền. Ai lại có tốc độ nhanh như vậy? Hắn giật mình mà ngẩng đầu nhìn chung quanh, liền nhìn thấy một cái bóng đen giống như tia chớp lên xuống liên tục tựa như lướt trên gió, nơi đi qua vang lên tiếng xì xèo khủng hoảng. Sau đó thùng xe trở nên sáng lên nhờ ánh sáng mặt trời chiếu xuyên qua những lỗ hổng. Mà thằng bé vốn tưởng rằng không thể may mắn thoát khỏi lại thấy nó giống như một con khỉ bám lấy lưng ghế dựa, chỉ vài bước đã lẻn đến phía sau cô gái đang sợ tới mức sắc mặt tái nhợt, mắt tràn đầy tơ máu giống như thật sự đang khóc ra máu, bất chợt cô ôm lấy đứa trẻ giống như tìm lại được báu vật. Chẳng qua chuyện này không liên quan tới hắn, điều hắn chú ý chính là vật còn đang bay lên bay xuống trên xe không chút kiêng nể gì. Nếu hắn không nhìn lầm thì vật đó hẳn là con côn trùng giả chết chuyên nằm trên vai hay trên tay của thằng bé kia. Dì ơi, đừng sợ, đừng sợ. Trương Duệ Dương còn quỳ trên ghế, lực trên tay Lý Mộ Nhiên rất lớn, ôm chặt đến nỗi nhóc suýt không thở nổi, nhưng nhóc có thể cảm giác được thân thể của cô đang run rẩy, cho nên dù không thoải mái cũng không hề răng, mà là dùng bàn tay nhỏ bé vỗ nhẹ lưng cô, tựa như khi bà dỗ nhóc vậy. Tình cảnh trước mắt không cho phép Lý Mộ Nhiên lãng phí nhiều thời gian để bình phục cảm xúc kích động, cô chỉ ôm một lát rồi bông. Mặc dù lòng còn sợ hãi nhưng vẫn vô vỗ Trương Duệ Dương cổ vũ, Dương Dương làm tốt lắm. Nếu không phải đứa trẻ có thể tự cứu bản thân, cô cảm thấy mình chỉ sợ sẽ không còn lòng tin để sống tiếp. Trương Duệ Dương được khích lệ, nhất thời cười hít mắt, cũng không quên ú đang chém giết xung quanh, nói ú mới lợi hại đó gì. Sắc mặt Lý Mộ Nhiên trở nên nghiêm nghị, cô biết con côn trùng do Nam Thiệu ấp đã nở ra này không đơn giản, nhưng hôm nay mới chân chính chứng kiến. Liên tưởng tới số tinh hạch biến dị lúc trước vô tình nhặt được không cần nói cũng biết do ai làm. Chỉ là thứ này bình thường lười biếng vô cùng, tựa hồ chỉ khi tự thân bị khiêu khích và lúc Trương Duệ Dương gặp nguy hiểm nó mới chịu ra tay, đương nhiên chỉ cần là như thế cũng đã khiến cô tràn đầy lòng cảm tạ. Mấy đứa tìm chỗ trốn kỹ, không được đi xuống. Cô mở miệng nói với mấy đứa trẻ, sau đó buông Trương Duệ Dương ra cầm đao nhảy xuống xe. Ba đứa phó đam vừa mới học được giết zombie. Bảo tụi nhóc đi giết động vật biến dị kia quả thực chính là đi tự sát. Ban đầu cô muốn đưa bọn nhóc theo bên người, nhưng nhìn tình thế bên ngoài chỉ sợ chăm sóc chúng không được, chẳng thà để bọn nhóc lưu lại trên xe, tuy rằng cũng gặp nguy hiểm nhưng nhẹ hơn khi ở ngoài, coi ú ở trong này canh giữ như thế nào đều tốt hơn xuống xe vài phần. Phó Đam tuy rằng còn chưa đủ 14 tuổi nhưng vóc dáng đã đuổi kịp và vượt qua Lý Mộ Nhiên, đến lúc này liền hiện ra tư thế anh cả, cậu nhét mấy ba lô vào chỗ ngồi phía sau. Sau đó cầm đao đứng ở trước tập trung tinh thần, cho dù có cóc biến dị xuyên qua phòng tuyến của ú thì ít nhất vẫn còn cậu. Bay vòng vòng trong xe xác định không còn gì khiêu khích nữa, ú khép lại cánh rơi xuống trước chỗ đám Trương Duệ Dương đang nút, thăm dò tò mò mà nhìn xung quanh, một cái tay nhỏ bé từ phía dưới vươn ra vùi đầu của nó trở về. Xuyệt, ú đừng nhìn lén, sẽ bị phát hiện. Trương Duệ Dương dè chừng nói nhỏ, giống như lại nhớ tới những ngày nút trong hốc khi còn ở thị trấn Vọng Dương. Ú phút chốc lùi đầu về ngồi nghiêm chỉnh. Phó Đam nhịn không được nở nụ cười, sau đó rất nhanh liền bị tiếng kêu thảm thiết của người bên ngoài hấp thu lực chú ý, ánh mắt của cậu xuyên qua cửa kính xe vỡ nát, nhìn thấy một người bị đầu lưỡi của con cóc quái dị chém thành hai nửa, trong lòng không khỏi căng thẳng cắn chặt răng nói với Trương Duệ Dương, Dương Dương, em có thể bảo Ú ra ngoài giúp mọi người được không? Dừng một chút lại nói thêm một câu, chị Mộ Nhiên ở bên ngoài, nguy hiểm lắm. Những lời phía sau chưa kịp nói xong. Một bóng dáng nho nhỏ đã chạy xuống xe. Chờ cậu phản ứng lại thì Trương Duệ Dương đã muốn xuống xe, mà theo sát phía sau chính là Ú vốn đã muốn an tĩnh nằm út sấp trên ghế. Phó Đam thầm kêu một tiếng hỏng rồi, quay lại la lên với Ngô Tử Nhiên và Lý Viễn Trắc cũng đang định theo xuống, hai đứa không được ra. Không được gây thêm phiền phức. Nói xong cầm đao vội vã lao xuống xe, tìm kiếm bóng dáng nhỏ bé lấp trong thảm cảnh tranh đấu giữa con người và cóc biến dị. Tình hình bên dưới rất không lạc quan. Cóc biến dị có khoảng 100 con. Nhưng đó cũng không phải nguyên nhân khiến mọi người sức đầu mẻ chán, mà uy hiếp đối với kinh nghiệm chiến đấu đã xem như cực kỳ phong phú của họ chính là những con cóc đó phun ra đầu lưỡi có tính ăn mòn cùng với dung dịch ăn mòn cực mạnh từ trên lưng. Đáng được ăn mừng đó là mấy con vật này tuy là quần thể tác chiến, nhưng không có bất luận tính tổ chức gì mà là từng con chiến đấu, điều này cũng miễn cho mọi người bị chúng nó cách một khoảng mà làm thành cơn mưa nọc độc tạo ra thảm trạng thịt nát xương tan. 3-1033 Chương 104, sau cuộc chiến. Bởi vì chiến đấu lộn xộn mà rất nhiều con cóc khi phun ra nọc độc thì bị đồng loại của chúng chắn hơn một nửa, người bị dính thì chỉ chiếm số ít, mặc dù cũng tạo thành mức độ thương tổn nhất định nhưng cuối cùng cũng không đến mức lập tức mất mạng. Chỉ có ai đặc biệt xui xẻo thì mới bị nọc độc văng đến chỗ yếu hoặc là giống như phó đang bị đầu lưỡi con cóc quét trúng. Mà một điểm khác cũng có thể miễn cưỡng xem như may mắn, đó là tuy rằng cóc biến dị có thân hình linh hoạt, công kích sắc bén nhưng lực phòng ngự của thân thể nó lại không biến thái như những loài động vật biến dị khác. Chỉ cần tốc độ đao nhanh bình thường cũng có thể đủ cắt qua bụng nó khiến nó ngừng phun lưới khiến người ta ghê tởm kia. Đối với những điều trên thì người mới vừa nhảy xuống xe như phó đam còn chưa rõ ràng lắm, cậu rất sợ hãi, thời tiết rõ ràng lạnh cong thế nhưng bàn tay của cậu đã bị mồ hôi làm ướt đẫm, trên trán cũng tẩm ra một tầng mồ hôi mỏng manh. Nhưng cậu không dám lao đi, chỉ dám vừa lo lắng đề phòng cóc biến dị để tùy thời có thể tấn công, lại vừa bối rối mà tìm kiếm Trương Duệ Dương và Lý Mộ Nhiên trong đám người. Chạy không thoát. Tất cả mọi người đều biết loài cóc biến dị kia ngay cả chiếc xe đang chạy tốc độ cao cũng có thể ngăn lại nói chi đến hai cái chân của con người, muốn chạy trốn chẳng bằng nói đi chịu chết còn đúng hơn, cho nên chỉ có thể liều mạng đánh một trận, hoặc là mở một đường máu hoặc là coi như xong. Lý Mộ Nhiên cẩn thận mà tránh né nọc độc từ phía bên kia bắn tới, nhanh tay chặt đứt một cái lưỡi nữa, trong lúc vô tình ánh mắt liếc đến cách đó không xa thì thấy quỷ bệnh, sau đó thấy được một màn khiến cô suýt chút nữa là quên luôn tình cảnh hiện giờ của bản thân. Quỷ bệnh dùng một tay cắm vào bụng cóc, sau đó dễ dàng mà xé nát nó thành mảnh nhỏ, một con khác đang từ phía sau nhào tới tấn công gã, đầu lưỡi của con cóc sắp chạm tới đầu gã thì quái dị mà tạm dừng một lát và chính bởi vì giây phút tạm ngừng này, cánh tay thứ hai của quỷ bệnh đã tiễn nó về nơi chín suối. Đây thật sự là người sao? Trong đầu Lý Mộ Nhiên bỗng hiện lên suy nghĩ này, nhưng chẳng nghĩ được nhiều đã bị đám cóc biến dị từ bốn phía tấn công khiến cô không thể không dồn toàn bộ lực chú ý tập trung vào tránh né và tấn công. Cô không biết rằng ngay khi cô thu hồi ánh mắt thì quỷ bệnh đang nuốt đám thịt nát dính trên tay xuống từ từ nhìn qua phía cô, ánh mắt trống rỗng, lạnh lẽo. Bởi vì Trương Duệ Dương mà ú ú cũng theo xuống xe, đáng lẽ còn phải rằng có đấu tranh thì rất nhanh đã xảy ra tình huống nghiêng về một phía, tốc độ của ú ú hiển nhiên nhanh hơn so với cóc biến dị gấp mấy lần, nơi ú ú đi qua chỉ để lại một vệt đen cùng với tiếng bịch bịch do lũ cóc rớt xuống đất, chỉ mới mấy phút đồng hồ mà lũ cóc con thì chết, con chạy trốn, biến mất sạch sẽ.